Nghe tới Lam Dạ nói muốn phân cho một nửa cho Dương Đông Thanh lúc, Vương Thiến cả kinh cái cằm hơi kém không có đến rơi xuống. Nhà nàng cũng coi như tương đối giàu có thể coi là bả toàn bộ nhà bán, đều không đủ số tiền kia 1/3. Dương Đông Thanh trái tim cũng tại mãnh liệt nhảy lên, đối với sợ nghèo hắn tới nói, này so khoản tiền lớn sức hấp dẫn tuyệt đối không thể so với thi đậu liên bang thập đại kém bao nhiêu. Nhưng lập tức hắn liền cưỡng ép bả toát ra tham niệm ép xuống. Lam Dạ không phải lợi dụng hắn đánh bạc, theo Hà Quân đánh cược là vì bảo vệ cho hắn người bạn này, khi đó Lam Dạ căn bản không biết hắn có thực lực bây giờ. Dùng 3.000 vạn bảo vệ cho hắn đây ở cuối xe, cách làm này mặc dù rất xúc động, rất không có đầu óc, nhưng lại càng làm cho hắn cảm động. Cho nên số tiền này tuyệt đối không thể nhận. Lam Dạ Dương Đông Thanh trong nháy mắt liền làm ra quyết định, có thể hắn vừa mới mở miệng, Lam Dạ liền sụ mặt nói chuyện trước, ngươi muốn làm ta là bằng hữu, cũng đừng cự tuyệt. Ngươi rõ ràng có loại thực lực này, đặc huấn lúc lại theo giúp ta cùng một chỗ chịu phạt, ngươi đủ ý tứ ta cũng nghiêm túc, ta người này cứ như vậy. Tiền này nếu như ngươi không muốn, về sau chúng ta đường ai nấy đi, huynh đệ đều không có làm. Một câu liền đem Dương Đông Thanh chặn lại trở về, nói chém đinh chặt sắt. Dương Đông Thanh lẳng lặng nhìn xem Lam Dạ, trầm mặc một lát, đưa tay vô vô bờ vai của hắn, nghiêm túc nói, đường ai nấy đi liền đường ai nấy đi đi, gặp lại. Dứt lời, Dương Đông Thanh theo Chu lão sư, Mạc Tiểu Ninh cùng Vương Thiến đám người lên tiếng chào, bước nhanh mà rời đi. Lam Dạ trịnh trọng biểu lộ trong nháy mắt biến thành hai bước, miệng mở rộng sững sờ nhìn xem Dương Đông Thanh bóng lưng, sau đó giật mình cao bao nhiêu, hô to, ta dựa vào, ngươi chơi thực, mẹ nó so ta còn tuyệt. Dương Đông Thanh, ngươi đừng đi. Ta niệm chú A. Lam Dạ một bên lớn tiếng ồn ào, một bên đuổi theo, dẫn tới rất nhiều người quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Dương Đông Thanh khỏe miệng ngậm lấy cười, là hắn biết đây kỳ hoa hai hàng mới vừa rồi là cố làm ra vẻ. Bất quá hắn không muốn lại theo Lam Dạ dây dưa chia tiền vấn đề, thế là tăng nhanh tốc độ, ra tam trung liền đem con hàng này quăng. Trong trường học Chu lão sư cùng Vương Thiến mấy người nỗi lòng khó bình, vô luận là 3.000 vạn đánh cược, hay là Lam Dạ chia tiền, đều đem bọn hắn chấn động đến không chạm nhau. Nhưng nhất làm bọn hắn kinh ngạc chính là, Lam Dạ đều nói ra nói như vậy, Dương Đông Thanh hay là cự tuyệt. Chu lão sư là nhất biết Dương Đông Thanh trong nhà tình trạng, bởi vậy trong lòng đã thay Dương Đông Thanh tiếc hận, vừa tối chọn ngón cái tán thưởng. Mạc Tiểu Ninh trong mắt nhiều hơn một tia không hiểu cảm xúc, ngay tại vừa rồi Dương Đông Thanh cự tuyệt Lam Dạ quay người rời đi thời điểm, nội tâm của nàng phảng phất bị nhẹ nhàng xúc động một chút, cảm giác một khắc này Dương Đông Thanh đặc biệt có lực hấp dẫn. Ngoài trường học, Lam Dạ huề vải ngồi bên trên một cỗ lơ lửng xe con. Châu ngồi phía sau Lam Phi đang đợi hắn. Thi thế nào? Xem xét Lam Dạ biểu lộ, Lam Phi trong lòng hơi hồi hộp một chút, trong lòng tự nhủ hẳn là không có thi tốt ta. Thi vẫn được, vượt xa bình thường phát huy, thành tích tiếp cận 9 độ. Lam Dạ cả người ngồi phịch ở trên châu ngồi, miễn cưỡng nói. Nha! Lam Phi nhẹ gật đầu, đã không phải không thi tốt, đứa con kia này tấm đức hạnh nhất định là bởi vì đánh cược thua nguyên nhân. Nhìn xem nhi tử ngồi không có ngồi tướng dáng vẻ, Lam Phi nhíu nhíu mày, trầm giọng nói. Ngồi thẳng. Ghét nhất đây Lam Dạ miệng bên trong lầm bầm, một mặt không kiên nhẫn, qua loa xê dịch thân thể, tựa vào trên cửa xe. Đánh cược thua bả, tìm ta đòi tiền thời điểm nói cái gì ngươi quên, ngươi chẳng lẽ muốn đổi ý. Lam Phi có chút tức giận chất vấn. Lam Dạ phủi đất ngồi thẳng thân thể, vẻ mặt như đưa đám trong nháy mắt biến mất, cười vui vẻ, ai nói đánh cược thua, hôm nay ta thắng được không? Ừm. Lam Phi sững sờ, hỏi, Dương Đông Thanh thành tích so Hà Quân hảo. Đâu chỉ so Hà Quân tốt, Lam Dạ tinh thần trên đầu tới, miệng bên trong lốp bốp nhanh đến mức giống ngược lại hạt đậu, bà Hà Quân cùng Dương Đông Thanh khảo thí tình hình nói một bên, vừa nhắc tới đây hắn thật hưng phấn, đặc biệt là đối Hà Quân làm cái điểm kia tiền động tác thời điểm. 18 độ, cao như vậy. Lam Phi cũng nghe ngẩn ra, cái thành tích này quả thật có chút không hợp thói thường. Nếu như là éo lần còn có thể, nhưng Dương Đông Thanh đặc huấn thời điểm chỉ là cái ở cuối xe A. Người nói Dương Đông Thanh một tháng trước đó tố chất thân thể chỉ có 5 độ. Lam Phi nghiêm túc hỏi. Đúng vậy a, ta cũng kỳ quái hắn là thế nào luyện. Đặc huấn trước ta còn hỏi hắn đây, bất quá hắn nói người dạy hắn không cho ngoại chuyện. Lam Dạ gật đầu nói. Lam Phi trầm ngâm một chút, trầm rãi nói, Lam Dạ, ngươi người bạn này không đơn giản. Cái gì không đơn giản, hắn là đầu óc có bệnh. Vừa rồi ta nói đem thắng tiền phân hắn một nửa, nếu là cự tuyệt liền đường ai nấy đi. Kết quả ra hỏa này đi thật, đưa tiền đều không cần, nói là hắn có phải hay không ngu. Lam Dạ lớn tiếng nói, nói đến hắn liền khó chịu. Lam Phi bắp thịt trên mặt tát hai cái, này kỳ hoa nhi tử à, còn có so ngươi càng hai sao. Bất quá hắn rất nhanh liền trầm mặt xuống, vô vô Lam Dạ bả vai, nói ra, đây Dương Đông Thanh so ngươi những cái nào bạn nhậu đều có thể dựa vào, ngươi đem cầm. Ta biết, Dương Đông Thanh cùng ta tuyệt đối đủ ý tứ. Lam Dạ vừa nói vừa ngồi phịch ở trên chỗ ngồi. Ngồi xong, Lam Phi sụ mặt, âm điệu cất cao. Ta đánh cược thắng, không cần tiếp nhận sắp xếp của ngươi. Lam Dạ dương dương đắc ý nói. Thật sao? Ngươi nhớ lầm đi, ngươi tìm ta đòi tiền thời điểm nói, chỉ cần đưa tiền liền nghe ta an bài, theo đánh cược thắng thua không quan hệ. Lam Phi thản nhiên nói. A. Lam Dạ trừng mắt nhìn, một mặt mộng bức, lẩm bẩm nói, không phải đâu. Có muốn hay không ta bả trò chuyện ghi âm phóng nhất hạ? Lam Phi khỏe miệng trống lên. Len keng. Lúc này Lam Dạ điện thoại đột nhiên phát ra động tĩnh, hắn vội vàng móc ra xem xét, phía trên là ngân hàng nhắc nhở 3.000 vạn liên bang tệ tới tài khoản tin tức. A, Lam Dạ nhịn không được hô to một tiếng, hắn lúc đầu muốn làm lấy đám kia công tử ca diện tính tiền, hảo hảo nhục nhã một chút Hà Quân, không nghĩ tới đối phương không cho bản thân cơ hội, nhanh như vậy liền đem tiền đánh tới. Lại thêm bị lão cha bày một đạo, trước đó Dương Đông Thanh lại không muốn tiền, mấy món sự tình cộng lại, đem hắn hôm nay đánh cược thắng hảo tâm tình phá hư hầu như không còn. Lam Phi nhìn xem nhi tử, trong đầu nghĩ lại là Dương Đông Thanh. Như thế đại nhất số tiền lớn đều không cần, đứa nhỏ này cũng quá có nguyên tắc. Cùng lúc đó, mặt khác một cỗ xe bay lên, Hà Quân đang chìm nghiêm mặt, một mặt nhức nhối đưa di động ném vào trên chỗ ngồi. Tại bên cạnh hắn, Hà Vận Thông sắc mặt âm tình bất định, trong ánh mắt có thần sắc lo lắng, hô hấp cũng có một ít nhanh. Khảo hạch thành tích nhất định có vấn đề, Dương Đông Thanh làm sao có thể có 18 độ. Ngày mai ta tìm người Hà Quân nghiến răng nghiến lợi. Ngậm miệng. Hà Vận Thông đột nhiên hét lớn, bà Hà Quân dọa khẽ run rẩy. Ngươi nhớ kỹ, từ nay về sau không cho phép lại gây sự với Dương Đông Thanh. Hà Vận Thông chậm rãi nói. Vì cái gì? Hà Quân trọn tròn mắt, nghi hoặc mà nhìn xem cha hắn. Dương Đông Thanh một tháng tăng lên 13 độ, ngươi suy nghĩ một chút bình thường sao? Điều này nói rõ hắn không đơn giản. Thập đại tuyển bạt cuộc thi là sẽ không xuất hiện sai lầm, Dương Đông Thanh càng không khả năng ăn cấm dược, thứ nhất không có loại nào cấm dược công hiệu có thể tăng lên một cái đại cấp, thứ hai hắn cũng không có khả năng có nhiều như vậy tiền. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Hà Vận Thông cuối cùng hỏi. Hà Quân mặt mũi tràn đầy ngây thơ, lắc đầu. Điều này nói rõ phía sau hắn có lẽ có cổ võ cao thủ. Ta từng nghe người nói quá, đỉnh tiêm cao thủ có thể giúp người tố chất thân thể. Mà dạng này người là chọc không được. Hà Quân sửng sốt nửa ngày, lớn tiếng nói, chẳng lẽ khẩu khí này liền phải nhịn xuống đi, 3.000 vạn cũng bạch ném đi. Lại có, làm sao có thể có dạng này cổ võ cao thủ, ngay cả gen dược tề đều không thể làm được, cổ võ cao thủ có thể làm. Hà Vận Thông thở dài, nói ra, ngươi là chưa thấy qua, cao thủ như vậy khẳng định có. Những cái nào cổ võ cao thủ phi thường đáng sợ, bọn hắn nếu muốn giết ngươi, pháp luật là không có lực cướp thúc. Liền ngay cả Hắc Long theo những người kia so, cũng cái dám cũng không phải. Khi biết Dương Đông Thanh thành tích về sau, hắn lập tức liền cho ra cùng Lưu Trường Sinh tương tự phỏng đoán, đồng thời cũng bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Nếu là thật trêu chọc một cái siêu cấp cao thủ, cái kia Hà gia liền vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Lúc này hắn cũng âm thầm hối hận, trước đó quá mức chủ quan. Kỳ thật lúc trước đối phương mấy ngày liền tăng lên 2 độ thời điểm, hắn nên cấp cho đầy đủ coi trọng. Nếu không cũng sẽ không thua rơi 3.000 vạn, một tháng liền vẫn ra ngoài 6.000 vạn, hắn đều có chút gánh không được. Khẩu khí này ngươi phải nhịn, trừ phi có thể xác định Dương Đông Thanh phía sau xác thực không ai. Mặt khác theo Lam Dạ bên kia cũng tạm thời không nên đi chọc. Ngày mai sẽ là đầu bếp giải thi đấu tổng quyết tái, ngươi đừng cho ta gây chuyện. Hà Vận Thông cuối cùng dặn dò. Ừm. Hà Quân mặc dù không quá tin tưởng, nhưng nhìn thấy Hà Vận Thông chăm chú thần thái, vẫn gật đầu. Chương 44, thân gân bạc cốt. Đã 12 giờ khuya, về đến trong nhà Dương Đông Thanh cảm giác có chút mệt mỏi. Không phải thân thể trạng thái, cũng không phải tinh thần không tốt, mà là một loại buông lỏng, đặt thành mẫu thân nhiều năm đối với mình mong đợi một loại tâm tình buông lỏng. Đồng thời tại loại này buông lỏng bên trong lại xen lẫn tiếc nuối đau nhức, bởi vì mẫu thân rốt cuộc không thấy được. Ngồi tại trước bàn gõ, Dương Đông Thanh cầm lấy mẫu thân ảnh chụp, túi đầu lâm vào hồi ức, trong đầu hiện lên mẫu thân nhiều năm qua ân cần dạy bảo từng bức họa. Hơn nửa ngày, Dương Đông Thanh thở một hơi, bà ảnh chụp thả lại cái bàn, tập trung tinh thần tiến vào không gian. Tiến vào không gian về sau, Dương Đông Thanh trước tiến vào tiểu viện bả nước ao sắp xếp gọn, này đã tạo thành thói quen. Lập tức liền muốn bắt đầu ở căn thứ 3 đại sảnh luyện công, ai biết đằng sau còn có cái gì ngăn cản tiến vào tiểu viện cho mới, trước tích trữ một chút, miễn cho đến lúc đó vô dụng. Sau đó Dương Đông Thanh tiến vào căn thứ 3 đại sảnh, không gian tiên nữ hình ảnh liền phía trên bình đài đứng đấy, giống như mấy ngày nay một mực không hề động quá giống như. Thi xong, thành tích thế nào? Nhìn thấy Dương Đông Thanh tiến đến, thiếu nữ ôn hòa hỏi thăm. Cũng tạm được. Đạt đến 18 độ Dương Đông Thanh sau đó bà hôm nay khảo hạch thành tích từng cái liệt ra. Nói lời trong lòng, chính là chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, còn không có luyện gân cốt, cũng nhanh muốn đến 20 độ. Thi không tệ. Thiếu nữ gật đầu tán thưởng, tiếp lấy nhắc nhở, trước đó nói qua, ngươi trước một đoạn tăng lên nhanh, là bà đại chúng đoán thể công đánh xuống thân thể cơ sở hoàn toàn mở mang ra, thuộc về hậu tích bạc phát. Đây không phải việc khó gì, cao thủ thậm chí có thể trong vòng một tháng bả cái gì cơ sở đều không có người bình thường đưa đến 10 độ trở lên. Bất quá lại sau này ngươi muốn tăng lên nhanh như vậy liền khó khăn, muốn lần nữa lắng động cảm ngộ. Bả bắp thịt sức lực xuất ra đơn giản, bả gân cốt kình luyện ra khó khăn. Kỳ thật ngươi bây giờ gân cốt đã không tệ, nếu không cũng sẽ không tiến tới 18 độ, nhưng còn cần tiếp tục tăng cường. Luyện gân cốt không phải nói 20 độ sẽ chấm dứt, dù là công phu của ngươi luyện đến nội tạng, luyện đến thay máu, gân cốt cũng có thể tiếp tục tăng cường, trừ phi ngươi có thể luyện đến càng sâu cấp độ. Phảng phất ý thức được nói quá sâu, thiếu nữ lập tức dừng lại, trầm ngâm một chút còn nói, thân thủ cao siêu võ giả, thực chiến đều dùng gân cốt kình, có Ninh luyện gân dài một tấc, không luyện thịt dày ba phần thuyết pháp. Muốn luyện thành gân cốt kình, đầu tiên muốn thân gân bạc cốt, muốn đem toàn thân khớp xương mở ra, mới có thể vì chỉnh kình phát lực đánh hảo cơ sở. Thiếu nữ cho Dương Đông Thanh giảng rất nhiều, sau đó chờ hắn tất cả đều ghi lại, lại tiêu hóa một hồi, lúc này mới chính thức dạy hắn mới đổ vật. Có công tại lúc đầu trên cơ sở tăng thêm 4 cái biến hóa, hô hấp tiết tấu thì tăng thêm 16 cái. Chọn bộ động tác làm một lần, Dương Đông Thanh cảm giác phần eo, vai, khuỷu tay đẳng nhiều chỗ khớp nối đều có tê dại cảm giác, tay chân đẳng mấy chỗ đại gân cũng thân đau. Nhưng này còn không phải lợi hại nhất, bởi vì luyện cọc công lúc đóng chặt lỗ chân lông, Dương Đông Thanh cảm giác thể nội tựa như nước lại sôi trào, toàn thân đều chướng đến hoảng. Bởi vậy là hắn biết, thân gân bạt cốt phóng ra năng lượng muốn so rèn luyện cơ bắp rất lớn, cũng có thể suy ra, một khi gân cốt kình luyện thành, xuất thủ lực sát thương nhất định tăng nhiều. Ngươi cũng không cần nóng lòng cầu thành, luyện từ từ tập, chậm rãi cảm giác, trước ba cái dạy cho ngươi động tác cùng tiết tấu, cũng có thể tách ra, ngươi có thể đơn độc luyện. Nhưng phải nhớ kỹ, dưỡng khí công phu, càng phải thời thời khắc khắc luyện, muốn đạt tới hành tẩu ngồi nằm đều tại dưỡng khí trình độ. Thiếu nữ nhắc nhở. Làm sao thời thời khắc khắc dưỡng khí a? Dương Đông Thanh hỏi, kích thích thần kinh giao cảm là cần hô hấp tiết tấu cùng động tác phối hợp, hắn cũng không thể đi đến cái nào đều khoa tay động tác đi. Vậy còn không để cho người ta nhìn thành bệnh tâm thần. Đây cần chính ngươi cảm ngộ, chỉ cần ngươi có thể cảm nhận được hô hấp tiết tấu tại thể nội mang ra chấn động tần suất nên không sai biệt lắm. Dương Đông Thanh trợn tròn mắt, hắn luyện công một tháng, hô hấp tiết tấu đã tương đối quen thuộc, nhưng lại chưa từng cảm giác được quá thể nội có chấn động tần suất. Bất quá thiếu nữ cũng chưa giải thích cho hắn, lại nói ra, căn này đại sảnh địa hình, vẫn là để ngươi luyện trầm bộ. Lúc trước ngươi luyện là thẳng tắp, lần này luyện là đi đường vòng cung. Nhắc nhở ngươi một chút, đi tiểu viện quá đầu kia thông đạo phương thức thay đổi. Tốt, hôm nay liền giảng nhiều như vậy đi. Ngươi đi trước luyện tập, 3 ngày sau ta dạy cho ngươi mới chiêu thức. Nha! Dương Đông Thanh gật gật đầu, trong lòng mừng thầm, may mắn nghĩ đến khả năng này, sớm cất chút nước ao, nếu không sợ là lại được cạn lương thực vài ngày. Trong lòng suy nghĩ, hắn vừa muốn rời đi, đột nhiên nghĩ đến bản thân mê man 2 ngày sự tình, chặn lại nói, tiên nữ, ta còn có cái vấn đề. Ngươi nói. Tiên nữ lẳng lặng nói. Dương Đông Thanh nhanh chóng bả tình huống nói một bên, đặc biệt nâng lên trong bóng tối 2 điểm tinh quang. Thiếu nữ nghe xong cười cười, ôn hòa nói, ngươi không cần lo lắng, đây là tình huống bình thường, không có chuyện. Lần này mê man 2 ngày là bởi vì thân thể ngươi không thích hướng ngoại giới trọng lực nguyên nhân, về sau hẳn là sẽ không xuất hiện. Dương Đông Thanh hỏi, có thể chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Chờ ngươi luyện đến nội tạng, phát ra nội kình ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Thiếu nữ nói xong. Hình ảnh 3 chiều lóe lên biến mất. Ai? Dương Đông Thanh rối tay, miệng bên trong bất mãn nói thầm, thế nào liền hiện tại không thể nói à, đến mức không phải thừa nước đục thả câu sâu người khẩu vị sao? Đột nhiên, hắn nhớ tới lần trước chửi bậy hộ khuỷu tay bị nghe được tình huống, vội vàng đưa tay bịt miệng lại, quay người chạy ra ngoài. Đi vào đệ nhất ở giữa đại sảnh, Dương Đông Thanh đẩy thông hướng tiểu viện cửa nhìn thoáng qua, quả nhiên phương thức cải biến. Lần trước là có rất nhiều cây cột, cái nào sáng giống cái nào là được rồi. Thời khắc này cây cột chỉ có một hàng, hiện lên hình cung kết nối 2 bên. Hắn thử cất bước, những cái nào cây cột lập tức lay động lắc lư. Quả nhiên, lần trước đi đều là bất động cây cột, lần này đổi thành động. Dương Đông Thanh nói thầm một tiếng, chân thu hồi lại. Hắn cũng không có gấp vượt quan, dù sao bên trong cũng không có nước ao. Ở đại sảnh dựa vào bình đài ngồi xuống, Dương Đông Thanh bắt đầu mỗi chữ mỗi câu phân tích tiên nữ nói cho hắn đồ vật. Hôm nay tiên nữ dạy có chút nhiều. Ngay tại Dương Đông Thanh luyện công thời điểm, phụ trách giám sát tố chất thân thể khảo hạch tên quan quân kia ngay tại hướng thập đại liên hợp giám sát tiểu tổ báo cáo hôm nay khảo thí tình huống, bản thân hắn là Hoành Đại Lục Quân Học Viện một tên huấn luyện viên. có một tên gọi Dương Đông Thanh học sinh, khảo thí thành tích cùng bình thường thành tích chênh lệch rất lớn, nhưng ở trong cuộc thi cũng không có phát hiện vấn đề, cho nên lúc đó xác định thành tích. Quan quân đối toàn bộ tin tức màn hình nói, thứ 7 quân khu Thẩm Đồng tướng quân đã nói với ta đặc huấn tình huống, tên kia học sinh không có vấn đề. Giám sát tổ bên trong một lão giả nói, tốt. Quan quân gật gật đầu, đóng lại màn hình. Đúng lúc này, điện thoại của hắn vang lên, một cái quân trang thẳng trung niên quan quân hình ảnh bắn ra ngoài. Chủ nhiệm. Quan quân vội vàng kết nối, sau đó kinh cái quân lễ. Ừm. Hình ảnh bên trong quan quân lên tiếng, ra lệnh, Côn Lan thị lớp tinh anh dự tuyển danh ngạch, cho cái kia gọi Dương Đông Thanh học sinh đi. A. Quan quân sửng sốt, chỉnh thể điểm số không phải còn chưa có đi ra đó sao? Làm sao sớm như vậy liền xác định, 18 độ tố chất thân thể là không sai, nhưng cũng không trở thành như vậy đi. Đây là trường học quyết định. Hình ảnh bên trong quan quân lạnh lùng nói một tiếng, cúp điện thoại, hình ảnh biến mất. Tên này giám thị quan quân bá chảy ra mồ hôi lạnh, chủ nhiệm nói cái gì bản thân đi làm chính là, ăn nhiều chết no không phải chất vấn một tiếng, này không biết tự tìm phiền phức sao. Thầm mắng mình một câu, quan quân vội vàng đi ra ngoài cho đảng phi trung học phát chính thức thông chi. Chương 45, khảo thí sau. Mỗi một năm thập đại viện trường học tuyển bạt cuộc thi thụ chú ý độ đều là khá cao, không chỉ ở Nguyệt Đồ Tinh, liên bang 150 cái ở lại tinh cầu đều là như thế. Đặc biệt là Tam Đại Quân sự Học viện khuyết chương chiêu, làm cho lần khảo hạch này càng bị coi trọng, bởi vậy đêm nay đối tin tức truyền thông cùng rất nhiều giới giáo dục người mà nói, nhất định là cái đêm không ngủ mượn. Dương Đông Thanh 18 độ khảo hạch thành tích rất nhanh liền bị truyền bá ra, một chút phóng viên tựa như người thấy vị thịt sao sói, cấp tốc nghe được Dương Đông Thanh địa chỉ, hơn nửa đêm liền nhào về phía hắn ở lại cư xá. Rạng sáng 3-4 điểm chúng, mọi người đều còn tại ngủ say thời điểm, Dương Đông Thanh ở lại cư xá bên ngoài liền đã có vài chục danh ký người bồi hồi. Mẫu thân qua đời, gia cảnh bần hàn, một thân một mình, trước đó không có tiếng tăm gì, âm thầm cố gắng, cuối cùng một tiếng hót lên làm kinh người, đơn giản chính là một thiên hiện thực bản dốc lòng cố sự. Các phóng viên đều cảm thấy trên người hắn có thể khai quật tin tức điểm rất nhiều. Còn có một số phóng viên có mang khác tâm tư, Dương Đông Thanh một tháng trước tố chất thân thể chỉ có ngũ độ, một tháng sau liền tăng lên tới 18 độ, trong này ý vị sâu xa đồ vật càng nhiều. Có người bỏ ra giá tiền rất lớn mời bọn họ bả vấn đề hướng phương diện này dẫn. Sáng sớm hôm sau, Triệu hiệu trưởng 7 giờ liền tiến vào trường học, so thường ngày tới sớm nửa giờ. Nay một đêm hắn đều không chút ngủ, hoàn toàn là hưng phấn. Dương Đông Thanh hôm qua quá cho hắn mặt dài, nghĩ tới cái kia 10 cái hiệu trưởng táo bón biểu lộ, hắn liền không nhịn được ha ha cười. Duy nhất để hắn tiếc nuối, chính là mấy cái kia đối thủ một mất một còn tư nhân trường học cùng đảng phi cũng không tại cùng một địa điểm thi, nếu không thoải mái hơn. Bọn hắn hiện tại cũng hẳn là tiếp vào tin tức, thật muốn xem bọn hắn biểu lộ. Ngồi ở văn phòng trên ghế, Triệu hiệu trưởng vui sướng muốn. 333. Tiếng đập cửa vang lên, tiếp lấy không chờ hắn đáp lại, thư ký liền đẩy cửa vội vã đi đến. Lớn tiếng nói, hiệu trưởng, Hoành Đại Lục Quân Học Viện gửi tới thông chi. Triệu hiệu trưởng sững sờ, đưa tay bả thông chi nhận lấy, đại khái quét một lần, đối thư ký khoát tay một cái nói, tốt, ta đã biết, ngươi ra ngoài đi. Thư ký kinh ngạc nhìn xem Triệu hiệu trưởng, trong lòng kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn, đây cũng quá bảo trì bình thản, đây chính là Hoành Đại Lục Quân Học Viện tham gia lớp tinh anh tuyển chọn thông chi A. Thư ký không biết là, hắn chân trước vừa ra văn phòng, chân sau Triệu hiệu trưởng liền thay đổi bộ dáng. Bưng lấy thông chi một lần nhìn kỹ, khỏe miệng đều muốn nứt đến cái hót. Chính thức thành tích cũng không xuống đến đây, lớp tinh anh tuyển chọn chính thức thông chi đã đến, điều này nói rõ Hoành Đại Lục Quân Học Viện phi thường xem trọng Dương Đông Thanh. Hôm qua hắn liền sinh ra cạnh tranh lớp tinh anh dạ tâm, bây giờ thấy hùng vĩ động tác nhanh như vậy, hắn đối Dương Đông Thanh lòng tin lại tăng lên một phần. Mà đây thông chi cũng làm cho hắn triệt để yên tâm, Dương Đông Thanh một tháng liền từ ngũ độ đến 18 độ, chuyện này nhất định sẽ bị người nghi vấn. Nhưng có Hùng Vĩ thư thông báo, chẳng khác nào có chứng nhận, Hùng Vĩ đều công nhận Dương Đông Thanh thành tích, ai chất vấn đều không dùng. Bả thông chi buông xuống, Triệu hiệu trưởng ha ha nở nụ cười, bấm trường học chủ tịch điện thoại. Ngày hôm qua khảo hạch đảng phi cao trung ôm đồm trước hai tên, Dương Đông Thanh xác định lớp tinh anh khảo thí danh ngạch, đoán chừng trường học chủ tịch nhóm nghe được có thể nhạc phiên thiên. Tựa như Triệu hiệu trưởng dự liệu như thế, trường học chủ tịch nhóm thật sự là sướng ngất trời, nói cho hắn biết lập tức bả Hùng Vĩ chính thức thông chi công bố ra ngoài. Đồng dạng giống Triệu hiệu trưởng dự đoán, Côn Lan thị cái khác mấy chỗ tư lợi trường cấp 3 hiệu trưởng từng cái mặt đen đến giống như đáy nổi. Nửa đêm hôm qua bọn hắn liền nhận được tin tức, cả kinh thậm chí đi ngủ đều ngủ không nổi nữa, bọn hắn làm sao cũng không thể tin được một cái ở cuối xe thi toàn quốc gia 18 độ thành tích. Tựa như khảo hạch hiện trường những cái nào trường học, bọn hắn đều cảm thấy cái thành tích này quá bất hợp lý, hết lần này tới lần khác lại tìm không thấy Dương Đông Thanh ma bệnh. Ngày mai buổi sáng, đều trung học hiệu trưởng vừa tiến vào văn phòng, liền nghe đến Hoành Đại Lục Quân Học Viện chính thức thông chi Dương Đông Thanh tham gia lớp tinh anh khảo nghiệm tin tức. Sừng sốt nửa ngày, bọn hắn bất đắc dĩ thở dài, Hùng Vĩ công nhận Dương Đông Thanh thành tích, bọn hắn lại nghĩ gây sự cũng không thể. Cùng lúc đó, đều đại trường cấp 3 học sinh ở giữa, đối Dương Đông Thanh thảo luận càng nhiều. Ở trường học tận lực tuyên truyền dưới, ai cũng biết kia là cái ở cuối xe, lần này cường thế nghịch tập, thật sự là rất phá đầy đất kính mắt. Hâm mộ, ghen tị, nói ngồi châm chọc, còn có các loại phân tích đế, vô cùng náo nhiệt. Loại tình huống này tại Đằng Phi cao trung càng hơn, Dương Đông Thanh biểu hiện được quá mức nghịch thiên, làm cho tên thứ hai Mạc Tiểu Ninh đều không có ai đi chú ý. Hu Sần cao hứng một mực tại cười, đánh trong lòng mừng thay cho Dương Đông Thanh, hắn biết mình bằng hữu đối thi đậu thập đại chấp niệm mạnh bao nhiêu. Hiện tại, nguyện vọng của hắn rốt cục thực hiện. Đáng tiếc Dương Đông Thanh không đến, bằng không hắn sẽ lập tức cho Dương Tử một cái to lớn gấu ôm. Thái Dương dần dần cao thăng, từ trong tiểu khu đi ra người càng đến càng nhiều, trông thấy nhiều như vậy phóng viên đều rất kinh ngạc, còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì, có báo đắc cảnh. Từ buổi sáng đợi đến giữa trưa cũng không thấy Dương Đông Thanh xuất hiện, các phóng viên đều có chút bực bội. Có mấy cái gan lớn đều đi Dương Đông Thanh trong nhà gõ cửa, kết quả cũng không có động tĩnh. Xem ra Dương Đông Thanh căn bản không ở nhà. Cho ra cái kết luận này, chờ 7, 8 tiếng phóng viên lúc này mới buồn bực tán đi. Có chút chưa từ bỏ ý định, lưu tại này tiếp tục chờ, Dương Đông Thanh sớm tối đều có khi về nhà đi. Nhưng càng nhiều phóng viên tâm nhãn linh hoạt, đều chạy tới Đằng Phi cao trung, phỏng vấn Dương Đông Thanh đồng học, lao sư, trường học lãnh đạo. Tại Côn Lan thị trung tâm một chỗ cấp cao trong cư xá, Trần Dục Chính một bên tản bộ một bên gọi điện thoại, tốt. Ta đã biết, ngươi để những ký giả kia trở về đi, không cần báo cáo. Nói xong, Trần Dục cúp điện thoại, cau mày nghĩ thầm, Hùng Vĩ phát thông chi, dùng dư luận dẫn đạo phương pháp liền không dùng được. Như thế nào mới có thể dẫn xuất Dương Đông Thanh người đứng phía sau đâu? Xem ra vẫn phải nghĩ biện pháp khác. Cùng lúc đó, tại một cái quán cơm nhỏ bên trong, Mạc Tiểu Ninh cùng Lưu Trường Sinh tại một cái bàn trước ngồi đối diện nhau. Mạc Tiểu Thư, vẫn không thể nào bắt được Hồng Hạt Tử, gia hỏa này quá tinh minh rồi, mỗi lần đều trước khi ta chạy tới rời đi. Lưu Trường Sinh có chút tự trách lắc đầu. Ừm. Mạc Tiểu Ninh nhàn nhạt gật đầu, nói ra, biết rõ chúng ta đang tìm hắn, nhưng hắn nhưng vẫn không có rời đi Côn Lan Thị, nhất định xảy ra chuyện gì. Ta cũng thấy như vậy. Mà lại ta còn hoài nghi, Hồng Hạt Tử không phải mình một người, hắn tại Côn Lan Thị có bao nhiêu cái điểm dừng chân. Ta hỏi thăm nhà chủ nhân, đều là trước đây không lâu mướn, Hồng Hạt Tử chưa quen cuộc sống nơi đây, không thể nào làm được. Lưu Trường Sinh nói, Mạc Tiểu Ninh biểu lộ có chút ngưng trọng, nếu thật là dạng này, nói rõ có khác thế lực tham dự vào, đây là nàng không nguyện ý nhất nhìn thấy. Mặt khác Lưu Trường Sinh chần chờ một chút, thấp giọng nói, còn một người khác địa phương Hồng Hạt Tử dừng lại thời gian rất dài. Là Dương Đông Thanh ở lại cư xá bên cạnh một cái hẻm nhỏ. Mạc Tiểu Ninh đôi mi thanh tú đông nhiên vừa nhấc, lần thứ nhất động dung. Một ngày thời gian trôi qua, vây quanh ở Dương Đông Thanh cửa tiểu khu phóng viên tất cả đều tán đi. Đối với Dương Đông Thanh, đã có rất nhiều đưa tin, đều là thông qua tại Đảng Phi cao trung phỏng vấn có được, đương nhiên là một kiểu chính diện đưa tin. Hàng năm tuyển bạt cuộc thi tựa như trong lịch sử làm tinh hoa hạ thi đại học, chú ý tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Đến trạng vạng tối, nhiệt độ đã có chỗ hạ thấp. Dù sao các gia trưởng quan tâm chỉ là bản thân hài tử thành tích, coi như người khác thi thứ nhất, cùng mình cũng không quan hệ. Đương nhiên, một tuần sau chính thức hạ phân thời điểm, còn biết lại lần nữa gây nên một đợt nhiệt nghị. Mà liền tại đêm nay, trước một đoạn trắng trận tuyên truyền đầu bếp giải thi đấu rốt cục nên đón trận chung kết, bà đại chúng ánh mắt tất cả đều hấp dẫn. Chương 46, đầu bếp giải thi đấu. Đầu bếp giải thi đấu cùng liên bang thập đại tuyển bạt cuộc thi tại cùng một ngày bắt đầu. Bất quá giải thi đấu trước hai vòng là đấu vòng loại cùng đấu bán kết, cũng không có tiến hành trực tiếp, cho nên chú ý độ không cao. Buổi tối hôm nay là tổng quyết tái, trước hai vòng từ 200 danh tuyển thủ bên trong thắng được 9 tên đầu bếp đem quyết ra cuối cùng quán quân thuộc về, quán quân tiền thưởng cao tới 1.000 vạn liên bang tệ. Trước một đoạn truyền thông đối với đầu bếp giải thi đấu tuyên truyền cường độ cực lớn, lại thêm cao tiền thưởng, cuộc so tài này trực tiếp thu hút sự chú ý của vô số người. Không riêng gì Côn Lan thị người xem, bởi vì tuyên truyền cường độ quá lớn. Liền ngay cả những thành thị khác người xem cũng đều chú ý đêm nay tổng quyết tái. 6 giờ tối, tổng quyết tái tại chân tu thực phủ tầng cao nhất triển khai, trong đại sảnh rộng rãi trưng bày 9 cái bếp lò, cùng các nhu cầu dụng cụ thiết bị. Mấy ngàn vạn người xem đổ bộ Côn Lan đài truyền hình website game, nhìn xem màn hình giả lập bên trên không ngừng nhảy lên gia tăng số lượng, toàn bộ tiết mục tổ cười đến miệng đều không khép được, đêm nay người xem nhân số, đã phá vỡ Côn Lan thị bao năm qua tới tối cao tỷ lệ người xem. Một vị tuổi trẻ xinh đẹp người chủ trì đứng tại trận chung kết trong hội trường, miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt giảng giải hai ngày trước đấu bán kết phấn khích tình trạng. Cuối cùng nàng bắt đầu giới thiệu tiến vào trận chung kết đầu bếp. Trải qua hai ngày tranh đấu, 9 tên đầu bếp cuối cùng từ 300 đầu bếp nổi danh sư bên trong thắng được, tiến vào đêm nay trận chung kết. Nay 9 tên đầu bếp theo thứ tự là đến từ Chân Tu Thực Phủ Trần Đại Trung Sư Phó, Đỗ Viêm Hâm Sư Phó, đến từ Đỉnh Hương Cư Lý Bảo Sư Phó. Nàng mỗi còn gọi đến một cái tên, liền có một người mặc sạch sẽ đầu bếp trang đầu bếp mang theo trợ thủ tiến vào đối ứng bếp lò. Làm 9 vị đầu bếp tất cả đều sau khi đi ra, người chủ trì nói ra, phía dưới chúng ta hoan nghênh 9 vị đầu bếp chỗ hiệu ăn đại biểu ra trận. Tiếng nói của nàng rơi xuống, tiếng âm nhạc vang lên, mấy đại hiệu ăn người phụ trách đi đến, Hà Vận Thông đi ở trước nhất, mang trên mặt tiếu dung. Mặc dù hôm qua vừa mới thua trận 3.000 vạn liên bang tệ, nhưng này dạng đả kích đối với hắn cũng không có quá lớn ảnh hưởng, dù sao nhi tử thành tích quá quan, thi đậu trưởng quân đội vấn đề không đến. Mà lại giải thi đấu qua đi, Chân Tú Thực Phủ tức là thành Côn Đặc Lan thị ngành ăn uống long đầu, thậm chí biết tiến thêm một bước, đi vào toàn bộ Nguyệt Đồ Tinh đều thành phố lớn, khi đó 3.000 vạn tính là gì, Hà gia tài sản tức là tăng lên gấp bội. Hà Vận Thông trôi qua về sau, tiếp lấy tiến đến chính là Đỉnh Hương Cư Mộc Hân Nhiên, ở bên cạnh hắn còn đi theo một cái khuôn mặt tuấn dật, ôn tồn lễ độ thanh niên. Mộc Hân Nhiên hay là bộ kia ăn nói có ý tứ bộ dáng, lạnh như băng sơn, từ mặt ngoài liền có thể nhìn ra tâm tình của nàng cũng không khá lắm. Lại sau này, chính là Nguyệt Mãn Lâu, biết là trai, tập hiền các người, nét mặt của bọn hắn đều phi thường nhẹ nhõm, trên mặt mang cười, còn không ngừng đưa tay theo hải tuyển tới người xem chào hỏi. Phía dưới cho mời đêm nay 10 vị ban giám khảo ra trận. Hôm nay ban giám khảo đến từ các ngành các nghề, đều là chứ danh mỹ thực gia. Tại người chủ trì giới thiệu, 10 người theo thứ tự ngồi ở ghế giám khảo, có nam có nữ, trẻ có già có. Tiếp lấy người chủ trì còn nói, vì lần này giải thi đấu công bằng, còn có 500 danh xế chiều hôm nay mới ngẫu nhiên rút ra người xem. Mỗi một vòng đấu, đều đem ngẫu nhiên tại này 500 người bên trong rút ra 15 người, cùng ban giám khảo cùng nhau nhấm nháp chấm điểm. Tất cả mọi người ra trận về sau, người chủ trì bắt đầu giới thiệu quy tắc. Đêm nay tranh tài hết thảy 4 vòng, đều là tự chủ phát huy món ăn, mỗi vị đầu bếp tự chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, tự chuẩn bị gia vị, hết thảy làm 4 đạo đồ ăn, mỗi đạo đồ ăn 25 phút, cuối cùng 4 đạo món ăn đạt được tăng theo cấp số cộng, cuối cùng quyết ra năm nay đầu bếp giải thi đấu xếp hạng, quán quân đem thu hoạch được 1.000 vạn liên bang tệ tiền thưởng. Hơi dừng một chút, người chủ trì nói ra, đêm nay tranh tài hết thảy tiến hành 2 giờ, mỗi vòng nửa giờ, hiện tại. Tính theo thời gian bắt đầu. Nàng ra lệnh một tiếng. Tất cả đầu bếp bắt đầu chuyển động, bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn. Thừa dịp các vị đầu bếp chuẩn bị thời điểm, ta cho mọi người giới thiệu một chút các vị đầu bếp đêm nay chuẩn bị món ăn. Chân Tú Thực Phủ Trần Đại Trung Sư Phó hôm nay muốn làm chính là 4 cánh hoa lộ, hoàng kim cá, nước sốt tháng đồ thăm ra, còn có 3 là canh. Hà Vận Thông vẻ mặt tươi cười, Trần Đại Trung là Chân Tú Thực Phủ chủ bếp, này 4 đạo đồ ăn cũng là Chân Tú Thực Phủ chiêu bài đồ ăn. Cùng Trần Đại Trung so sánh. Cái khác mấy đại hiệu ăn đầu bếp đều hơi có vẻ không đủ, Đỉnh Tươi Cư Lý Bảo càng là kém xa. Liếc qua bên cạnh ăn nói có ý tứ Mộc Hân Nhiên, Hà Vận Thông tâm tình sảng khoái vô cùng. Hắn thật muốn hảo hảo cảm tạ một chút Mộc Hân Nhiên, nếu không phải nàng làm một màn như thế, làm sao lại để Chân Tú Thực Phủ chiếm tiện nghi lớn như vậy? A, thật sự là đúng dịp. Đúng lúc này, trong hội trường ở giữa người chủ trì đột nhiên kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, lớn tiếng nói. Đỉnh Hương Cư Lý Bảo Sư Phó chuẩn bị 4 đạo đồ ăn cùng Trần Đại Trung Sư Phó, cũng là 4 cánh hoa lộ, hoàng kim cá, nước sốt tháng đồ tham gia cùng 3 là canh. Ừm. Hà Vận Thông nghe vậy chính là sững sờ, Đỉnh Hương lâu chuẩn bị đồ ăn thế mà cùng hắn, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Nha đầu này điên rồi, bản thân muốn chết sao? Hà Vận Thông thầm nghĩ trong lòng, nhìn về phía Mộc Hân Nhiên. Vừa vặn Mộc Hân Nhiên cũng hướng hắn xem ra, ngưng trọng biểu lộ không thấy, thay vào đó là cười lạnh. Hai con cong lên tới con mắt mỹ lệ phi thường, nhưng lại ánh mắt sâm nhiên. Hà Vận Thông trong lòng hơi hồi hộp một chút, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên sinh ra không tốt suy nghĩ. Ngẩng đầu nhìn về phía người thanh niên kia, gặp hắn cũng là một bộ kinh ngạc bộ dáng, hiển nhiên cũng không biết Mộc Hân Nhiên an bài. Mấy cái khác hiệu ăn người phụ trách cũng sửng sốt, Mộc Hân Nhiên thế mà lựa chọn Chân Tu Thực Phủ chiêu bài đồ ăn, xác thực quá ngoài dự liệu. Bọn hắn ấn tượng đầu tiên chính là Mộc Hân Nhiên nha đầu này điên rồi, chuẩn bị vò đã mẹ không sợ rơi đâu. Trên đài 10 tên ban giám khảo, cùng dưới đài người xem cũng đều hết rồi thanh âm, ai cũng nhìn ra Đỉnh Hương Cư cùng Chân Tu Thực Phủ ở giữa không đúng lắm, hai cái đầu bếp làm đồng dạng đồ ăn, cũng quá rõ ràng. Một chút người xem con mắt tỏa sáng, lập tức hứng thú, tranh tài như vậy mới có ý tứ. Mà 10 vị ban giám khảo lại sắc mặt ngưng trọng, đồng dạng đồ ăn, bọn hắn cho điểm lúc liền muốn thận trọng. Người chủ trì kinh nghiệm phi thường phong phú, sững sờ về sau lập tức nhảy qua, tiếp tục sau khi giới thiệu diện đầu bếp chuẩn bị món ăn. Tiếp lấy lại giới thiệu các vị đầu bếp bình sinh sơ yếu lý lịch, có thể nói lưới lật hoa sen. Vui vẻ, ngươi đây là chuẩn bị vò đã mẹ không sợ rơi a? Liền muốn trở về gia tộc, ngươi còn làm một màn như thế, dùng nhiều phí 400 vạn, trở về ta sẽ như thực bẩm báo. Một hân nhiên bên cạnh thanh niên trầm mặt thấp giọng nói. Chuyện của tôi. Nét tùy tiện. Một hân nhiên quét thanh niên một chút, hừ lạnh nói, điều kiện tiên quyết là ta sẽ bị gọi trở về đi. Tốt. Hãy đợi đấy. Thanh niên cười lạnh một tiếng, không nói chuyện. Nửa giờ qua thật nhanh, các đầu bếp vòng thứ nhất tranh tài đến hồi cuối, tranh tài trong đại sảnh tràn đầy thức ăn hương khí, dẫn tới người thẳng nuốt nước miếng. Mà tại nửa canh giờ này bên trong, Hà Vận Thông cảm giác bất an lại càng ngày càng mãnh liệt. Thời gian đến. Vòng thứ nhất tranh tài kết thúc. Chúng ta nhìn thấy, các vị đầu bếp đều đã hoàn thành làm thức ăn. Thời gian kế tiếp, liền muốn giao cho ban giám khảo nhóm. Người chủ trì lớn tiếng tuyên bố. Đón lấy, một cái toàn bộ tin tức màn hình xuất hiện, tên người nhanh chóng chớp động, cuối cùng dừng lại 15 người danh tự. Chương 47, liên tục đả kích. 15 tên hiện trường rút ra người xem cùng 10 tên ban giám khảo, hết thảy 25 người, biết theo thứ tự nhấm nháp 9 tên đầu bếp món ăn. Tất cả đều nhấm nháp xong, lại đem trong tay mình một phần đầu cho hài lòng nhất món ăn. Trần Đại Trung gác tay đứng thẳng, mang trên mặt tự tin mỉm cười. Mặc dù trước đó không có tỉ thí quá, nhưng ở tất cả đầu bếp bên trong danh tiếng của hắn là lớn nhất, nếu không phải lần so tài này tiền thưởng quá cao, hắn cũng sẽ không tham gia. Đình Hương cư Lý Bảo lựa chọn cùng hắn đồng dạng món ăn, hắn thấy bất quá là bác người nhãn cầu thủ đoạn, loại người mà thôi. Hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua Lý Bảo làm bốn cánh hoa lộ, trên mặt xẹt qua một tia khinh thường, chỉ từ kiểu dáng bên trên liền so với mình kém không ít. Bốn cánh hoa lộ là đem hoang dại hoa lộ cánh làm thành hồ điệp hình, phân chiên hòa thanh hầm hai loại phương pháp. Có thể Lý Bảo món ăn lại dùng nước sốt, chẳng những nhìn không ra bốn cánh cấp độ khác nhau, phía trên còn đóng một tầng nước canh, xoa bình. Ngay tại Trần Đại Trung oán thầm bên trong, ban giám khảo nhóm kết thúc nhấm nháp. Hiện tại mời cho điểm. Người chủ trì tiếp lấy tuyên bố. Đầu bếp danh tự phía dưới tính toán khí phát sáng lên, chỉ thấy Lý Bảo số lượng không ngừng biến hóa, 1, 2, 3. Một mực nhảy tới 18 mới dừng lại. Mà Trần Đại Trung danh tự chỉ có vị trí, hay là cái 3. Cái khác 7 tên đầu bếp có 4 cái số lượng là 1, 3 người khác tính toán khí động cũng không động, đúng là một phần đều không có. Hoa hiện trường một mảnh xôn xao, ai cũng không nghĩ tới vòng thứ nhất liền xuất hiện như thế cách xa điểm số. 9 tên đầu bếp đều là trải qua 2 vòng đấu bán kết tiến vào trận chung kết, chẳng lẽ chênh lệch như thế lại sao? Hay là nói 25 danh ban giám khảo khẩu vị đều như thế, không có khả năng a? Khán giả đều là ngẫu nhiên rút ra, đối ẩm ăn nghiệp nội tình huống cũng không rõ ràng. Có thể dự thi đầu bếp cùng đều đại hiệu ăn người liền không đồng dạng, bọn hắn càng thêm kinh ngạc. Lý Bảo trình độ làm sao có thể cao hơn Trần Đại Trung? Đây không có khả năng. Hà Vận Thông đông nhiên đứng lên, hắn giờ phút này căn bản khống chế không nổi bản thân, Trần Đại Trung là đỉnh cấp đầu bếp, làm hay là chiêu bài đồ ăn, làm sao lại bại bởi trông mèo vẽ hổ Lý Bảo. Hà tiên sinh, đây là ban giám khảo nhóm lựa chọn, ngài có thể nghe một chút ban giám khảo lời bình. Người chủ trì phi thường có kinh nghiệm nói. Không kiêu ngạo không tự ti, đồng thời cũng điểm Hà Vận Thông một câu. Hà Vận Thông lúc này mới giật mình tỉnh lại, chậm rãi ngồi xuống lại, trên mặt trời u ám. Cùng Trần Đại Trung sư phó bốn cánh hoa lộ so sánh, Lý Bảo sư phó đồ ăn hình vẻ ngoài hơi kém. Nhưng là, từ hương vị đã nói, lại muốn vượt qua Trần Đại Trung sư phó. Mà một món ăn trọng yếu nhất chính là hương vị, làm được đẹp hơn nữa, không thể ăn cũng vô dụng. Cho nên một vòng này ta bả điểm số đầu cho Lý Bảo sư phó. Nói chuyện chính là một vị trung niên, tất cả mọi người nhận biết, đây là một vị rất chứ danh mỹ thực gia. Trần Đại Trung giờ phút này đã ngộp bức, ánh mắt mở mịt. Bốn cánh hoa lộ là bản thân thức ăn cầm tay, lại bị đánh giá hương vị không được, hắn là tại khó mà tin được. Ta có thể nếm thử Lý Bảo sư phó đạo này bốn cánh hoa lộ sao? Trần Đại Trung đột nhiên mở miệng hỏi. Để Trần Đại Trung sư phó nếm. Người chủ trì trong thai nghe truyền đến đạo diễn thanh âm. Có thể, Trần Đại Trung sư phó mời. Người chủ trì lập tức đưa tay, bà Trần Đại Trung dẫn tới Lý Bảo làm ra món ăn trước. Trần Đại Trung kẹp một khối nhỏ hoa lộ cánh thịt để vào trong miệng, lập tức cảm giác mùi thơm nhàn nhạt lan tràn ra. Theo của hắn nhấm nuốt, hương khí càng ngày càng đậm, từng tầng xung kích vị giác. Ai? Trần Đại Trung để đũa xuống, trong lòng than nhẹ. Trách không được người ta được nhiều như vậy phiếu, nhiều như vậy cấp độ mùi thơm, mình quả thật làm không được. Lý Bảo nhìn thấy Trần Đại Trung biểu lộ, trong lòng có chút hổ thẹn. Luận trung nghệ hắn xác thực không bằng người ta, hôm nay tỉ thí hắn thắng mà không võ. Nhưng dính đến hiệu ăn tranh đấu, hắn chỉ có thể bả đồng tình tâm đè xuống, một khi hắn thua, chẳng những Mục Hân Nhiên được rời đi, Đỉnh Hương Cơ cũng sẽ ngược lại. Đều đại hiệu ăn người phụ trách đều thấy rõ Trần Đại Trung biểu lộ, hô hấp đều có chút căng lên. Sau đó từng cái ánh mắt nhìn về phía Mục Hân Nhiên, chỉ cảm thấy thân thể từ trong ra bên ngoài bốc lên khí lạnh, bọn hắn rốt cuộc minh bạch tới, Mục Hân Nhiên lựa chọn dạng này món ăn, cũng không phải là bởi vì nổi điên, mà là muốn cho chân tu thực phủ lớn nhất đả kích. Hà Vận Thông lúc này đã không có bắt đầu tự tin, Trần Đại Trung thực thua. Hắn hiện tại hối hận không thôi, hối hận không có sớm một chút coi trọng, không có điều tra Lý Bảo. Cũng hối hận không có nói trước mua được ban giám khảo. Ngồi tại Mục Hân Nhiên bên cạnh Mục Thành sắc mặt cũng khó nhìn, hắn cũng ý thức được, đây đường muội sợ là muốn thành công. Mà đó cũng không phải hắn muốn kết quả. Vòng thứ hai tiếp tục tranh tài, nhưng Trần Đại Trung làm đồ ăn đã không thể toàn tâm đầu nhập vào, Lý Bảo cái kia đạo bốn cánh hoa lộ cho hắn đả kích quá lớn. Đặc biệt tại hưởng qua Lý Bảo đồ ăn về sau, hắn đều có chút mất đi lòng tin. Vòng thứ hai làm chính là hoàng kim cá. Loại cá này cũng là nguyệt đồ tinh đặc sản, toàn thân kim hoàng không vậy, chất thịt non mịn vô cùng. Hoàng kim cá tên như ý nghĩa, chính là làm được hay là kim hoàng sắc. Lý Bảo cùng Trần Đại Trung làm đều là hấp, các loại xanh đậm phối đồ ăn vẩy vào hoàng kim thân cá lên, không nói ra được xinh đẹp đẹp mắt. Mà song phương so sánh, Lý Bảo lại một lần nữa chiếm cứ thượng phong. Hắn thu được 15 phần, Trần Đại Trung thu được 5 phần. Cái khác bảy vị đầu bếp thầm cười khổ không thôi, bọn hắn thuần túy thành đánh xì dầu. Một vòng này so vòng thứ nhất nhiều đến 2 điểm, điều này làm cho Trần Đại Trung thoáng thu hồi một chút lòng tin. Nhưng tại tiếp xuống vòng thứ 3, lại là nước sốt đồ ăn. Mà đạo này nước sốt tháng đồ tham gia Lý Bảo vậy mà được mắt điểm, lập tức bả Trần Đại Trung lòng tin đánh tới đáy cốc. So sánh Trần Đại Trung, Hà Vận Thông nhận chính là liên tục đả kích, hoàng kim cá, nước sốt tháng đồ tham gia, mỗi thua một vòng hắn tâm cũng giống như bị đại truy nện vào. Chân tú thực phủ chiêu bài đồ ăn bị người liên tiếp dẫm, thua không chỉ là tranh tài, còn có chân tú thực phủ thanh danh. Hắn lúc đầu muốn lợi dụng lần so tài này ra một phen tiếng tăm, bả thanh danh đánh đi ra. Nhưng bây giờ thanh danh là đánh ra, nhưng là hiệu quả trái ngược. Hai đại hiệu ăn đầu bếp làm đồng dạng đồ ăn, đồ đần đều có thể nhìn ra vấn đề đến, hiện tại thế nhưng là mấy ngàn vạn người nhìn xem đâu. Mục Hân Nhiên, này đàn bà thật là hung ác ca. Hà Vận Thông nhìn Mục Hân Nhiên một chút, ánh mắt tựa như muốn ăn thịt người. Lúc này hai người bọn họ biểu lộ cùng vừa mới tiến tới thời điểm hoàn toàn thay đổi. Mục Hân Nhiên vẻ mặt tươi cười, Hà Vận Thông lại diện mục dữ tợn. Cuối cùng một món ăn, ba là canh, dùng ba loại nguyên liệu nấu ăn nấu đi ra nước dùng. Kết quả vẫn là Lý Bảo thắng, lấy 20 điểm không chút huyền niệm nghiền ép. Kết quả sau cùng, Lý Bảo lấy 78 phân thành tích đoạt giải quán quân, cũng tại toàn trường ánh mắt hâm mộ bên trong, nâng đi 1.000 vạn liên bang tệ tiền thưởng. Sau đó người chủ trì lại nói một đống không có chút nào dinh dưỡng, lúc này mới tuyên bố năm nay đầu bếp giải thi đấu kết thúc. Khán giả nhao nhao rời sân, mặc dù cái khác đầu bếp đều thành vật làm nền, nhưng Đỉnh Hương Cư cùng chân tu thực phủ trận này cây kim so với cọng dâu giao phong lại nhìn thấy người ăn no thỏa mãn, chỉ là hai đại đầu bếp lựa chọn đồng dạng món ăn điểm ấy cũng đủ để làm cho người nói chuyện say xưa. Đặc biệt là lựa chọn hay là chân tu thực phủ chiêu bài đồ ăn. Hà Vận Thông chào hỏi cũng không đánh, liền trầm mặt vội vàng rời đi, cái gì phong độ cũng không cần. Hắn hiện tại tâm loạn như ma, được nhanh đi về lánh tĩnh một chút, sau đó nghĩ đối sách. Mấy cái khác hiệu ăn người phụ trách thì cười ha hả vây đến Mục Hân Nhiên bên cạnh, liên tục chúc mừng. Mục Hân Nhiên vui vẻ từng cái nhận lời, chỉ cảm thấy toàn thân thông thấu sảng khoái, đến nguyệt đồ tinh 3 năm, hiện tại là nàng vui vẻ nhất một khắc. Chương 48, điều tra thăm viếng. Đầu bếp giải thi đấu kết thúc, nhưng ảnh hưởng vẫn còn tiếp tục, người ngoài nghề nhìn chỉ là náo nhiệt, nhưng ở Côn Lan thị ẩm thực giới, đêm nay tranh tài không khác thả một viên siêu cấp bom. Đỉnh Hương Cư lực lượng mới xuất hiện quá đột nhiên. Một chút liền đem chân tu thực phủ đánh cho nửa tàn, chiêu bài đồ ăn lần lượt bị dẫm, hay là hiện trường trực tiếp, nếu như Hà Vận Thông không thể kịp thời ứng đối, chẳng mấy chốc sẽ toàn tàn. Nguyệt Mãn Lâu, biết là trai người sau khi trở về cũng đều lập tức triệu tập họp, nghiên cứu đêm nay tranh tài. Mặc dù Đỉnh Hương Cư chủ yếu địch nhân là chân tu thực phủ, nhưng mấy năm này đối Đỉnh Hương Cư chèn ép bọn hắn cũng đều tham dự, vô luận là đào đầu bếp, hay là âm thầm dùng thiên môn cho Đỉnh Hương Cư quấy rối, bọn hắn đều làm qua. Một khi chân tu thực phủ xong, Mục Hân Nhiên nhất định sẽ bả đầu mâu nhắm ngay bọn hắn. Tập Hiên Các hiện tại là thoải mái nhất, 2 năm trước đối phó Đỉnh Hương Cư thời điểm bọn hắn không có tham dự, hiện tại mừng rỡ tỏa sơn quan hổ đấu, ai thua ai thắng đều không có quan hệ gì với bọn họ. Chân tu thực phủ Hà Vận Thông trong văn phòng bầu không khí ngưng trọng, bao quát Trần Đại Trung ở bên trong, 7-8 người ngồi nghiêm chỉnh, chờ lấy Hà Vận Thông lên tiếng. Trần Sư Phó, đêm nay tranh tài ngươi thấy thế nào? Hà Vận Thông trầm mặc hồi lâu, mở miệng hỏi. Trần Đại Trung đứng lên, trầm giọng nói, nói thật, Lý Bảo làm bốn đạo đồ ăn, từ hương vị bên trên sắc thực so với ta mạnh hơn. Bất quá rất kỳ quái, tranh tài lúc ta lưu ý thủ pháp của hắn cùng đối lửa hầu trường khống, đều rất bình thường, thậm chí có chút thô ráp, làm sao có thể làm ra tốt như vậy hương vị đâu. Hà Tổng, một tên hơn 30 tuổi thanh niên đứng lên, nói ra, Lý Bảo chủ nghệ khẳng định là không bằng Trần Sư Phó, có thể làm ra hương vị càng tốt đồ ăn, nguyên nhân có thể là nguyên liệu nấu ăn, cũng có thể là đồ gia vị. Hà Vận Thông nhẹ gật đầu, nói ra, nguyên liệu nấu ăn không có vấn đề, nhất định là đồ gia vị. Các ngươi lập tức đi điều tra một chút, gần giai đoạn đỉnh hương cư đều phát sinh qua chuyện gì. Tỉnh táo lại về sau, Hà Vận Thông cũng phát hiện vấn đề, hắn là biết Trần Đại Trung tay nghề, không có khả năng bại bởi Lý Bảo. Chỉ cần có thể tra ra Lý Bảo chiến thắng nguyên nhân, ứng đối liền dễ dàng nhiều. Ngay tại Hà Vận Thông bên này ra lệnh đồng thời, Nguyệt Mãn Lâu cùng biết là trai cũng đều hạ đạt đồng dạng mệnh lệnh, điều tra đỉnh hương cư. Lúc này đỉnh hương cư bên trong, Lý Sư Phó cũng không có thu hoạch được 1.000 vạn tiền thưởng vui vẻ, ngược lại có chút lo lắng. Hắn biết đều đại hiệu ăn lập tức liền biết âm thầm điều tra. Mục Tổng, ta đã phân phó phòng bếp, cấm chỉ tiết lộ biến dị tranh đằng hoa sự tình, Lý Sư Phó nói với Mục Hân Nhiên. Không có việc gì. Bọn hắn nguyện ý điều tra liền nhường bọn hắn điều tra tốt, chuyện này dù sao cũng không gạt được. Mục Hân Nhiên không thèm quan tâm khoát tay áo. Nhưng bọn hắn nếu là đi tìm Dương Đông Thanh, hoa giá tiền cao hơn. Dương Đông Thanh đã đáp ứng bán cho chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng hắn nhân phẩm, sốt ruột cũng vô dụng. Cái kia, tốt a. Lý Sư Phó cũng không có biện pháp khác, gật gật đầu lui ra ngoài. Mục Hân Nhiên ngồi xuống, kéo ra ngăn kéo, từ bên trong xuất ra một bản văn kiện, trên đó viết, sản phẩm mới tranh đằng hoa kiểm chắc nói rõ. Hy vọng Dương Đông Thanh nói lời giữ lời đi. Mục Hân Nhiên thì thào một tiếng, lật ra văn kiện trong tay. Một đêm trôi qua, Dương Đông Thanh vẫn luôn không có từ trong không gian đi ra, một lần luyện tập thân gân bạt cốt của công, toàn thân tóc gáy dựng lên, tại làn da mặt ngoài tạo thành to như hạt đậu ưu cục. Hô Dương Đông Thanh chậm rãi thu công, một ngụm thật dài khí tức phun ra ngoài. Sau đó hắn đặt mông ngồi dưới đất, không ngừng xoa bóp tay chân đại gân. Vẫn chưa được a. Hơn nửa ngày, Dương Đông Thanh có chút đắng buồn bực lắc đầu. Từ hôm qua bắt đầu tu luyện, cho tới bây giờ hắn đều cảm giác không thấy gân cốt kỉnh. Luyện công một tháng đến nay, hắn một mực tiến triển thuận lợi, bắp thịt kỉnh, ngắn điểm phát lực, trầm bộ, phồn tinh vô ảnh, còn có cầm nã thủ đều học được rất nhanh, tố chất thân thể cũng tăng lên trên diện rộng. Có thể hai ngày này, hắn lại cảm giác không thấy mảy may tiến triển. Tiên nữ nói không dễ dàng, thật đúng là không dễ dàng. Còn có cảm giác thể nội chấn động tần suất, càng không nghĩ ra. Miệng bên trong lẩm bẩm, Dương Đông Thanh đứng dậy đến bình đài biên uống một ngụm nước ao. Đang chuẩn bị tiếp tục tu luyện, Dương Đông Thanh đột nhiên nghĩ đến, còn chưa có đi thăm hỏi Trần quán chủ đâu. Hắn lúc đầu nghĩ tuyển bạt cuộc thi kết thúc ngày mai liền đi thứ 6 bệnh viện, có thể một luyện khởi công đến hắn liền trầm mê đi vào, bà cái gì đều quên. Nghĩ đến này hắn vội vàng rời đi không gian, nhìn một chút đã 8 giờ sáng. Len keng điện thoại phát ra liên tiếp vang động. Hai ngày này hắn đưa di động mang vào không gian, bên trong không tín hiệu, đương nhiên không tiếp thu được tin tức. Dương Tử, chúc mừng ngươi A Hoành Đại Lục Quân Học Viện chính thức thông chi trường học, ngươi thu hoạch được lớp tinh anh tuyển chọn danh ngạch. Đây là Hù Sần gửi tới. Dương Đông Thanh, ngươi lần này lợi hại, quay đầu mời khách ra đúng, cuối tuần trường học nghỉ, ta tổ chức một lần tụ hội, ngươi nhất định phải tham gia. Đây là Vương Thiến gửi tới. Hàng năm tham gia thập đại tuyển bạt cuộc thi học sinh đều có thể không cần tham gia thi cuối kỳ. Chỉ bất quá những năm qua tuyển bạt cuộc thi đều tại cuối kỳ về sau, năm nay nâng lên cuối kỳ trước đó. Đối với những cái nào học sinh tới nói, đã sớm nghỉ. Dương Đông Thanh, cuối tuần này tuyển bạt cuộc thi điểm số cấp cho, ngươi đến một chuyến trường học. Đây là Chu lão sư gửi tới tin tức. Đã thi xong đi, tranh đằng hoa lúc nào có thể tới hàng. Một đầu cuối cùng là Mục Hân Nhiên phát. Dương Đông Thanh lại lật một chút, hơn mấy chục cái điện thoại chưa nhận, đều là phía trên mấy người, trong đó còn có một cái là Đinh Hoa đánh tới. Lần lượt trở về tin tức, Dương Đông Thanh cuối cùng nói cho Mục Hân Nhiên, còn phải chờ hai thiên tài được. Hắn bây giờ còn chưa bố trí tốt đây, đối với mình bí ẩn, hắn bảo hộ được vô cùng cẩn thận. Rửa mặt sạch sẽ, Dương Đông Thanh rời nhà, tùy tiện ăn một miếng bổ khuyết chống rỗng dạ dày, sau đó liền chạy đi nhà ga chờ xe. Thứ 6 bệnh viện rất xa, ở giữa vẫn phải chuyển xe, đi qua quá tốn thời gian. 10:30 sáng không đến, Dương Đông Thanh đạp bao trùm hoa quả tiến vào thứ 6 bệnh viện. Đang phục vụ đài hỏi thăm một chút, rất nhanh liền tra được Trần Lâm Chô ở phòng bệnh. Chuyện cua. Tôi trái tim đen đu ám VN Dương Đông Thanh đẩy ra cửa phòng bệnh thời điểm, Trần Lâm đang nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, trong phòng bệnh chỉ có hắn một người. Chậm rãi đi vào, Dương Đông Thanh quan sát tỉ mỉ, trong lòng có chút phát chìm. Hiện tại Trần Lâm đâu còn có thể nhìn ra trước kia bộ dáng, chẳng những gầy hốc hác đi, sắc mặt cũng khó nhìn, không có một chút huyết sắc, tóc bạc một nửa. Không biết có phải hay không nghe được vang động, Trần Lâm mở mắt ra, xem xét là Dương Đông Thanh, hai tay chống sự cấy biên ngồi dậy. Quan chủ, ngài đừng nhúc nhích. Dương Đông Thanh vội vàng tiến lên, cầm trong tay hoa quả đặt lên bàn, đưa tay nâng. Không có việc gì, đã có thể đi. Trần Lâm thanh âm khàn khàn, không có chút nào lực lượng. Tựa vào đầu giường lên, hắn chỉ cái ghế, ngươi ngồi. Ừm. Dương Đông Thanh nhẹ gật đầu, sau khi ngồi xuống hỏi, quan chủ, thương thế của ngươi khôi phục được thế nào? So vừa mới tiến lúc đến tốt hơn nhiều. Trần Lâm trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, hỏi, ngươi là đến muốn tiền lương A? Quay đầu ta nói với Tiểu Điệp, để nàng đem tiền cho ngươi. Dương Đông Thanh vừa muốn phủ nhận, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, ba người sải bước đi tiến đến. Chương 49, Hưng Long Vũ quán chiếm đoạt. Đi vào là một cái mũi kẹt trung niên nhân, đi theo phía sau hai danh thanh niên. Nhìn người tới, Trần Lâm cùng Dương Đông Thanh biểu lộ đều trở nên không quá tự nhiên, bởi vì Triệu Chính Khôn ngay tại trong đó. Trần Lâm đối Triệu Chính Khôn một mực phi thường coi trọng. Không những đối với hắn dốc lòng dạy bảo bồi dưỡng, càng làm cho hắn tham dự võ quán kinh doanh, trong trong ngoài ngoài đều coi hắn là truyền nhân, võ quán học viên đều gọi hắn nhị sư huynh. Hắn vốn muốn tìm cái cơ hội thích hợp chính thức thu đồ, chờ bản thân sau này già rồi, liền từ Triệu Chính Khôn đến chống đỡ Hoa Thịnh võ quán bề ngoài, không nghĩ tới vừa ra sự tình hắn người được coi trọng nhất lại cái thứ nhất thoát ly Hoa Thịnh võ quán. Giờ phút này Trần Lâm tâm tình phức tạp chi cực, lại hối hận cũng có may mắn, hối hận không thấy rõ Triệu Chính Khôn nhân phẩm. May mắn chính là còn không có chính thức thu đồ, nếu không bản thân thụ đả kích lớn hơn. Dương Đông Thanh nhíu mày, cái mông thoáng nhấc rời châu ngồi, bắp thịt toàn thân nắm chặt. Từ đối phương đẩy cửa tiến vào phương thức hắn liền có thể nhìn ra, đối phương hùng hổ dọa người, không có lấy hảo ý. Hình quan chủ, ngươi lại có gì phải làm sao? Trần Lâm Phong nghiêm mặt hỏi. Hắn cũng nhìn ra đối phương hùng hổ dọa người tư thái, bởi vậy giọng nói chuyện liền không quá khách khí. Dương Đông Thanh trong lòng hơi động, nghe quan chủ ý tứ đối phương đã không phải là lần đầu tiên tới. Trung niên nhân kia nhìn cũng chưa từng nhìn Dương Đông Thanh, đối Trần Lâm ngoài cười nhưng trong không cười nói, Trần quan chủ, khôi phục không tệ a. Ta đến chính là hỏi một chút ngươi, sự kiện kia cân nhắc thế nào? Không hứng thú. Trần Lâm không hề nghĩ ngợi liền mở miệng từ chối. Sư phó, Hoa Thịnh võ quán bảng hiệu đã đập, lại mở cũng sẽ không có người tới cửa. Ngươi ngậm miệng, này có phần của ngươi nói chuyện sao? Triệu Chính Khôn vừa nói một câu liền bị Trần Lâm hét lớn đánh gãy. Hình quán chủ biểu lộ lạnh xuống, trầm giọng nói, Trần quán chủ, bà Hoa Thịnh võ quán nhập vào Hưng Long Vũ quán, đối ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút đi. Nghe nói con gái của ngươi ngay tại thu thập võ quán, có phải hay không chuẩn bị một lần nữa mở quán A? Nghe ta câu khuyên, ngươi vẫn là để nàng đừng làm như vậy, vạn nhất lại đụng phải phá quán. Hình quán chủ chưa nói xong, nhưng trong đó uy hiếp ý vị mười phần. Trần Lâm trợn mắt tròn xoe, mặt tái nhợt bên trên xuất hiện một mặt chiều hồng. Dương Đông Thanh vội vàng đứng lên, hắn biết bệnh nhân kiêng kỵ tức giận, lúc trước chiếu cô mâu thân lúc đại phu dặn đi dặn lại. Cho nên hắn ngồi không yên. Ngăn tại Trần Lâm trước giường, chỉ vào cổng nói, quán chủ cần nghỉ ngơi, xin các ngươi rời đi. Ngươi một cái làm việc vặt cũng dám như thế nói chuyện với chúng ta. Triệu Chính Khôn vừa muốn trừng mắt báo nổi, kẹt kẹt. Cửa phòng bệnh lần nữa mở ra, một tên đã có tuổi đại phu đi đến. Trần quán chủ, ta hai ngày nữa trở lại thăm ngươi. Hình quán chủ lên tiếng gượng cười hai tiếng, vung tay lên, mang theo Triệu Chính Khôn cùng một người thanh niên khác quay người rời đi. Đi ra cửa phòng trước đó, Triệu Chính Khôn còn nghiêng đầu lại. Hung hăng trừng Dương Đông Thanh một chút. Vừa rồi tiểu tử kia là ai? Ra bệnh viện, ngồi lên xe bay về sau, hình quán chủ hỏi Triệu Chính Khôn. Tại Hoa Thịnh võ quán làm việc vặt, không có bản lĩnh gì, còn tại lên cấp 3. Triệu Chính Khôn hồi đáp. Hình quán chủ gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Sư huynh, Hoa Thịnh võ quán bảng hiệu đã đập, chiếm đoạt hắn thật không có cái gì dùng. Một người thanh niên khác hỏi. Hình quán chủ thản nhiên nói, Hoa Thịnh bảng hiệu mặc dù đập, nhưng Trần Lâm công phu vẫn còn ở đó. Ta nói không phải bản thân hắn công phu, mà là trong tay hắn luyện gân cốt công pháp. A nói đến đây, cái kia danh thanh niên cùng Triệu Chính Khôn bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như Hưng Long Vũ quán có thể nhiều dạy một bộ luyện gân cốt công pháp, danh khí cùng ích lợi khẳng định đều sẽ so hiện tại rất lớn. Chỉ bất quá luyện công cần Trần Lâm tay nắm tay dạy, cho nên hình quán chủ mới nghĩ chiếm đoạt Hoa Thịnh. Cùng lúc đó, trong phòng bệnh bác sĩ cho Trần Lâm kiểm tra một lần về sau, nói cho bọn hắn, dự tồn phí tổn đã không có, cần lại tồn 2 vạn. Dương Đông Thanh không nói hai lời liền đem trong tay còn sót lại 2 vạn tất cả đều chuyển tiến vào bệnh viện. Trần Lâm nội tâm kích động không thôi. Không nghĩ tới dạy nhiều như vậy học viên, cuối cùng đưa tay trợ giúp bản thân lại là đây làm việc vật hài tử. Quán chủ, chúng ta võ quán khai hảo hảo, làm sao đột nhiên đã có người tới phá quán? Vịn Trần Lâm một lần nữa tựa ở giường rút, Dương Đông Thanh hỏi. Ai? Trần Lâm nghe vậy than nhẹ, thấp giọng nói, trước đó mở cao cấp ban thời điểm ta không có cân nhắc quá nhiều, nhưng về sau tưởng tượng, chỉ sợ sẽ là bởi vì mở cao cấp ban, đụng phải Hưng Long Vũ quán lợi ích. Là Hưng Long an bài phá quán. Vì cái gì không công khai hạ chiến thư đâu? Dương Đông Thanh hỏi. Trần Lâm lại hít một tiếng, lắc đầu nói, hình đại niên chính là chạy nện hoa thịnh võ quán chiêu bài tới. Dùng phương thức như vậy nhất triệt để, một chút liền có thể đánh cho hoa thịnh võ quán rốt cuộc khó đứng lên, thuận tiện bọn hắn chiếm đoạt. Dương Đông Thanh nói, về sau quán chủ tốt, còn có thể tiếp tục mở võ quán A hiện tại cũng là cường thân kiện thể, học một chút tán đả chiêu thức học viên nhiều, hẳn là sẽ không ảnh hưởng đi. Lại nói cũng không phải lão sư công phu cao, dạy ra học sinh công phu liền cao. Nói thì nói như thế, nhưng võ quán có hay không phát triển, còn là muốn dựa vào danh khí. Dương Đông Thanh bồi tiếp Trần Lâm hàn huyên hơn 10 phút, xem xét hắn đã có chút giã rời, liền đứng dậy cáo tử. Ngồi tại trở về trên xe buýt, Dương Đông Thanh hồi tưởng vừa rồi tình hình, thầm nghĩ trong lòng, tiểu điệp tỷ muốn mở lại võ quán sao. Thứ 6 bệnh viện, ngay tại Dương Đông Thanh rời đi không lâu sau, cửa phòng bệnh lần nữa mở ra, một mặt lo lắng Trần Tiểu Điệp bước nhanh đến. Cha, ngươi không sao chứ? Ta vừa rồi nhìn thấy Triệu Chính Khôn cùng Hình Đại Niên. Vừa tiến đến Trần Tiểu Điệp liền lớn tiếng hỏi. Ta không sao. Hình Đại Niên vẫn là vì sự kiện kia, ta không có đáp ứng. Trần Lâm nói, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Trần Tiểu Điệp nhẹ nhàng thở ra, đi đến bên giường ngồi xuống, tiếp lấy liếc nhìn trên bàn hoa quả. A, đây là ai mua hoa quả? Dương Đông Thanh, vừa rồi đứa nhỏ này đến xem ta. Trần Lâm còn chưa nói xong, Trần Tiểu Điệp liền biến sắc, nói ra, hắn là đến muốn tiền lương. Không có, hắn chẳng những không muốn tiền lương, còn giúp lấy giao 2 vạn tiền thuốc men nói đến đây. Trần Lâm trầm mặc lại. Trần Tiểu Điệp cũng có chút kinh ngạc, ngẩn người nửa ngày không nói chuyện. Tiểu Điệp A. Trần Lâm trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng nói ra, võ quán hay là không muốn mở? Không được. Trước tiên đem khí rơi bán đi một bộ phận đi. Vì cái gì? Trần Tiểu Điệp đột nhiên bừng tỉnh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc. Võ quán là phụ thân nhiều năm tâm huyết, chẳng lẽ hắn thực muốn từ bỏ? Hình Đại Niên sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi mở lại võ quán. Nếu là hắn lại tìm người phá quán làm sao bây giờ? Trần Lâm trên mặt lộ ra thật sâu thần sắc lo lắng, vừa rồi Hình Đại Niên sắc thực uy hiếp được hắn. Liền chuyện này a? Trần Tiểu Điệp cười một tiếng, nói, cao thủ tới ta không ứng chiến chính là, ta cũng không phải quán chủ, ai cũng nói không nên lời cái gì. Trần Lâm lắc đầu, không có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Dương Đông Thanh về đến nhà đã là xế chiều, vừa muốn tiến vào cửa tiểu khu, một cỗ xe bay lái tới, đứng tại trước người hắn. Phía trên đi xuống Hà Vận Thông phụ tử. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, ép lên tuyệt lộ mở quán. Các ngươi, có chuyện gì sao? Dương Đông Thanh nhìn xem trước mặt Hà Gia phụ tử, trong lòng kinh ngạc. Hắn theo Hà Gia có thể nói thủy hỏa bất dung, đối phương tìm đến mình làm gì? Dương Đông Thanh, trước kia là ta không đúng, ta là tới xin lỗi ngươi. Hà Quân trên mặt gạt ra tiếu dung. Dương Đông Thanh một chút liền có thể nhìn ra hắn cười đến có bao nhiêu miễn cưỡng. Chuyện trước kia đều là Hà Quân không đúng, ta đây làm phụ thân cũng có trách nhiệm. Hôm nay đến tìm ngươi, chính là chuyên đến nói xin lỗi, hy vọng ngươi có thể tha thứ. Hà Vận Thông cũng một mặt tươi cười, bất quá nhìn qua muốn so Hà Quân tự nhiên nhiều. Dương Đông Thanh không nói gì, lặng lặng nhìn xem hai người biểu diễn. Hắn mặc dù mới lớp 11, nhưng lại không phải kinh nghiệm sống chưa nhiều hài tử, nhiều năm làm công làm hắn nội tâm so người đồng lứa thành thục. Liếc mắt liền nhìn ra Hà Gia phụ tử khẳng định có chuyện khác. Ngươi nhìn, nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện, ta tại Bích Hải làm thiên định gian phòng, chúng ta không bằng đến đó ngồi một chút. Hà Vận Thông nói tiếp đi. Dương Đông Thanh một ngụm từ chối, không cần, một hồi ta còn có việc. Hà Quân khỏe mắt bỗng nhiên rụt lại, trong lòng mắng to, cho thể diện mà không cần, ngươi hắn á là cái thứ gì? Hắn tức sôi ruột, nếu không phải cha của hắn nói liên quan đến chân tu thực phụ sinh tử tồn vong, đánh chết hắn cũng sẽ không tới. Chớ nói chi là cho Dương Đông Thanh chịu nhận lỗi. Hà Vận Thông tiếu dung cũng cứng đờ, lần trước hắn liền bị cự tuyệt quá một lần, biết tiểu tử này không dễ nói chuyện, đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng lần này lần nữa bị cự, hắn vẫn cảm thấy tâm hỏa một cô đi lên ủi. Không đi cũng được, vậy ngươi tuyển cái địa phương, lần trước sự tình chúng ta làm sao cũng phải có cái biểu thị. Hà Vận Thông còn muốn nói nữa, Dương Đông Thanh khoát tay trận lại nói, Hà tiên sinh, tìm ta có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi, không cần quanh co lòng vòng. Hắn còn muốn trở về luyện công, không có thời gian tại này chậm trễ. Hà Vận Thông trầm ngâm một lát, biểu lộ nguyên một, nói ra, tốt. Ta muốn hỏi hỏi, ngươi có phải hay không đi đỉnh hương cư bán quá tranh đằng hoa?
Bán quá.
Dương Đông Thanh gật đầu. Hắn rốt cuộc biết chuyện gì xảy ra, khẳng định là tại hôm qua đầu bếp giải thi đấu bên trên đỉnh hương cư để lại chân tú thực phủ, hai cha con này mới ngồi không yên. Ta nghe nói ngươi bán cho đỉnh hương cư là 1 vạn một gốc. Dạng này, ta ra giá 10 vạn một gốc, ngươi có bao nhiêu, ta muốn hết. Hà Vận Thông câu nói này nói tương đương có lực lượng. Mặc dù lần trước Dương Đông Thanh cự tuyệt 100 vạn, nhưng này liên lụy đến đặc hấn, liên quan đến bản thân lợi ích. Lần này khác biệt, tranh đằng hoa bán cho ai đối với hắn đều không có ảnh hưởng, cùng đỉnh hương cư lại chỉ có miệng hứa hẹn, lập tức nhiều kiếm gấp 10, đồ đần mới không muốn. Hắn cũng muốn tốt, này một ngụm giá là có thể đem đỉnh hương cư hô chết, Mục Hân Nhiên tuyệt đối không bỏ ra nổi 1.000 vạn tới. Kỳ thật 10 vạn một gốc giá cả, đã vượt qua thực tế giá cả nhiều lắm. Hắn chính là bồi thường tiền kiếm gào to đây, chỉ cần bà chân tú thực phủ chiêu bài đồ ăn bảo trụ, so cái gì đều mạnh. Mặt khác, ta còn biết xuất ra 50 vạn đến, làm lần trước hiểu lầm bồi thường. Không biết ý của ngươi như nào. Hà Vận Thông giống như sợ Dương Đông Thanh không giải được trong lòng khúc mắc, lại bổ sung một câu. Hà Quân trong mắt lóe lên một tia đắc ý, đến từ nội tâm cảm giác ưu việt. 10 vạn một gốc, Dương Đông Thanh đoán chừng nghĩ cũng nghĩ không ra. Nhưng mà, khi hắn ngẩng đầu đi xem Dương Đông Thanh thời điểm, lại phát hiện đối phương mây trôi nước chảy, phảng phất này 10 vạn một gốc với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới giống như. Không có ý tứ, tranh đằng hoa đã đáp ứng cho đỉnh hương cư, không thể bán cho các ngươi. Đừng nói 10 vạn một gốc, coi như 100 vạn một gốc cũng không có khả năng. Dương Đông Thanh câu nói này nói đến chém đinh chặt sắt, không có một chút chỗ thương lượng. Dứt lời, liền nhanh chân đi tiến vào cư xá, bà trợn mắt hốc mồm Hà gia phụ tử phơi tại cư xá miệng. 10 vạn một gốc, hắn thế mà cự tuyệt. Hắn là kẻ ngu sao? Hà Quân khó có thể tin nhìn về phía Hà Vận Thông. 1 vạn so 10 vạn, coi như đồ đần đều biết lựa chọn thế nào. Hà Vận Thông không để ý Hà Quân, bắp thịt trên mặt dần dần vặn mèo, quay người lại bên trên xe bay. Hà Quân đi theo lên xe, hỏi, tiểu tử này mềm không được cứng không xong, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hà Vận Thông trên mặt xuất hiện một vòng tàn nhẫn. Hắn nguyên bản không muốn gây Dương Đông Thanh, bởi vì rất có thể sẽ trêu chọc đến một vị đỉnh tiêm cao thủ. Đối với năm đó thấy tận mắt đỉnh tiêm võ giả kinh khủng hắn tới nói, lực uy hiếp tương đối lớn. Nhưng là, Dương Đông Thanh cự tuyệt bán tranh đằng hoa đã đem hắn đưa vào tuyệt lộ. Chân tú thực phủ chính là Hà gia theo, chẳng những là cha con bọn họ tài lộ, càng là sinh lộ. Hiện tại tài lộ cùng sinh lộ đều bị muốn bị đoán mất, hắn đâu còn biết cố kỵ quá nhiều, sao có thể không liều mạng. Dương Đông Thanh trở lại trong phòng, từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy Hà gia phụ tử xe bay đã đi xa. 10 vạn một gốc giá cả xác thực làm lòng người động, nhưng Dương Đông Thanh ngay cả 1.500 vạn đều không cần, huống chi là này 1.000 vạn. Hắn cũng sẽ không theo Hà Quân hòa giải, lúc trước đại bưu muốn giết mình, chính là thụ Hà Quân chỉ thị. Hắn làm sao có thể tha thứ một cái đã từng kẻ muốn giết mình? Hừ! Cười lạnh một tiếng, Dương Đông Thanh tập trung tinh thần, tiến vào không gian. Cùng lúc đó, Nguyệt Mãn lâu tầng cao nhất trong văn phòng, một người trung niên ngay tại vỗ bàn mắng to. Của hắn đối diện. Lúc trước bà Dương Đông Thanh đuổi ra Nguyệt Mãn lâu đại mập mạp quản lý câm như hến, một mặt khóc tang biểu lộ. Truy cập chóe đủ ạt. Tôi trải qua nửa ngày nhiều dò xét nghe ngóng, đỉnh hương cư Lý Bảo đoạt giải quán quân bí mật rốt cục chân tướng rõ ràng, nguyên nhân ngay tại đồ gia vị lên, một loại biến dị tranh đằng hoa. Tiếp lấy sau khi nghe ngóng loại này tranh đằng hoa lai lịch, Nguyệt Mãn lâu tổng giám đốc cái mũi hơi kém không có tức điên. Tình cảm lúc trước cái kia bán hoa thiếu niên trước tìm chính là Nguyệt Mãn lâu, nhưng cuối cùng lại bị đuổi ra ngoài. Tức giận tổng giám đốc đem hỏa khí tất cả đều vẩy vào đại mập mạp quản lý trên thân. Nếu không phải ngươi, đầu bếp giải thi đấu quán quân chính là Nguyệt Mãn lâu. 1.000 vạn tiền thưởng, được cả danh và lợi. Cũng bởi vì ngươi, cũng bị mất. Đại mập mạp quản lý trong lòng ủy khuất, ai biết thiếu niên kia cầm là biến dị tranh đằng hoa a, lúc ấy cho ngươi 8.000 một gốc ngươi mua sao? Bất quá hắn chỉ dám ở trong lòng nghĩ như vậy, nếu là nói ra, lập tức liền phải cuốn gói xéo đi. Chuyện giống vậy, biết là trong phòng cũng đang phát sinh. Phụ trách mua sắm quản lý bị mắng cái vòi phun máu chó, Dương Đông Thanh lúc trước cũng đã tới biết là trai, đồng dạng được mời ra ngoài. Dương Đông Thanh cũng không biết tranh đằng hoa tạo thành ảnh hưởng, 5 giờ rưỡi hắn mới từ không gian đi ra, sau đó thay quần áo khác rời khỏi nhà, tiến về Hoa Thịnh võ quán. Buổi sáng là hắn biết Tiểu Điệp tỷ muốn mở lại võ quán, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn. Từ khi quán chủ thụ thương đến nay, hắn một mực giúp đỡ quán chủ làm những gì, hiện tại chính là thời điểm. 6 điểm quá một chút. Dương Đông Thanh đi vào đỉnh chiến đường, xa xa liền thấy Hoa Thịnh võ quán cổng có người ra ra vào vào. A, nhiều người như vậy a, chuyện tốt. Dương Đông Thanh vốn cho rằng sẽ rất vắng vẻ, không nghĩ tới vẫn rất náo nhiệt. Võ quán náo nhiệt, trong lòng của hắn cũng cao hứng, thế là cười đi tới. Ngay tại Hoa Thịnh võ quán cách đó không xa, Hương Long Vũ quán cổng cũng đứng đấy một đám người, từng cái ôm vai nhìn về bên này, mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Chương 51, phá quán đón lấy. Trần Tiểu Điệp hôm nay thật cao hứng, võ quán mở lại, nàng mời tới bạn học thời đại học tại xã giao trên Internet tiến hành tuyên truyền, rất nhanh liền hấp dẫn một nhóm tại đỉnh chiến đường phụ cận người tới. Dương Đông Thanh tiến vào võ quán thời điểm, khi thấy Trần Tiểu Điệp cùng hai tên dáng người cao gầy mỹ nữ cho mấy tên 15-16 hải tử trưng cầu ý kiến. Hắn không có lập tức quá khứ, mà là nhìn chung quanh một chút, lập tức phát hiện một chút khí giới bị đem đến đại sảnh, có ba cái cường tráng cao lớn thanh niên, ngay tại khí giới bên trên loay hoay. Dương Đông Thanh. Trần Tiểu Điệp ngẩng đầu một cái thấy được hắn, đối hắn vây vây tay, sau đó để hai cái mỹ nữ thay mình trưng cầu ý kiến, liền cất bước đi tới. Sao ngươi lại tới đây? Trần Tiểu Điệp đi đến Dương Đông Thanh trước mặt, hỏi. Ta nghe quán chủ nói ngươi mở lại võ quán, cảm thấy một mình ngươi bận không qua nổi, liền đến nhìn xem có gì cần hỗ trợ. Không nghĩ tới có nhiều người như vậy, xem ra là không cần đến ta. Dương Đông Thanh nói. Ai nói không cần đến, những cái nào hỗ trợ đều là bạn học ta, không có khả năng đều ở này. Ngươi có thể đến quá tốt rồi. Đúng, hôm nay cảm ơn ngươi, chờ đóng quán lúc ta liền đem tiền trả lại ngươi. Nhìn ra được, Trần Tiểu Điệp không phải thường cao hưng, giọng nói chuyện cùng tốc độ cùng lần trước đụng phải cũng không giống nhau. Không có việc gì, không cần trả gấp. Dương Đông Thanh khoát tay áo. Cái gì không cần trả gấp, ngươi lại không tiền gì. Thấy không, buổi tối hôm nay liền có thể thu hảo mấy vạn. Trần Tiểu Điệp chỉ trưng cầu ý kiến nơi đó, thấp giọng nhỏ giọng nói. Thật đúng là không ít. Dương Đông Thanh thầm nghĩ trong lòng, sau đó hỏi, Tiểu Điệp tỷ, ai dạy a? Đương nhiên là ta dạy, năm trước Côn Lan 20 độ trở xuống tổ cách đấu tranh tài, ta thế nhưng là 30 người đứng đầu. Trần Tiểu Điệp vỗ vỗ bộ ngực. Tiểu Điệp. Chính lúc này, một cái màu nâu toái phát, thân hình cao lớn thanh niên người da trắng một bên bôi mồ hôi, vừa đi đi qua, quan sát một chút Dương Đông Thanh, vừa nghi ngờ nhìn về phía Trần Tiểu Điệp. Ta giới thiệu cho ngươi, đây là Dương Đông Thanh. Xem như sư đệ ta. Nàng vốn là muốn nói Dương Đông Thanh trước kia làm việc vặt, nhưng lời đến khỏe miệng, lại cảm thấy không ổn, đổi cái thuyết pháp. Đây là ta bạn học thời đại học Kiệt Phu. Trần Tiểu Điệp cho hai người giới thiệu. Dương Đông Thanh cũng không nghĩ tới Trần Tiểu Điệp như thế giới thiệu, không khỏi sững sờ. Nhưng lập tức liền kịp phản ứng, đưa tay ra đi chào hỏi, ngươi hảo. Ngươi nguyên lai chính là Hoa Thịnh võ quán học viên A, ta nghe Tiểu Điệp nói, tất cả mọi người không phải đều lui phí rời đi sao? Ngươi tại sao lại trở về rồi? Kiệt Phu cũng không để ý tới Dương Đông Thanh đưa qua tới tay, âm dương quái khí nói. Dương Đông Thanh có chút xấu hổ, chậm tay chậm thu hồi lại, thản nhiên nói, ta không có lui phí, cũng không phải võ quán học viên, trước đó ta chỉ là ở chỗ này làm việc vặt mà thôi. Tiểu Điệp tỷ nâng cao, gọi ta một tiếng sư đệ. Không có ý tứ, không có ý tứ, là ta hiểu lầm. Ta còn tưởng rằng Kiệt Phu lập tức đổi một bộ mặt khác, bất quá thấy thế nào cũng không giống là đang nói xin lỗi. Không sao. Dương Đông Thanh khoát tay áo, nói với Tiểu Điệp, ta đi trước làm việc. Dứt lời, Dương Đông Thanh hướng chất đống thiết bị vị trí đi đến. Ai? Trần Tiểu Điệp rôi rôi tay, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải, nghiêng đầu sang chỗ khác trừng mắt Kiệt Phu, nói ra, ngươi có ý tứ gì, nếu là không muốn giúp đỡ, phiền phức đừng cho ta quấy rối. Kiệt Phu cười đùa tí từng nói, ta đây không phải sợ ngươi bị khi phụ sao. Chỉ bằng ngươi. Tiểu Điệp nhíu nhíu mày, không đang nói cái gì. Xoay người đi trưng cầu ý kiến bên kia. Kiệt Phu biểu lộ một chút sụ xuống, thân thể tố chất của hắn vẫn chưa tới 10 độ, so Trần Tiểu Điệp chênh lệch lấy một cái đại cấp đâu. Đối với thu thập khí giới, Dương Đông Thanh xe nhẹ đường quen, mỗi dạng đồ vật ở nơi đó bày ra hắn đều rõ ràng, đối với mấy cái này khí giới cũng tương đối quen thuộc. Mặt khác hai người nam đồng học nghe Kiệt Phu nói Dương Đông Thanh trước kia tại này làm linh hoạt, lần này cũng là đến giúp đỡ, trên mặt lập tức sinh ra một tia cảm giác ưu việt. Không chút do dự cầm trong tay công việc giao cho Dương Đông Thanh, sau đó chạy tới trưng cầu ý kiến bên kia, vây đến nữ sinh bên người. Ngay tại tiến đến trưng cầu ý kiến người càng đến càng nhiều, Tiểu Điệp cùng hai cái mỹ nữ bận tối mày tối mặt lúc. Đột nhiên ầm một tiếng vang thật lớn, ồn ào bên trong võ quán lập tức yên tĩnh trở lại. Đám người quay đầu, chỉ thấy đại môn đi tới 7-8 người, đều mặc màu đen bó sát người sau lưng, băng lên cơ bắp dị thường dễ thấy. Các ngươi chơi cái gì? Tiểu Điệp sải bước đi lên. Nàng hôm nay mở quán liền dự liệu được loại tình huống này, bởi vậy một chút cũng không sợ hãi. Làm gì? Phía trước nhất một thanh niên nhếch miệng cười một tiếng, đương nhiên là khiêu chiến Hoa Thịnh võ quán. Không có ý tứ, quán chủ không tại, chúng ta không tiếp khiêu chiến. Trần Tiểu Điệp cười lạnh nói. Quán chủ còn tại nằm bệnh viện đâu đi? Cầm đầu thanh niên không chút hoang mang, nói ra, bất quá không quan hệ, ta chỉ là Hưng Long Vũ quán học viên, cùng ngươi luận võ không tính lấy lớn hiếp nhỏ đi. Trần Tiểu Điệp nhíu nhíu mày, trầm ngâm không nói lời nào, nàng coi là không tiếp khiêu chiến liền xong việc, đối phương dùng sức mạnh liền báo cảnh, không nghĩ tới người này như thế khó chơi. Thế nào, còn không dám a? Các ngươi đều thấy được, Hoa Thịnh võ quán liền bản lãnh này, các ngươi tại cái này có thể học ra cái gì tới? Đoán chừng ngay cả khoa chân múa tay cũng không tính. Thanh niên cầm đầu đằng sau những lời này là đối trưng cầu ý kiến người nói. Quả nhiên một chút chuẩn bị đóng tiền người đều do dự. Đặc biệt là một chút thanh thiếu niên, bọn hắn đến võ quán chính là vì học mấy chiêu, càng có thể đánh chút. Trần Tiểu Điệp sắc mặt thay đổi, cứ theo đà này thực không ai báo danh. Nhưng nếu là đồng ý, chính là đối phương muốn, vạn nhất thua, hậu quả. Thanh niên vừa muốn nói chuyện, nơi xa Dương Đông Thanh đột nhiên mở miệng, cuộc khiêu chiến này, chúng ta Hoa Thịnh võ quán tiếp nhận. Một câu bả ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, chỉ thấy Dương Đông Thanh từ khí giới bên kia từng bước một đi tới. Những cái nào vừa mới chuẩn bị báo danh thiếu niên, chính là nhiệt huyết kích tình không sợ phiền phức lớn niên kỷ, từng cái hưng phấn đến con mắt tỏa ánh sáng. Người cái làm việc vặt, tại này đảo cái gì loạn. Kiệt phu mặt đen lên tiến tới, muốn lôi ra Dương Đông Thanh. Hắn đều không dám lên tiếng, Dương Đông Thanh lại đứng ra, làm hắn cảm giác tại Trần Tiểu Điệp trước mặt rất mất mặt. Nhưng hắn thấy hoa mắt, bắt lấy cái không. Dương Đông Thanh đã từ bên cạnh hắn lách đi qua. Trần Tiểu Điệp kinh ngạc nhìn xem Dương Đông Thanh đi đến trước mặt, trong đầu nghĩ là, tiểu tử này điên rồi đi. Ta nghĩ biện pháp đẩy, ngươi ngược lại tiếp nhận, đến cùng cái nào đầu. Tiểu Điệp tỷ, ngươi xem một chút những cái nào báo danh. Dương Đông Thanh nhỏ giọng nói. Trần Tiểu Điệp nhìn sang, liền thấy những thiếu niên kia đều là tràn đầy phấn khởi bộ dáng. Đánh thắng, những người này đều sẽ báo danh. Không đánh, khẳng định liền đều đi. Dương Đông Thanh nhỏ giọng nói một câu. Đi Trần Tiểu Điệp trước người, đối cầm đầu thanh niên nói, cuộc khiêu chiến này, ta đến đánh với ngươi. Cái gì? Trần Tiểu Điệp kinh hô, nàng coi là Dương Đông Thanh là thay nàng đón lấy khiêu chiến đâu. Làm sao biến thành bản thân đánh, nàng nhớ kỹ Dương Đông Thanh chỉ là cái phổ thông học sinh, tố chất thân thể chỉ có ngũ độ, cách đấu càng là nhất khiếu bất thông. Cầm đầu thanh niên nhìn xem Dương Đông Thanh, mở miệng hỏi, ngươi là ai? Chương 52, phương pháp giống nhau. Ta gọi Dương Đông Thanh. Là tại Hoa Thịnh võ quán bên trong làm việc vặt. Dương Đông Thanh trả lời, thần sắc yên tĩnh, nhìn không ra mảy may tâm tình chập chờn. Làm việc vặt. Thanh niên cầm đầu người phía sau truyền ra một tiếng cười nhạo, đưa tới mấy đạo ánh mắt thương hại, như thế không biết sống chết còn là lần đầu tiên gặp, ngươi cho rằng đây là con nít danh đánh lấy chơi đâu. Những cái nào trưng cầu ý kiến thanh thiếu niên cũng một mặt kinh ngạc, một cái làm việc vặt luận võ, nghe đều chưa từng nghe qua. Mà lại Dương Đông Thanh nhìn qua cùng bọn hắn không chênh lệch nhiều, có thể có bản lĩnh gì? Kiệt phu thì trong lòng cười thầm, một cái làm việc vặt đi ra đoạt danh tiếng, phải bị đánh chết. Dương Đông Thanh, này không có việc của ngươi, làm ngươi việc đi. Trần Tiểu Điệp lúc này mới kịp phản ứng, bắt lại Dương Đông Thanh cánh tay, thần sắc lo lắng. Đây chính là luận võ, làm không cẩn thận là muốn đánh chết người. Tiểu Điệp tỷ, nếu như ta không được ngươi lại đến. Ngươi là võ quán tổng giáo luyện, bọn hắn còn chưa có tư cách đi lên liền khiêu chiến ngươi. Dương Đông Thanh nói, cánh tay cơ bắp đột nhiên phát lực. Trần Tiểu Điệp năm ngón bị chấn động đến run lên, một chút buông lỏng ra Dương Đông Thanh cánh tay. Ngươi! Trần Tiểu Điệp trong mắt lóe lên vẻ không thể tin được, trên mặt biểu lộ càng thêm kinh ngạc. Dương Đông Thanh đối hắn khẽ gật đầu, lại nhìn về phía đối diện cầm đầu cái kia danh thanh niên. Ta gọi Đoạn Thiên Minh, là Hưng Long Vũ quán học viên. Trong mọi người, hắn là duy nhất không có xem nhẹ Dương Đông Thanh, đến không phải nói hắn cho rằng Dương Đông Thanh rất lợi hại, mà là hắn đối bất kể đối thủ nào đều sẽ cấp cho đầy đủ coi trọng. Mời đi. Dương Đông Thanh đưa tay hư dẫn, quay người hướng đi trong đại sảnh ở giữa. Tiểu tử, ta nhìn chúng ta hay là trước ký cái giấy sinh tử, miễn cho một hồi ta lưu không được tay đánh chết ngươi, võ quán các ngươi báo cảnh. Đoạn Thiên Minh trầm giọng nói. Người bên trong đại sảnh đều có loại làn da căng lên cảm giác, mở miệng liền muốn đánh người chết. Đoạn Thiên Minh nói thật nhẹ nhàng, nhưng nghe người lại đều trong lòng hốt hoảng. Đánh người trước đó trước đoạt đảm, đó là cái cao thủ. Dương Đông Thanh đứng vững bước chân, nội tâm có chút hưng phấn. Đoạn Thiên Minh cũng không phải là thực muốn ký giấy sinh tử, mở miệng liền nói đánh chết người, đây là muốn để cho mình trước mất dũng khí, tựa như lúc trước hắn đối mặt kim loại điêu tượng, một khi có sợ hãi trong lòng, công phu lại cao hơn cũng thua không nghi ngờ. Từ khi luyện võ đến nay, hắn mặt đối mặt đường đường chính chính đối chiến chỉ có một cái đặc chiến đội tiểu phong, hôm nay đây là cái thứ hai. Không cần thiết, trừ phi trải qua công chứng, nếu không giấy sinh tử không có bất kỳ cái gì pháp luật hiệu ứng. Người đã đến phá quán. Chắc hẳn cũng không có ký giấy sinh tử dự định a. Dương Đông Thanh chậm rãi hít vào một hơi, để cho mình nội tâm một lần nữa bình tĩnh trở lại, cất bước đi tới trong đại sảnh ở giữa. A, tiểu tử này thế mà không có bị hù đến. Đoạn Thiên Minh con mắt có chút híp một chút, đi theo nhanh chân đi đến ở giữa. Hai người cách 5 mét, đứng đối mặt nhau. Dương Đông Thanh toàn thân cơ bắp dần dần buông lỏng, bộ mặt biểu lộ đều lỏng xuống dưới. Tiểu tử, đã ngươi muốn chết, đừng trách ta. Đoạn Thiên Minh hét lớn một tiếng, bị quấn quá chặt chẽ cơ bắp trên diện rộng nâng lên, phảng phất muốn bả sau lưng nổ nát, cả người buộc phát ra một cỗ hung hãn khí tức, sau đó chân phát lực, dùng sức đạp địa, đống nhiên vọt tới trước, đạp đạp hai bước đã đến Dương Đông Thanh phụ cận. Lần này bạo khởi khí thế bức người, người quan sát đều không tự giác hô hấp ngừng lại, trái tim đập mạnh. Chân Tiểu Điệp kìm lòng không được nắm chặt song quyền, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Bất quá Dương Đông Thanh cũng không bị ảnh hưởng, cùng kim loại điêu tượng đối chiến hắn sớm đã quen thuộc dạng này khí thế. Ngay tại Đoạn Thiên Minh bước thứ hai phóng ra thời điểm, hắn buông lỏng thân thể đột nhiên kéo căng, nhìn qua tựa như thân thể đột nhiên cất cao một đoạn, một cái phải bảy quyền đả ra ngoài. Xa đánh gần cầm tiếp thân khoảng, Dương Đông Thanh một quyền này bóp khoảng cách vừa đúng, toàn thân từ lỏng đến gấp, cơ bắp buộc phát chỉnh kình tất cả đều tập trung vào trên nắm tay, đúng là mang theo phá không gào thét. Thật mạnh lực buộc phát. Đoạn Thiên Minh mắt hiện kinh sợ, hắn đã đối Dương Đông Thanh rất xem trọng, nhưng vẫn không nghĩ tới đối phương sẽ có mạnh như thế lực quyền. Không hề nghĩ ngợi, Đoạn Thiên Minh nâng lên tay trái, trên cánh tay bắp thịt cuộn cuộn, dữ tợn như mãng xà chiếm cứ. Ầm. Dương Đông Thanh nắm đấm đánh vào Đoạn Thiên Minh trên cánh tay. Đoạn Thiên Minh thân hình nghiêng một cái, tay phải cũng trưởng như đao, như thiểm điện hướng phía Dương Đông Thanh cổ họng đâm xuống dưới. Một quyền về sau, Đoạn Thiên Minh không có mất đi cân bằng, Dương Đông Thanh liền biết thân thể của đối phương tố chất so với mình chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, mà lại khẳng định cũng sẽ cơ bắp phát lực. Mắt thấy đối phương cổ tay chặt phá không, hắn không hề nghĩ ngợi, dưới chân năm ngón chạm đất, thân hình đột nhiên lùi. Hắn trầm bộ cơ sở đánh cho quá lao, lần này liền nhanh lùi lại ra 5 mét. Đoạn Thiên Minh một kích thất bại, không khỏi sững sờ. Hắn nghĩ tới Dương Đông Thanh sau đó lui tránh né, nhưng lại nghĩ không ra đối phương biết vừa lui hơn 5 mét, hắn chuẩn bị hậu chiêu toàn bộ thất bại. Cũng liền tại hắn sững sờ ngay miệng, Dương Đông Thanh đột nhiên một cái xoay người lại xông trở lại, lần này hắn dùng tới phồn tinh vô ảnh, mượn xoay người xóa đi lui lại quán tính. Nhìn qua thật giống như này vừa lui tiến ở giữa không có bất kỳ cái gì dừng lại. Mà Đoạn Thiên Minh này một cái ngây người phản ứng tự nhiên, liền triệt để lâm vào bị động. Trong chốc lát Dương Đông Thanh liền cắt vào của hắn cận thân, một chiêu tỏa hầu thủ chụp vào cổ họng của hắn. Đoạn Thiên Minh vội vàng ngửa ra sau, tay phải cổ tay chặt hướng lên gọt đi. Dương Đông Thanh khuỵu tay chầm xuống, tui trỏ cùng Đoạn Thiên Minh cổ tay chặt đụng vào nhau. Trong chốc nhoáng này ngắn điểm phát lực, cánh tay cơ bắp lực lượng sắp vỡ. Nắm đấm bỗng nhiên đánh tới hướng đối phương mặt. Lần này Đoạn Thiên Minh tâm đều muốn nhảy ra ngoài, bước chân hạ liên tiếp lui về phía sau, rốt cuộc khó mà nắm chắc trọng tâm. Dương Đông Thanh giành được tiên cơ, dưới chân trầm bộ như lội nước, tiến bộ nhảy tới, cắn chặt không đưa, một cái đụng đầu gối đè vào Đoạn Thiên Minh đùi phải đầu gối cạnh ngoài. Đoạn Thiên Minh cân bằng nay đã bất ổn, bị này một đỉnh, thân hình kìm lòng không được liền chuyển nửa cái vòng, biến thành đưa lưng về phía Dương Đông Thanh. Nguy rồi. Đoạn Thiên Minh đầu ông một cái, phía sau lưng đối địch nhân, vẫn là đi cân bằng, hậu quả không cần nghĩ đều biết là cái gì. A sống chết trước mắt, Đoạn Thiên Minh phát ra giống to một tiếng, dùng hết tất cả khí lực hướng về phía trước đập ra, hy vọng có thể né tránh phía sau công kích. Nhưng Dương Đông Thanh lại há có thể để hắn tội nguyện, tại Đoạn Thiên Minh quay người lại trong nháy mắt, một chiêu đan phượng chiêu Dương liền đánh ra ngoài, phượng nhãn quyền thẳng đến đối phương sau lưng. Đoạn Thiên Minh hai chân đều cách mặt đất vọt lên, đột nhiên cảm thấy phía sau bị một cỗ đại lực đập trúng. Trong hai nghe được răng rắc một tiếng, tiếp lấy liền bay ra ngoài, phanh té lăn trên đất. Hắn muốn lập tức đứng dậy, nhưng vừa dùng lực mới phát hiện, tay chân của mình thân thể cũng không có chi giác. Dương Đông Thanh thu tay lại đứng vững, nhìn xem nằm dạp trên mặt đất Đoạn Thiên Minh nói, ta nói không cần ký giấy sinh tử, bởi vì ngươi đánh không chết ta, đồng dạng ta cũng sẽ không đánh chết ngươi. Lúc trước các ngươi đánh như thế nào tổn thương quán chủ, hôm nay ta dùng phương pháp giống nhau thay quán chủ trả lại cho các ngươi. Dương Đông Thanh nói xong. Xoay người yên lặng đi đến Trần Tiểu Điệp sau lưng, không nói thêm gì nữa. Mà lúc này giờ phút này, toàn bộ Hoa Thịnh Võ Quán trong đại sảnh đều lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nhìn Dương Đông Thanh ánh mắt đều tràn đầy sợ hãi. Chương 53, lửa nóng chiến hầu. Dương Đông Thanh cùng Đoạn Thiên Minh một trận chiến này song phương động tác mau lẹ, nhanh đến mức tựa như điện quang hỏa thạch. Từ Đoạn Thiên Minh vọt tới trước bắt đầu, đến cuối cùng Dương Đông Thanh tiến bộ đụng đầu gối, dùng phượng nhãn quyền đánh gãy cổ sống của hắn, tổng cộng không đến 3 giây đồng hồ. Đặc biệt là Dương Đông Thanh rút lui lại vọt tới trước lần này, người trong đại sảnh ngay cả cái bóng đều không thấy rõ. Cái này kết thúc. Vô luận là những cái nào trưng cầu ý kiến thanh thiếu niên, hay là Trần Tiểu Điệp mấy cái đồng học, giờ phút này đều trợn mắt hốt mồm. Tranh tài quá trình cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống, không có đặc sắc hoa lệ chiêu thức, cũng không có ngươi tới ta đi quyết đấu. Bất quá, khi mọi người nhìn về phía Dương Đông Thanh lúc, đều cảm thấy làn da căng lên, trong ánh mắt toát ra vẻ sợ hãi. Vừa rồi đoạn Thiên Minh xương sống bị đánh gãy thanh âm bọn hắn đều nghe được, hai lần liền đem người xương cổ sống đánh gãy, người này tàn nhẫn thực sự để cho người ta sợ hãi. Mà giờ khắc này Dương Đông Thanh mặc dù lẳng lặng đứng sau lưng Trần Tiểu Điệp, nhưng hai mắt lúc khép mở tinh quang bắn ra bốn phía, vẫn mang theo khiếp người tìm gan khí thế hung ác cùng sắc cơ, cũng thấy đám người kinh hãi không thôi. Kiệt Phu chỉ cảm thấy da đầu đều có chút run lên, dưới chân chậm rãi về sau chuyển, nghĩ trốn đến trong đám người giảm xuống tồn tại cảm. Nghĩ tới trước đây không lâu bản thân còn răn dạy đùa cợt Dương Đông Thanh, hắn cũng cảm giác giữa hai chân có chút mắc tiểu. Trần Tiểu Điệp trên mặt biểu lộ càng đặc sắc, khó có thể tin, kinh hỉ, nghi hoặc, còn có trước đó lo lắng, đơn giản khó mà hình dung. Qua một hồi lâu, nàng mới thở dài một hơi, nắm chắc quả đấm cũng chậm chậm buông ra. Giờ phút này nàng tâm tình kích động, hận không thể cho Dương Đông Thanh một cái to lớn ôm. Đặc biệt là Dương Đông Thanh cuối cùng nói với Đoạn Thiên Minh câu nói kia, quả thực làm cho người loại mở mày mở mặt, mấy ngày liên tiếp nén ở trong lòng oán khí cùng áp lực tất cả đều tán đi, nàng cảm giác toàn thân huyết dịch đều có chút sôi trào. Đoàn sư Minh, những cái nào Hưng Long Vũ quán đệ tử lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao chạy hướng tê liệt trên mặt đất Đoạn Thiên Minh. Vây quanh ở Đoạn Thiên Minh bên cạnh thân, bọn hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Dương Đông Thanh, tức có cửu hận lại có sợ hãi. Đi, nhấc ta về võ quán. Đoạn Thiên Minh còn không có ngất đi, nhưng nói chuyện đã hơi thở mong manh. Hắn biết mình được nhanh đi bệnh viện, nếu không coi như không chết, đời này cũng tàn tật. Những cái nào Hưng Long Vũ quán học viên lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí nâng lên Đoạn Thiên Minh, không nói một lời rời đi. Tiểu Điệp tỷ, người trước bận điệu. Dương Đông Thanh nhẹ giọng chào hỏi, quay người hướng đi thiết bị bên kia, tiếp tục làm việc. Lúc này hắn mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại, ánh mắt cũng không còn giống vừa rồi như vậy khiếp người. Trần Tiểu Điệp nhìn chằm chằm Dương Đông Thanh nhìn một lát, quay đầu lại chào hỏi mọi người, tốt, không có chuyện gì, các vị còn có cái gì không hiểu. Không có, ta báo danh, 2 tháng tốc thành lớp. Ta cũng báo danh, nửa năm trung kỳ lớp. Xin hỏi một chút, có thể để vừa rồi tỷ võ cái kia tiểu huynh đệ dạy sao? Mới vừa rồi còn do dự bất định trưng cầu ý kiến người bạo phát ra cực lớn nhiệt tình, tất cả đều la hét muốn báo lớp. Trần Tiểu Điệp mặt cười như hoa, trong lòng đẹp đến mức đều muốn lưu mật. Dương Đông Thanh nhìn thấy lửa nóng báo danh tình huống, cũng không khỏi nở nụ cười, xoay người tiếp tục làm việc công việc trong tay. Đây Đoạn Thiên Minh là cao thủ, tố chất thân thể hẳn là so Tiểu Phong không kém. Đáng tiếc, hắn hay là khinh địch, kinh nghiệm cũng không quá đủ. Nếu là hắn tại ta lui lại thời điểm không có cái kia một bữa, ta nghĩ trong thời gian ngắn cướp được thượng phong cũng không dễ dàng. Dương Đông Thanh một bên làm việc, một bên hồi tưởng vừa rồi một trận chiến. Hắn sở dĩ có thể đánh thắng, bằng vào đều là vững chắc kiến thức cơ bản. Chân bộ, phồn tinh vô ảnh, còn có ngắn điểm phát lực. Chân chính bả luyện pháp dung nhập vào đấu pháp bên trong. Hoa Thịnh Võ quán bên này phi thường náo nhiệt, nhưng Hưng Long Vũ quán bên kia lại nổ doanh. Đoạn Thiên Minh lại bị dơ lên trở về, nhìn thấy người đều kinh ngạc. Hình quán chủ ngay tại phòng trong theo một cái hơn 40 tuổi, sắc mặt trắng nõn, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ trung niên nhân uống trà. Cửa phòng đột nhiên bị phanh đẩy ra, một thanh niên vọt vào, lớn tiếng nói, sư phó, ngài mau đi xem một chút. Đoàn sư huynh bị người đánh gãy xương sống, nhấc trở về. Học viên đột nhiên xông tới, hình quán chủ lúc đầu trong lòng rất nhiều không thích, đang muốn răn dạy, có thể nghe được tin tức này, hắn đằng một chút đứng lên. Đoàn Thiên Minh là hắn phái đi cho Hoa Thịnh Võ quán quấy rối, chỉ cần Trần Tiểu Điệp không dám ứng chiến, cũng đừng nghĩ chiêu đến một tên học viên. Trần Lâm không có tiền xem bệnh, sớm muộn cũng sẽ thỏa hiệp. Có thể hắn làm sao cũng không nghĩ ra Đoàn Thiên Minh lại bị đánh gãy xương sống. Tôn tiên sinh, ngươi ngồi trước, ta đi xem một chút. Hình quán chủ nói một tiếng, nhanh chân ra bên ngoài liền đi. Trung niên nhân kia cũng đứng dậy theo, thản nhiên nói, cùng đi chứ. Một tháng trước ta đánh gãy Trần Lâm xương sống, hôm nay bọn hắn cũng tới như thế một tay, đây là trả thù đâu. Hai người một đường đi đến đại sảnh, Đoạn Thiên Minh đã được đưa lên cáng cứu thương, đang đợi bệnh viện xe cứu thương. Hắn hiện tại loại tình huống này, không thể tấp nập di chuyển, nếu như thần kinh tổn thương quá lớn, đời này liền bằng dao. Sư phó. Đoạn Thiên Minh nhìn thấy hình quán chủ. Hô một tiếng. Hình quán chủ gấp đi 2 bước, đi vào Đoạn Thiên Minh bên người, trầm mặt hỏi, Trần Tiểu Điệp đã thương ngươi. Không phải, là một cái gọi Dương Đông Thanh người, cũng liền 17-18 tuổi, nói là tại Hoa Thịnh Võ quán làm việc vặt. Trả lời là cùng một chỗ đi theo một tên học viên. Cái gì làm việc vặt? Bọn hắn cố ý nhục nhã chúng ta đây, làm việc vặt có thể có đánh bại đoàn sư huynh bản sự. Mấy ca, chúng ta đi nện Hoa Thịnh Võ quán. Một người cao mã đại thanh niên mặt mũi tràn đầy lửa giận giống to. Ngậm miệng. Hình quán chủ một chút trợn mắt nhìn sang. Đoạn Thiên Minh là đi đến đập quán bị người đả thương, ai cũng nói không nên lời cái gì tới. Nếu như ỷ vào nhiều người đi tìm lại mặt mũi, vậy thì không phải là võ quán, là sống trong nghề, người ta báo cảnh liền có thể bắt người, mà lại về sau Hưng Long bảng hiệu cũng xấu. Còn nữa nói, võ quán bên trong phần lớn là học viên, không phải hắn Hình đại niên đồ đệ, ngươi nếu là mang người nhà nháo sự, về sau này võ quán cũng đừng nghĩ mở. Hình quán chủ quát bảo ngưng lại đồ đệ, nói với Đoạn Thiên Minh, ngươi trước chữa bệnh, không cần lo lắng tốn hao. Chờ ngươi rất nhiều lại nói với ta kỹ càng trải qua. Hắn lúc đầu hiện tại liền muốn hỏi kỹ càng trải qua, nhưng nhìn thấy Đoạn Thiên Minh tình huống không tốt, liền cố nén không có hỏi. Tôn tiên sinh một mực không nói gì, chỉ là nghe được Dương Đông Thanh cái tên này thời điểm, lông mày nhíu một chút. http://tzuie. Nu ạ toà không bao lâu sau công phu, xe cứu thương đổi tới, đám người bà Đoạn Thiên Minh đưa đi bệnh viện. Hình quán chủ sau khi trở lại phòng lấy điện thoại ra, bấm một cái mã số. Một lát, trên điện thoại di động bắn ra hôm nay theo hắn đi bệnh viện người thanh niên kia thân ảnh. Sư đệ, trở về một chuyến, Đoạn Thiên Minh hôm nay đi Hoa Thịnh võ quán phá quán, bị người đả thương. Thanh niên kia sầm mặt lại, nói ra, đả thương Đoạn Thiên Minh, Trần Tiểu Điệp giống như không có đây năng lực. Là một cái gọi Dương Đông Thanh người, hắn nói là Hoa Thịnh võ quán làm việc vặt. Hình đại niên nói, làm việc vặt. Trần Lâm mời đến chợ quyền A. Thanh niên cười lạnh. Hình đại niên gật đầu một cái nói, cho nên ta muốn cho bọn hắn tiếp theo phong chiến thư, từ ngươi xuất chiến. Tốt. Ta cái này trở về. Thanh niên lên tiếng, cúp điện thoại. Chương 54, chiến thư. Hưng Long Vũ Quán, hình đại niên sau khi để điện thoại xuống rơi vào trầm tư. Hắn vốn cho là chiếm đoạt Hoa Thịnh võ quán đã là ván đã đóng thuyền, chỉ cần đánh dụng Trần Tiểu Điệp, để Trần Lâm thấy không lại mở võ quán hy vọng, chuyện này liền thành. Không nghĩ tới đột nhiên lại toát ra cái Dương Đông Thanh tới. Ngươi muốn cho Trương Vĩ đi khiêu chiến Dương Đông Thanh. Tôn tiên sinh trong tay cầm chén trà, nhẹ nhàng vê độc lên. Hình đại niên gật gật đầu, nói ra, Dương Đông Thanh chỉ có 17-18 tuổi, chúng ta không cách nào xuất thủ. Bọn hắn chẳng những có thể lấy cự tuyệt, hơn nữa còn có thể để cho Hoa Thịnh võ quán thanh danh một lần nữa khai hỏa. Tôn tiên sinh đặt chén trà xuống, thở dài, đúng vậy a. Người ta biết coi là Hoa Thịnh dạy học viên tốt, Hưng Long không có lấy đạt được tay học viên, chỉ có thể quán chủ xuất động. Cho nên chỉ có thể để cho ta sư đệ Trương Vĩ đi, Dương Đông Thanh có thể đánh đoạn Đoạn Thiên Minh xương sống, trên tay công phu không đơn giản, ta võ quán bên trong cũng chỉ có Trương Vĩ có thể đối phó hắn. Hình đại niên nói. Tôn tiên sinh trầm ngâm một lát, nói ra, Côn Lan thị luận võ giải thi đấu hạn chế quá nhiều, Trương Vĩ mặc dù là năm trước 20 độ trở xuống tổ quán quân, nhưng năng lực thực chiến. Điểm ấy không cần lo lắng, hắn đã luyện thành gần cốt phát lực, mà lại tố chất thân thể đã tiến tới 23 độ. Đánh thắng Dương Đông Thanh hẳn không phải là vấn đề. Hình đại niên câu nói này nói trung khí mười phần, hiển nhiên rất có tự tin. Trước đó ngươi phái Đoạn Thiên Minh đi Hoa Thịnh phá quán, cũng cho rằng không có vấn đề. Tôn tiên sinh thản nhiên nói. Hình đại niên nhướng mày, đối câu nói này không thế nào thích nghe, hỏi, tôn tiên sinh là có ý gì? Ý của ta là, bà luận võ định tại 10 ngày về sau. Đến một lần qua mấy ngày có thể hỏi một chút Đoạn Thiên Minh, Dương Đông Thanh đến cùng là thực lực gì? Thứ hai ta cũng có thể nhân cơ hội này, dạy Trương Vĩ hai tay, làm được vạn vô nhất thất. Hình đại niên có chút do dự, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, mau chóng cầm xuống Hoa Thịnh võ quán, để tránh đêm dài lắm ngộng, khắc võ quán cũng nhúng tay vào. Tôn tiên sinh cười cười, nói ra, kỳ thật còn có cái càng dùng ít sức phương pháp, chỉ cần âm thầm ra tay, bả Dương Đông Thanh đánh cho tàn phế. Tuyệt đối không được. Hình đại niên lập tức cự tuyệt, tại khi luận võ đánh chết Dương Đông Thanh cũng không có vấn đề gì. Nhưng âm thầm ra tay, cảnh sát chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa, hiện tại người nào không biết Hưng Long cùng Hoa Thịnh ở giữa mâu thuẫn. Cho nên, vì vạn vô nhất thất, vẫn là đem luận võ định tại 10 ngày sau tương đối tốt. Tôn tiên sinh nói. Tốt. Liên theo tôn tiên sinh nói xử lý. Hình đại niên rốt cục gật đầu. Tôn tiên sinh sau đó đứng lên, vậy ta trước hết cáo từ, ngày mai ta lại tới, ngươi để Trường Vĩ tại đây đợi ta. Hình đại niên bả tôn tiên sinh đưa tiễn, sau khi trở về sắc mặt tâm trầm. Hắn là người khôn khéo. Nhìn ra tôn tiên sinh an bài như vậy nhất định có mục đích. Nhưng hắn đoán không ra, cũng vô pháp cự tuyệt. Tôn tiên sinh sau cùng nói rất rõ ràng, ngươi nếu là không đáp ứng, ta tìm dưới người ám thủ. Hình đại niên đương nhiên không muốn để cho cảnh sát tìm tới cửa, kia đối võ quán ảnh hưởng quá lớn. Ngồi một hồi, hình đại niên lấy điện thoại ra quay số điện thoại, Triệu Chính Khôn hình ảnh 3 triệu bắn ra ngoài. Quán chủ. Điện thoại kết nối về sau, Triệu Chính Khôn lập tức vấn an. Triệu Chính Khôn, ta hỏi ngươi vấn đề. Hoa Thịnh võ quán có hay không Dương Đông Thanh người như vậy? Hình đại niên hỏi. Triệu Chính Khôn nghe vậy sững sờ, giống như không nghĩ tới quán chủ sẽ hỏi Dương Đông Thanh. Hơi chút chần chờ, hắn trả lời ngay, quán chủ, hôm nay ban ngày tại Trần Lâm nơi đó nhìn thấy chính là Dương Đông Thanh. Trước kia hắn tại võ quán chính là cái làm việc vặt làm linh hoạt. Hắn chính là Dương Đông Thanh. Thật đúng là cái làm việc vặt. Hình đại niên cũng không nghĩ tới, lập tức hắn nhẹ gật đầu, trách không được. Quán chủ, ngươi hỏi Dương Đông Thanh là Triệu Chính Khôn phi thường kỳ quái, một cái làm việc vặt mà thôi, quán chủ nghe ngóng hắn làm gì? Hình đại niên trầm mặt, nói ra, hôm nay hắn đánh gãy Đoạn Thiên Minh xương sống. Nói xong, hắn liền cúp điện thoại. Điện thoại di động bên kia, Triệu Chính Khôn cầm điện thoại ngớ ngẩn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin biểu lộ, lẩm bẩm nói, quán chủ nói đùa sao, Dương Đông Thanh đánh gãy Đoạn Thiên Minh xương sống, làm sao có thể? Hơn nửa ngày, hắn cầm điện thoại lên đến một trận gọi, sau đó mồ hôi lạnh liền xuống tới, luôn cảm thấy phía sau lưng từng đợt run lên. Hình đại niên bên này, vừa buông xuống Triệu Chính Khôn điện thoại, Trương Vĩ liền trở lại. Sư huynh, đến cùng là thế nào cái tình huống? Vừa vào nhà Trương Vĩ liền lớn tiếng hỏi thăm. Hình đại niên bả biết tình huống nói một bên, cuối cùng nói, sư đệ, ngươi trước không nên gấp gáp. Dương Đông Thanh người này không đơn giản, chờ qua mấy ngày hỏi một chút Đoạn Thiên Minh. Hiểu rõ hắn thực lực về sau lại luận võ cũng không mượn. Trương Vĩ biểu lộ ngưng trọng gật gật đầu, có thực lực như vậy, lại tại Hoa Thịnh võ quán làm việc vặt, người này xác thực có vấn đề. Bất quá hắn lại không đơn giản cũng chỉ có 17-18 tuổi, ta đã luyện được gân cốt phát lực, đánh hắn cũng không có vấn đề. Tôn Tiên Sinh nói, phải thừa dịp mấy ngày nay dạy cho ngươi mấy chiêu, cố gắng vạn vô nhất thất. Hình đại niên nói, ồ, Trương Vĩ nhãn tỉnh sáng lên, ngạc nhiên hỏi, Tôn Tiên Sinh thật sự là nói như vậy. Ừ, hình đại niên lên tiếng, nói, ngày mai hắn để ngươi tại bực này hắn. 9 giờ rưỡi tối, Hoa Thịnh võ quán bên trong vắng lạnh xuống tới. Trưng cầu ý kiến người báo danh đã đều đi, Trần Tiểu Điệp mấy cái đồng học cũng không có ở lâu. Đặc biệt là Kiệt Phu, một mực rời xa Dương Đông Thanh, lẫn mất xa xa, cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Nhìn võ quán hơi thanh tịnh một điểm, liền vội vàng dắt lấy hai cái khác nam đồng học cáo từ rời đi. Dương Đông Thanh nhìn Kiệt Phu chạy trước rời đi võ quán, tâm có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật hắn căn bản là không có so đo, đối phương đến giúp Tiểu Điệp tỷ, trong lòng của hắn cảm tạ còn đến không kịp đâu. Dương Đông Thanh, đừng làm nữa, đóng cửa. Trần Tiểu Điệp lớn tiếng chào hỏi, trên mặt một mực treo tiếu dung. Một đêm này hơn 30 học viên báo danh, thu gần 10 vạn liên bang tệ, lập tức liền giải quyết tình hình khẩn cấp. Ta bả đã dùng qua khí giới hợp quy tắc một chút, rất nhanh liền tốt. Dương Đông Thanh quay đầu nói. Gia hỏa này, có cao như vậy công phu, làm sao còn tới võ quán làm việc vào đâu? Trần Tiểu Điệp nhẹ nhàng vuốt ve bóng loáng cái cằm. Chính lúc này, ngoài cửa một danh thanh niên đi đến, lớn tiếng nói, xin hỏi Dương Đông Thanh ở đây sao? Ta chính là. Dương Đông Thanh quay đầu, xem xét tiến đến thanh niên mặc màu đen bó sát người sau lưng, sắc mặt chính là biến đổi. Ngươi là Hưng Long Vũ Quán, tới đây làm gì? Trần Tiểu Điệp tiếu dung cũng đã biến mất, sụ mặt hỏi. Chúng ta võ quán Trương Vĩ, đưa thư khiêu chiến Dương Đông Thanh. Thanh niên nói, xuất ra một phong thư để dưới đất. Cũng không đợi Trần Tiểu Điệp nói chuyện, xoay người rời đi ra đại môn. Ai ngươi đừng đi, chúng ta không tiếp thụ khiêu chiến. Trần Tiểu Điệp hai bước chạy tới, một bả nhấc lên trên đất thư tín liền muốn ra bên ngoài ném. Tiểu Điệp tỷ chờ chút, Dương Đông Thanh vội vàng chạy tới, đưa tay ngăn cản Trần Tiểu Điệp, võ quán vừa mới có chút khởi sắc, nếu là cự tuyệt, học viên sợ là lại muốn chạy. Trần Tiểu Điệp đem thư hung hăng ném xuống đất, lớn tiếng nói, có thể ngươi có biết hay không Trương Vĩ là ai, hắn là năm trước Côn Lan thị luận võ giải thi đấu quán quân. Chương 55, bế quan phỏng đoán. Ta biết Trương Vĩ người này. Dương Đông Thanh thường thường vững vàng nói, từ dưới đất đem thư kiện nhặt lên. Mở ra quan sát, chỉ thấy thư khiêu chiến ba chữ phía dưới viết, ngày 10 tháng 7, Hưng Long Vũ quán Trương Vĩ tới cửa lĩnh giáo, sinh tử vô luận, nghe theo mệnh trời. Người biết Trương Vĩ? Đối mặt bình tĩnh như vậy Dương Đông Thanh, Trần Tiểu Điệp muốn nổi giận đều tuyên bố đi ra. Ừm. Dương Đông Thanh gật gật đầu. Hắn bị ba tên côn đồ đánh lén đêm hôm đó. Ngay tại võ quán trước cửa đụng phải Hưng Long Vũ quán người, lúc ấy người kia còn kéo hắn đi Hưng Long Vũ quán báo danh, cố ý nâng lên Trương Vĩ, nói là năm trước Côn Lan thị luận võ giải thi đấu 20 độ trở xuống tổ quán quân. Cũng chính bởi vì biết Trương Vĩ người này, hắn mới đón lấy chiến thư. Nếu như là hình đại niên, có lẽ không biết người đến, hắn liền sẽ không tiếp. Quan chủ cấp độ này cao thủ còn không phải hắn bây giờ có thể chiến thắng. Mặc dù hắn cho tới nay liền chiến liền thắng, nhưng còn không có tự đại đến loại trình độ kia. Luận võ giải thi đấu ta xem qua, đều là có hạn chế, mà lại mang theo hộ cụ, tính không được chân chính sinh tử cách đấu. Dương Đông Thanh nói, có thể cái kia dù sao cũng là năm trước chuyện, ai cũng không biết Trương Vĩ hai năm này công phu tăng lên bao nhiêu. Ta biết chăm chú chuẩn bị, Tiểu Điệp tỷ không cần lo lắng. ngươi nhanh đi bệnh viện nhìn quán chủ đi. Dương Đông Thanh Vân Đạm Phong khinh cười cười, cầm cái kia phong thư khiêu chiến lại đi làm việc. Trần Tiểu Điệp chần chờ một chút, cuối cùng dặn dò Dương Đông Thanh khóa chặt cửa, liền rời đi võ quán. Dương Đông Thanh lúc về đến nhà đã 11 giờ, vừa mới vào nhà hắn liền nghe đến điện thoại di động thanh âm nhắc nhở, mở ra xem nguyên lai là Trần Tiểu Điệp cho hắn đánh 2 vạn 5 ngàn liên bang tệ tới. Còn tới cái tin tức, nói cho hắn biết 2 vạn là trả tiền, 5 ngàn là cho của hắn tiền lương. Đặc biệt nói rõ đây là 2 tháng tiền lương, võ quán đóng cửa 1 tháng cũng coi như hắn đi làm. Dương Đông Thanh cười lắc đầu, kỳ thật võ quán tiền lương hắn đã không thèm để ý, hắn hiện tại chỉ là muốn vì võ quán làm ít chuyện, báo đáp quán chủ nhiều năm chiếu cố ân tình. Nghĩ nghĩ, Dương Đông Thanh cho Trần Tiểu Điệp phát một cái tin tức quá khứ, nói mấy ngày nay bản thân cần hảo hảo luyện công, trước hết không đi võ quán. Trong miệng hắn nói nhẹ nhõm, lo cho bên trong đối Trương Vĩ một chút cũng không có xem nhẹ. Coi như quy tắc hạn chế, luận võ giải thi đấu quán quân cũng không phải ăn chay, cho nên hắn phải hảo hảo chuẩn bị, mấy ngày nay muốn bế quan chuyên tâm luyện công. Đến mức võ quán bên kia, đã Trương Vĩ hạ chiến thư, những ngày này Hưng Long Vũ quán liền sẽ không tới quấy rối, hắn không đi cũng không quan hệ. Thông báo xong Trần Tiểu Điệp, Dương Đông Thanh lại cho Hủ Sẩn phát đi một tin tức, để hắn nói cho một chút tài khoản, hắn tiện đem mượn 2.000 liên bang tệ trả lại hắn. Một lát sau, hắn không đợi được Hủ Sẩn hồi âm, liền không lại chờ, tập trung tinh thần tiến vào không gian. Cùng lúc đó, thứ 6 bệnh viện trong phòng bệnh, đột nhiên truyền ra Trần Lâm kinh hô, ngươi nói cái gì, Dương Đông Thanh võ công cao cường, mà lại đánh gây Đoạn Thiên Minh xương sống. Trần Lâm trừng mắt, trên mặt kinh ngạc, không tự chủ được một chút ngồi dậy. Nghe nữ nhi nói đêm nay võ quán phát sinh hết thảy, hắn thực sự khó mà tin được lỗ tai của mình. Hôm nay Hình Đại Niên tới về sau, hắn liền ngờ tới nữ nhi một lần nữa mở quán chắc chắn sẽ không thuận lợi, Hưng Long Vũ quán nhất định sẽ phái người quấy rối, hắn cũng vì này lo lắng cả đêm. Có thể hắn vô luận như thế nào cũng không ngờ rằng, Dương Đông Thanh thế mà đón lấy khiêu chiến, hơn nữa còn đánh thắng. Đứa bé kia tố chất thân thể không phải chỉ có ngũ độ sao? Trần Lâm Nam lẩm bẩm nói. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Lúc ấy nhìn hắn đứng ra đón lấy khiêu chiến ta còn lo lắng đây, không nghĩ tới ngay cả 3 giây đồng hồ đều không có, hắn liền đánh gãy Đoạn Thiên Minh xương sống, ta đều không thấy rõ ràng trải qua. Cha, ngươi nói hắn có thể hay không một mực cố ý che giấu thực lực. Trần Tiểu Điệp cũng muốn không thấu vấn đề này. Không nên. Trần Lâm lắc đầu. Hắn biết Dương Đông Thanh gia đình tình trạng, nếu là đứa nhỏ này có hiện tại bản sự, có là kiếm tiền đường tắt, làm gì đến làm việc vặt. Hắn có thực lực như thế. Hẳn là này hơn một tháng sự tình. Suy nghĩ kỹ một hồi, Trần Lâm ra kết luận. Không thể nào. Trần Tiểu Điệp kinh ngạc trợn tròn trong mắt, nói ra, một tháng trước thân thể tố chất của hắn mới ngũ độ A, coi như phục dụng trung cấp gen dược tề cũng không có khả năng. Trần Lâm khoát tay hào nói, ngươi không tiếp xúc quá thế giới của võ giả, mãi mãi cũng không tưởng tượng nổi đỉnh tiêm cao thủ cường đại cỡ nào. Bà một cái ngũ độ người bình thường rút đến cấp 2, nghe không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại cũng không phải là không có khả năng. Dương Đông Thanh có lẽ gặp một cái đỉnh tiêm cao thủ. Trần Tiểu Điệp nghe choáng váng, thế giới của võ giả, đỉnh tiêm cao thủ, bả người bình thường bay vụt đến 2 độ, làm sao nghe như thế nguy hiểm. Chẳng lẽ nói, Dương Đông Thanh thực lực là bị ngạnh sinh sinh rút lên tới. Đỉnh tiêm cao thủ, là địa tinh cấp võ giả sao? Trần Tiểu Điệp hỏi. Địa tinh cấp võ giả? Cũng chỉ mới vừa nhập môn mà thôi, ly đỉnh tiêm cao thủ còn kém nhất thiên nhất địa đâu. Trần Lâm nói, trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Nếu như phỏng đoán của hắn không tệ, Hoa Thịnh Võ Quán có Dương Đông Thanh tại, tạm thời liền sẽ không có vấn đề. HTTP, chọe nụ ạ toài. Đỉnh tiêm cao thủ lợi hại như vậy. Trần Tiểu Điệp kinh ngạc một lát, thở dài một hơi nói, ta đây an tâm, có như thế cái đỉnh tiêm cao thủ dạy bảo, Dương Đông Thanh hẳn là sẽ không bại bởi Trương Vĩ mới đúng. Ngươi nói cái gì? Trần Lâm biểu lộ đột biến, thiếu dung biến mất. Trần Tiểu Điệp bị nét mặt của phụ thân giật nảy mình, chặn lại nói, đêm nay Trương Vĩ đến hạ chiến thư. 10 ngày sau khiêu chiến Dương Đông Thanh, chúng ta đã tiếp nhận. Hỏng, ai bảo các ngươi tiếp? Trần Lâm âm điệu một chút cất cao. Thế nào? Dương Đông Thanh nhất định phải tiếp A. Hắn có đỉnh tiêm cao thủ dạy bảo, chẳng lẽ còn thất bại? Trần Tiểu Điệp nghi ngờ nói. Ngươi cho rằng một người tố chất thân thể có thể không hạn chế bay vụt A, đến cấp 2 cơ hồ sẽ chấm dứt, đằng sau vẫn phải dựa vào chính mình luyện. Nhưng theo ta biết, Trương Vĩ đã tiến tới cấp 3, tố chất thân thể là 23 độ. Mà lại hắn kinh nghiệm phong phú. Dương Đông Thanh căn bản đánh không thắng hắn. Trần Lâm nói. A. Trần Tiểu Điệp tâm một chút luống cuống. Cùng lúc đó, tại Côn Lan Thị một chỗ cấp cao cư xá trong khu nhà cao cấp, Trần Dục vừa mới để điện thoại xuống. Dương Đông Thanh quả nhiên biết cổ võ. 10 ngày sau cùng Trương Vĩ luận võ, như thế cái có thể lợi dụng cơ hội Trần Dục gõ cái bàn trầm tư. Một lát sau, hắn đứng lên đi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng vén màn cửa lên, ngước đầu nhìn lên tinh không, trong mắt dần dần toát ra một tia sắc cơ, bộ mặt cơ bắp cũng bởi vì tâm tình chập chờn mà vặn mẹo, anh Tuấn khuôn mặt trở nên dữ tợn. Nếu như giờ phút này có người nhìn thấy, tuyệt khó tin tưởng đây là cái kia một mực ôn tồn lễ độ Trần Dục. 333 tiếng gõ cửa phòng, Trần Dục biểu lộ cấp tốc khôi phục, quay người trở lại trước bàn ngồi xuống, một giọng nói, mời đến. Cửa phòng mở ra, một cái đồng dạng ôn tồn lễ độ trung niên nhân đi đến, chính là trước đó trợ giúp Hà Gia mua sắm cấm dược Hắc Long. Đa tạ ý đã ủng hộ nở tờ hạ tin lưu dễ ạ. Chương 56, thôi động khó khăn. Hồng Hạc Tử bên kia còn không có tìm tới manh mối sao. Nhìn Hắc Long đến gần, Trần Dục chỉ ghế salon đối diện, mở miệng hỏi thăm. Không có, hắn chỉ có thể xác định là tại hẻm nhỏ phụ cận vứt bỏ, nhưng không cách nào xác định vị trí cụ thể. Hắc Long sau khi ngồi xuống, lắc đầu. Trần Dục khẽ nhíu mày, nhẹ giọng phát biểu bất mãn, đồ vật rơi vào trong tay hắn thời gian dài như vậy, chẳng lẽ hắn cũng không biết chiếu xuống đến. Hắc Long nhàn nhạt trả lời, Hồng Hạc Tử nói hắn thử qua, nhưng này tấm bản đồ phi thường quái, chiếu xuống tới chỉ là trống rỗng. Vậy liền triệu tập hẻm nhỏ chung quanh tất cả giám sát, phàm là xuất hiện qua người, lần lượt điều tra. Cha ta bên kia kế hoạch đã tạm dừng một tháng, kéo được càng muộn, Hồng Hạc Tử bị phát hiện khả năng lại càng lớn. Trần Dục không tự giác đứng lên. Hắc Long gật đầu nói, việc này gấp không được, chúng ta dù sao không phải cảnh sát, cho nên cần thời gian. Người cũng không cần lo lắng, ta đang âm thầm mở rộng dưới mặt đất chợ đen, đồng thời chỉnh hợp côn lan thế lực ngầm, Lưu Trường Sinh nhẹ nhõm không được mấy ngày. Mà lại hắn cũng không dám lại lớn mở cờ chống phái ra ngoại cốt cách tới truy tung Hồng Hạc Tử. Thoáng ngừng một chút, Hắc Long lời nói xoay chuyển, nói ra, ta hôm nay tới, là muốn mời Tồn Tiên Sinh tới giúp ta một đoạn thời gian. Trần Dục lắc đầu, nói, cái kia phải đợi ngày 10 tháng 7 sau, Trương Vĩ muốn cùng Dương Đông Thanh luận võ, Tôn Tiên Sinh những ngày này muốn chỉ điểm Trương Vĩ. Dương Đông Thanh. Hắc Long thầm nghĩ trong lòng một tiếng, gật đầu nói, vậy thì tốt, liền chờ ngày 10 tháng 7 về sau. Bất quá ngươi có thể cẩn thận chút, Dương Đông Thanh phía sau sợ là không đơn giản. Trần Dục đột nhiên cười một tiếng, dường như đắc ý, nói ra, ta đầy biết. Hắc Long cũng không nhiều lời cái gì, đứng dậy cáo từ đẩy cửa mà đi. Ra đến bên ngoài leo lên xe bay, hắn mới thấp giọng tự nói, dù sao chỉ có 17-18, làm việc không giữ được bình tĩnh, cùng hắn phụ thân so hay là còn non chút. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, Hương Long Vũ quán phòng luyện công ở giữa treo 10 cái bao cát. Ngoại dụng màu nâu đậm thuộc da bao khỏa, lộ ra rất nặng nề. Phòng luyện công hậu phương, cách mười mấy mét, dựng thẳng hơn 20 căn người trưởng thành to bằng bắp đùi quả gỗ. Trương Vĩ đứng tại những cái kia bao cắt ở giữa, hai mắt khép hở, toàn thân lỏng. Đông nhiên, hắn hai mắt mở ra, hai đạo tinh quang lấp lóe, một khuỷu tay đánh vào sau lưng trên bao cát, tiếp lấy hai tay liên tục vùng ra, liên tiếp dày đặc như mưa tiếng đánh đập vang lên, bao cát bị đánh được cao cao dơ lên. Lúc này, Trương Vĩ thân hình cũng theo đó mà động. Nhanh đến mức cơ hồ không nhìn thấy cái bóng, 10 cái bao cắt bị đánh phải tới lui lung lay, đúng là không đụng tới thân thể của hắn. Trọn vẹn qua hơn 3 phút đồng hồ, Trương Vĩ đột nhiên hét lớn một tiếng, hai tay cũng trưởng như lao, tả hữu chặt liên tiếp, mang ra tiếng thét, nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tàn ảnh. Suy 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 nâng lên bao cắt toàn bộ vỡ tan, hạt sắt từ đó vung vãi đi ra, dương giữa không trung đều là. Chỉ trong nháy mắt, Trương Vĩ đã kinh hoàng thân nhảy lên ra ngoài mười mấy mét, đến buồng luyện công hậu phương. Cả người vọt vào dựng thẳng lên cọc gỗ ở giữa, răng rắc thanh âm bên tai không dứt, trong chớp mắt hơn 20 căn cọc gỗ toàn bộ bị đánh gãy. Mà lúc này đây, bị đánh phá bao cắt bên trong hạt sắt mới toàn bộ chiếu xuống trên mặt đất. Từ một đống tàn phá cọc gỗ bên trong đi ra, Trương Vĩ chậm rãi thu công, một khí tức phun tới, toàn thân cao thấp không thấy một tia mồ hôi. Tôn Tiên Sinh đứng tại cách đó không xa, để điện thoại di động xuống, tình cảnh vừa nãy hắn đều ghi lại. Công phu của ngươi xác thực có mấy phần hòa hợp. Bàn tay gân cốt cũng luyện được không tệ, hai tay đao, khuỷu tay như thường, trong đao dấu thường, uy lực bất phàm. Tôn Tiên Sinh gật đầu tán thưởng. Tôn Tiên Sinh quá khen. Trương Vĩ đi lên trước, ngoài miệng khiêm tốn, nhưng cũng không che giấu được hai đầu lông mày vẻ đắc ý. Tôn Tiên Sinh gật gật đầu, ngữ khí biến đổi, nói ra, ngươi bộ công phu này giảng cứu chính là chiếm trước tiên cơ, thế công mới có thể như là trường giang đại hà liên miên không ngừng, càng ngày càng mãnh liệt. Bất quá, ngươi nếu là không giành được tiên cơ, đối phương thân pháp lại nhanh hơn ngươi, ngươi bộ công phu này liền vô dụng võ chi địa. Trương Vĩ nghe vậy hơi biến sắc mặt, liền nghe Tôn Tiên Sinh tiếp tục nói, hôm nay ta dạy cho ngươi một chiêu hồi mã thương, đây là vãn hồi thói xấu chiêu thức. Ngay tại Tôn Tiên Sinh chỉ đạo Trương Vĩ đồng thời, hắn vừa rồi ghi lại cái kia đoạn hình ảnh, đã phát tại một cái luyện võ kẻ yêu thích diễn đàn bên trên. Tại Côn Lan Thị luyện võ vòng tròn bên trong, Trương Vĩ danh tự phi thường vang dội, dù sao cũng là luận võ giải thi đấu quán quân, thật nhiều người sùng bái thần tượng. Lúc có người nhìn thấy đoạn này hình ảnh về sau, lập tức liền bị Trương Vĩ cái kia lộng lẫy mà cường mãnh công phu tin phục, cũng cấp tốc liền đem nó truyền bá ra ngoài. Sau đó, phàm là nhìn thấy người đều bị kinh hãi, vô luận là đánh vỡ 10 cái bao cát, hay là trong nháy mắt đánh vỡ 20 cây cỏ gỗ, Trương Vĩ đều biểu hiện được vô cùng kinh diễm. Yêu thích người luyện võ đại bộ phận đều từng tại võ quán học tập, theo từng cái võ quán đều rất quen thuộc. Cũng không lâu lắm, cơ hồ tất cả võ quán quán chủ cũng đều thấy được đoạn hình ảnh này. Đình chiến đường bên trên mở võ quán liền không có một cái cao hứng, Hưng Long Vũ quán làm ra như thế một cái video, đem bọn hắn danh tiếng tất cả đều đè xuống, khẳng định hội ảnh hưởng báo danh chiêu sinh. Thứ 6 bệnh viện trong phòng bệnh, Trần Lâm cùng Trần Tiểu Điệp trầm mặc không nói, sắc mặt phi thường khó coi. Bọn hắn cũng nhìn thấy cái kia đoạn hình ảnh, Trương Vĩ chỗ biểu hiện ra thực lực, để bọn hắn tâm té ngã đáy cốc. Thực không nên để Dương Đông Thanh đón lấy chiến thư. Trần Tiểu Điệp ai thanh thở dài, Dương Đông Thanh tối hôm qua biểu hiện ra thực lực mặc dù mạnh, nhưng cũng tuyệt không phải là đối thủ của Trương Vĩ. Ai? Trần Lâm cũng thở dài một tiếng, nói ra, bại liền bại đi, cùng lắm thì võ quán chúng ta không mở. Như vậy sao được, bệnh của ngươi còn không có chữa khỏi đây, không ra võ quán làm sao trị bệnh cho ngươi. Còn nữa nói, đây cũng không phải là luận võ thất bại sự tình, thư khiêu chiến bên trên viết sinh tử vô luận, nghe theo mệnh trời. Làm không cẩn thận Dương Đông Thanh sẽ bị Trương Vĩ đánh chết. Trần Tiểu Điệp lớn tiếng nói, ngươi yên tâm. Dương Đông Thanh sau lưng có đỉnh tiêm võ giả, sẽ không bị đánh chết, Hình Đại Niên cũng không dám. Còn võ quán, Dương Đông Thanh bại, còn thế nào mở đi? Trần Tiểu Điệp há to miệng, không nói, nàng hiện tại cũng nghĩ không ra biện pháp gì, trừ phi đổi ý có thể tối hôm qua không có bả thư khiêu chiến ném ra, bây giờ tại đổi ý đã chậm. Đoạn hình ảnh này phóng xuất, nói rõ Hưng Long Vũ quán đã đem trận luận võ này công bố. Ngay tại Trần gia cha con vô kế khả thi thời điểm, Dương Đông Thanh đang ngồi ở không gian đại sảnh trên mặt đất. Một mặt vẻ mặt như đưa đám. Luyện suốt cả đêm, khớp xương cùng đại gân đau nhức cảm giác không có từ trước kịch liệt, có thể kình cảm giác hắn vẫn không có. Hộ hoàn hộ khuỷu tay mang lên trên, bốn lần trọng lực cũng mở, nhưng ngoại trừ thể lực tiêu hao tăng lên, không còn tác dụng khác. Luyện cơ bắp lúc loại kia trước lòng sau gấp cảm giác, hắn đang luyện gân cốt lúc một chút đều không cảm giác được. Cảm giác được gân cốt kình là khó khăn như thế sao? Dương Đông Thanh cao mày trầm tư. Mặc dù hắn mặt ngoài nhẹ nhõm, nhưng đối 10 ngày sau luận võ lại tương đương coi trọng, Trương Vĩ Côn Lan thị quán quân thân phận cũng xác thực mang đến cho hắn áp lực. Hơn nửa ngày, Dương Đông Thanh mới xoay người đứng lên, hướng đi căn thứ 3 đại sảnh, thầm nghĩ trong lòng, đã cảm giác không thấy gân cốt kình, trước hết luyện khác đi. Còn không biết không gian tiên nữ giao cho ta cái gì mới chiêu thức đâu. Đa tạ ý đã ủng hộ nở tờ hạ tin liệu dễ ạ. Chương 57, ý niệm. Dương Đông Thanh tiến vào căn thứ 3 đại sảnh. Không gian tiên nữ hình ảnh vẫn như cũ trên bình đài gác tay đứng thẳng. Hắn vốn định học tập mới chiêu thức, nhưng nhìn thấy tiên nữ một cái trước mắt, lại cải biến chủ ý bản thân thân gân bản cốt còn không có luyện tốt, trầm bộ đi hình cùng cũng còn không có luyện, cái này học tập mới chiêu, có chút ham hố. Hơi trầm ngâm một chút, Dương Đông Thanh bả học tập mới chiêu ý nghĩ ép xuống, thả người nhảy tới hình cung trên tường. Ngươi thật giống như tâm thần không yên. Không gian tiên nữ đột nhiên mở miệng nói chuyện. A. Dương Đông Thanh ngẩng đầu, trên mặt nghi hoặc. Ngươi tâm có tạp niệm, dạng này luyện công phu là già không được hiệu quả. Không gian tiên nữ tử tốn nói. Ừm. Dương Đông Thanh nhẹ gật đầu, vẻ mặt đau khổ nói, hai ngày này một mực cảm giác không thấy gân cốt kình, có chút nóng nảy. Không gian tiên nữ nghe vậy trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra, đánh người phải gấp, luyện công muốn tử, thân gân bản cốt là cần tích lũy tháng ngày công phu, không có khả năng giống trước ngươi như thế tiến triển cấp tốc, nếu như ngươi không vững vàng tâm tính, là không thể nào có quá cao thành tựu. Dương Đông Thanh cúi đầu không nói, trong lòng nghĩ lại, mấy ngày nay mình quả thật quá gấp, tổng ý đồ cảm giác gân cốt kình. Ta hiểu được. Một hồi lâu, Dương Đông Thanh thở sâu, tâm tư thu liễm, tại hình cung trên tường lội lên trầm bộ. Không gian tiên nữ lộ ra có chút ý cười, cũng không cần phải nhiều lời nữa, lẳng lặng nhìn Dương Đông Thanh luyện công. Trước kia Dương Đông Thanh đi là thẳng tắp, phát lực đơn giản. Hiện tại đi đường vòng cung, phát lực phương hướng có chỗ khác biệt, lại thêm hắn là đánh lấy quyền đi, hơi nắm chắc không được chỉ biết đến rơi xuống. Mà lúc này không gian tiên nữ chỉ biết hướng dị vãng như thế, chỉ điểm thiếu sót của hắn. Từ đó, Dương Đông Thanh hoàn toàn bình tĩnh lại, không cân nhắc gân cốt phát kình, cũng không cân nhắc hoàn toàn mới chiêu thức, không phải chuyên tâm tại hình cung trên tường đi trầm bộ, chính là trở về đệ nhất ở giữa đại sảnh tu luyện thân gân bản cốt cơ bản có công. Tiến về tiểu viện thông đạo hắn cũng xông qua hai về, nhưng cuối cùng đều là thất bại, hình cung sắp xếp cọc chẳng những trên dưới sóc này, còn tả hữu lay động, hắn căn bản là đứng không vững. Bất quá hắn cũng không có nhụt chí hoặc sốt ruột, nghe tiên nữ nhắc nhở về sau, hắn bả tất cả tâm tư đều chìm đến luyện công bên trong. Căn thứ ba trong đại sảnh, không gian tiên nữ thường xuyên lộ ra nụ cười vui mừng, đối Dương Đông Thanh trạng thái phi thường hài lòng. Dương Đông Thanh trầm mê ở luyện công bên trong, hơi có chút trong núi không nhật nguyệt ý tứ. Mỗi ngày hắn ngoại trừ 2 giờ ngủ say, 1 giờ ăn cơm uống nước giải quyết vệ sinh, thời gian khác đều đang luyện công bên trong vượt qua. 3 ngày sau đó, Dương Đông Thanh hình cung trầm bộ đã tương đương thuần thục, tại căn thứ 3 đại sảnh hình cung trên tường thi triển phồn tinh vô ảnh cũng sẽ không đến rơi xuống. Lúc này hắn lần nữa khiêu chiến thông hướng tiểu viện thông đạo, mặc cho cọc như thế nào lay động sốc này, cũng không còn cách nào đem hắn bỏ rơi đến, hắn tựa như mọc rễ, một mực dính tại cọc bên trên. Tiến vào tiểu viện, Dương Đông Thanh nhịn không được mặt lộ vẻ mỉm cười, so sánh trước kia vượt quan, lần này thoải mái nhất, hoàn toàn là nước chảy thành sông. Uống xong nước ao cùng ngân sắc dịch nhỏ, Dương Đông Thanh trở về đại sảnh, tiếp tục luyện tập thân gân bạt cốt công pháp, y nguyên không đi cân nhắc như thế nào cảm giác được kình, chỉ là theo đặc biệt hô hấp tiết tấu lặp lại mấy cái kia kéo thân động tác. Ước chừng qua hơn 10 phút, theo mấy cái động tác liên tục lặp lại, Dương Đông Thanh cảm giác được bản thân khớp xương da thịt tại liên tiếp xuất phát. Xương lưng, xương sống, một chút xíu đi lên. Bả vai, đại cánh tay, cổ tay, thẳng tới đầu ngón tay. Dương Đông Thanh đột nhiên ngừng lại, vừa rồi loại cảm giác này hắn trước kia chưa từng có, thật giống như nhìn thấy bản thân xương cốt da thịt mở ra đồng dạng. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Dương Đông Thanh nhíu mày trầm tư, cẩn thận hồi ức vừa rồi cái loại cảm giác này. Đợi một hồi, hắn lại lần nữa luyện công, nhưng lại không còn có vừa rồi cảm giác. Hắn lại ngừng lại, hơi lim dim mắt trầm tư. Mấy phút sau, hắn hít một hơi thật sâu, lần nữa bắt đầu chuyển động. Một tổ động tác làm một lần, lần thứ hai thời điểm, mắt thấy Dương Đông Thanh chậm lại, thật giống như thả chậm động tác, nhưng hết lần này tới lần khác không hiện cứng ngắc, ngược lại cho người ta mượt mà tự nhiên cảm giác. Trong lúc đó, Dương Đông Thanh làm cái thu thế, động tác đột nhiên tăng tốc, trong cơ thể của hắn truyền ra bột một tiếng giòn vang. Thân gân bạt cốt không phải cứng nhắc kéo duôi, mà là ý niệm vung dài. Ta nói cần cơ bắp phát lực bạt cốt sao có thể buông lỏng, nguyên lai là dạng này. Ta hiểu được, ha ha. Dương Đông Thanh mở mắt ra, nhịn không được bật cười. Căn thứ ba trong đại sảnh, không gian tiên nữ cũng mạn ý gật đầu, thấp giọng nói, tiểu gia hỏa ngộ tính coi như không tệ, nhanh như vậy liền lý giải đến ý niệm vung dài, so năm đó ta đều không kém. Tiên nữ Dương Đông Thanh kêu to chạy tới, đứng tại trước bình đài nói, ta cảm thấy, ý niệm kéo dài, vung lòng siết chặt, gân cốt kình liền đi ra. Hắn giờ phút này mặt mũi tràn đầy nụ cười vui vẻ. Tựa như cái tại ngay tại tranh công hải tử. Ừm. Không gian tiên nữ gật gật đầu, khích lệ nói, ngươi làm rất dễ, nộ tính không tệ. Bất quá không muốn kiêu ngạo tự mãn, ngươi bây giờ bất quá là vừa mới cảm giác được hình, thân gân bạt cốt cần tích lũy, ngươi khoảng cách có thể chân chính khống chế còn có một đoạn lớn đường đâu. Ta biết. Dương Đông Thanh dùng sức chút đầu. Ngươi biết ta trước đó vì cái gì không nói cho ngươi ý niệm buông dài sao? Không gian tiên nữ hỏi. Dương Đông Thanh nghĩ, nói. Bản thân ngộ đến lý giải khắc sâu hơn đi. Không sai, chính là cái này ý tứ. Còn nhớ rõ vừa mới bắt đầu luyện công thời điểm ta nói qua cái gì sao? Khống chế, luyện công luyện chính là khống chế, chính là của ngươi ý niệm. Từ trong ba hợp tới nói, chính là tâm cùng ý hợp. Có thể nhìn ra không gian tiên nữ thật cao hứng. Dương Đông Thanh thì liên tục gật đầu, trước kia hắn đối khống chế thực không hiểu nhiều, nhưng bây giờ hắn có chút rõ ràng. Những này về sau cho ngươi thêm giảng. Chờ ngươi có thể hành tẩu ngồi nằm đều dưỡng khí thời điểm, lý giải biết càng sâu. Hôm nay dạy cho 2 chiêu đấu pháp, 1 chiêu quyền pháp, 1 chiêu cất pháp. Thiếu nữ nói. A. Dương Đông Thanh sững sờ, lúc trước không phải nói muốn dạy phân cân thắc cốt chiêu thức sao, làm sao biến thành 1 chiêu quyền pháp cùng 1 chiêu cất pháp. Tiên nữ nhìn ra Dương Đông Thanh nghi hoặc, giải thích nói, ngươi bây giờ mới vừa vặn cảm ngộ đến gân cốt kình, xa xa không đạt được lực đạt 4 sao trình độ. Dạy cho ngươi phân cân thắc cốt thủ pháp ngươi cũng không phát huy ra được. Ngược lại không bằng một quyền này cùng một chân thực dụng. Dương Đông Thanh gật gật đầu, tiên nữ đã nói thực dụng, vậy liền nhất định là thích hợp cho hắn nhất. Ngay tại Dương Đông Thanh bên này đi theo tiên nữ luyện tập mới chiêu thời điểm, Côn Lan thị đệ nhất bệnh viện bên trong, Đoạn Thiên Minh trải qua 3 ngày trị liệu, rốt cục chậm lại. Mặc dù còn nằm ở trên giường không thể động, nhưng nói chuyện đã không có vấn đề. Tại giường bệnh của hắn một bên, Hình Đại Niên, Tôn Tiên Sinh. Còn có Trương Vi 3 người sớm liền tại đây đợi, bọn hắn cấp thiết muốn biết ngày đó tỷ võ kỹ càng trải qua. Thiên Minh, cảm giác thế nào? Hình Đại Niên hỏi. Tốt hơn nhiều, sư phó. Đoạn Thiên Minh gượng ép cười cười, cho dù về sau chữa khỏi, công phu chỉ sợ cũng rất khó lại có chỗ tinh tiến. Hình Đại Niên vô vô bờ vai của hắn, nói ra, Thiên Minh, cùng chúng ta nói một chút ngày đó tỷ võ kỹ càng trải qua. Đa tạ ý đã ủng hộ nở tờ hạ tin liệu dễ ạ. Chương 58, trở lại như cũ phân tích chuyển ra. Ngày đó luận võ, ta vốn định xông đi lên tiên hạ thủ vi cường. Nhưng Dương Đông Thanh tốc độ nhanh hơn ta Đoạn Thiên Minh một bên hồi ức một bên tự thuật, bản thân vọt tới trước, Dương Đông Thanh bày quyền, bản thân phòng ngự sau phản kích, Dương Đông Thanh đột nhiên rút lui 5 mét. Mãi cho đến phía sau chúng quyền, hắn giảng được phi thường kỹ càng. Ba người sau khi nghe xong ai cũng không nói chuyện, đều tại túi đầu trầm tư. Một hồi lâu, Hình Đại Niên mới khiến cho Đoạn Thiên Minh hảo hảo dưỡng thương, chào hỏi Tôn Tiên Sinh cùng Trương Vĩ rời đi phòng bệnh. Hiện tại có thể khẳng định, Dương Đông Thanh biết cổ võ, mà lại tạo nghệ không thấp. Hình Đại Niên một bên đi ra ngoài, vừa hướng hai bên ngoài hai người nói, hắn bắt đầu một quyền tốc độ cực nhanh, hiển nhiên biết ngắn điểm phát lực, mới có thể tại thân thể không động tình huống dưới vượt lên trước ra quyền. Tôn Tiên Sinh gật đầu nói, thân pháp của hắn cũng không tệ, rút lui 5 mét vừa vội ngược lại về, muốn làm đến điểm này rất không dễ dàng, nói rõ của hắn hạ bản công phu phi thường vững chắc. Hình Đại Niên nói tiếp đi, một tay bắt thiết hầu, chìm khuỵu tay ngăn cản Thiên Minh phản kích, sau đó vung cánh tay quyền đả mặt. Dương Đông Thanh chẳng những ngắn điểm phát lực dùng thuần thục, cũng có nhất định kinh nghiệm thực chiến, mà lại chiêu pháp tàn nhẫn. Tôn Tiên Sinh nghĩ nghĩ, nói ra, Đoạn Thiên Minh ngày đó hay là khinh địch, kinh nghiệm cũng không đủ. Nếu không sẽ không lại đối phương nhanh trong thối lui lao nhanh cái kia một chút sững sờ, bị đối phương đoạt tiên cơ. Một trận chiến này bản lãnh của hắn một chút đều không có phát huy ra. Đúng vậy a. Hình Đại Niên híp mắt lại, thấp giọng nói, Dương Đông Thanh tiểu tử này quả nhiên không đơn giản. Bất quá hắn lực lượng không được, quyền thứ nhất đều không có phá mất Thiên Minh cân bằng. Mấy câu, bọn hắn liền trở lại như cũ Dương Đông Thanh cùng Đoạn Thiên Minh tỉ võ quá trình, phân tích cơ hồ không sai chút nào. Nói, Hình Đại Niên quay đầu nói với Trương Vĩ, sư đệ, theo Dương Đông Thanh tỉ võ thời điểm, tuyệt đối không thể khinh địch, đặc biệt phải chú ý thân pháp của hắn. Ta rõ ràng. Trương Vĩ nhẹ gật đầu. Tôn Tiên Sinh biểu lộ dễ dàng xuống tới, nói với Hình Đại Niên, quán chủ, không cần quá lo lắng, Trương Vĩ thân pháp cũng rất tốt, sẽ không cho Dương Đông Thanh cơ hội. Mặt khác, Dương Đông Thanh còn sẽ không gân cốt phát lực, một trận chiến này hắn nhất định phải thua. Hình Đại Niên trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, Tôn Tiên Sinh đem sư đệ ta luyện công hình ảnh truyền đến trên mạng, không biết là dụng ý gì? Đương nhiên là vì mở rộng ảnh hưởng. Tôn Tiên Sinh phảng phất đã sớm biết Hình Đại Niên sẽ hỏi vấn đề này, trả lời ngay, tạo thành ảnh hưởng càng lớn, Hương Long Vũ quán tên tuổi liền càng vang dội. Hiện tại Trương Vĩ danh tự sợ không phải đã vang vọng Côn Lan thị đều đại vũ quán. Hình Đại Niên nhìn chằm chằm Tôn Tiên Sinh một chút, một giọng nói hao tổn nhiều tâm trí, liền tăng nhanh bộ pháp. Tôn Tiên Sinh cùng Trương Vĩ cũng bước nhanh đi theo. Kỳ thật Tôn Tiên Sinh nói đến coi như bảo thủ, Trương Vĩ tên tuổi chẳng những vang vọng đều đại vũ quán, liền ngay cả rất nhiều không có ở võ quán học tập người đều biết hắn danh tự. Mà lại, hắn cùng Dương Đông Thanh trận luận võ này cũng bị xào được càng ngày càng hỏa, lần này tỷ võ tiền căn hậu quả cũng bị cái khác võ quán hỏi tham gia tới. Đương nhiên, thằng sâu mâu thuẫn ai cũng không biết. Bọn hắn đều tưởng rằng Đoạn Thiên Minh đi Hoa Thịnh phá quán, kết quả bị đánh thành trọng thương, cho nên mới dẫn xuất Trương Vĩ. So sánh với Trương Vĩ, Dương Đông Thanh được coi trọng trình độ cũng không nhỏ. Trước kia tại Hoa Thịnh võ quán làm việc vặt, đột nhiên một tiếng hót lên làm kinh người, nghe so Trương Vĩ càng có sắc thái truyền kỳ. Đồng thời một chút bát quái truyền ngôn cũng đều xông ra, bị truyền đi nhiều nhất thuyết pháp chính là Dương Đông Thanh làm lại như vậy vì tiếp cận Trần Tiểu Điệp. Chân chính biết Dương Đông Thanh nội tình chỉ có Trần Lâm quán chủ, cho dù Triệu Chính Khôn cũng không hiểu rõ. Cho nên khi lời đồn đại này truyền ra về sau, liền ngay cả Triệu Chính Khôn đều tin. Tại võ quán người luyện võ bên trong tự nhiên cũng có đều trường cấp 3 học sinh, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có đem Dương Đông Thanh trước mặt một đoạn huyên náo ầm ầm ở cuối xe liên hệ đến cùng một chỗ, dù sao kém đến quá xa. Chân tu thực phủ tầng cao nhất, Hà Vận Thông chính cao mày nhìn mấy ngày nay kinh doanh tình huống, mặt trầm đến tựa như đáy nổi. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, đầu bếp giải thi đấu hiệu quả liền hiện ra. Chân tu thực phủ buôn bán ngạch mỗi ngày đều đang giảm xuống. Đỉnh hương cư mấy cái kia chiêu bài đồ ăn đối chân tu thực phủ xung kích quá lớn. Không được, nhất định phải bả Dương Đông Thanh trong tay tranh đằng hoa đem tới tay. Kém cỏi nhất cũng không thể để Mục Hân Nhiên phải đi. Hà Vận Thông trên mặt sát cơ hiện hiện. Hắn đã nhiều năm chưa từng dùng qua thiên môn thủ đoạn, nhưng lần này hắn không có lựa chọn nào khác. Chuyện của tôi nét cha. Văn phòng đại môn đột nhiên bị đẩy ra, Hà Quân hứng thú bừng bừng đi đến. Chuyện gì? Hà Vận Thông ngẩng đầu. Hiện tại duy nhất để hắn cảm thấy an ủi chính là Hà Quân có thể thi đậu trưởng quân đội. Chuyện tốt. Hà Quân đặt mông ngồi tại Hà Vận Thông đối diện, hưng phấn nói ra, ta vừa rồi nghe được tin tức, Dương Đông Thanh muốn cùng người luận võ, đối thủ là Côn Lan thị quán quân. Hà Vận Thông nhíu nhíu mày, nói ra, luận võ mà thôi, đây coi là chuyện gì tốt. Ta nghe nói không phải phổ thông tranh tài, là võ quán ở giữa tranh đấu, sinh tử phó thác trò chơi loại kia. Hà Quân nhanh chóng giải thích. Ồ! Hà Vận Thông đuôi lông mày vừa nhấc, biểu lộ cũng thay đổi, hỏi, tin tức này có thể tin được không? Đương nhiên đáng tin, toàn thành phố võ quán đều truyền khắp. Người quán quân kia còn có một đoạn hình ảnh tại trên mạng truyền bá đây, ngươi nhìn. Hà Quân nói, lấy điện thoại cầm tay ra, bà Trương Vĩ cái kia đoạn hình ảnh điều đi ra. Hà Vận Thông nghiêm túc xem hết, cũng lộ ra tiếu dung. Nếu có người có thể ra tay giúp bọn hắn đánh chết Dương Đông Thanh, vậy liền không thể tốt hơn, tránh khỏi liều chết đắc tội Dương Đông Thanh phía sau siêu cấp cao thủ. Cha, ta nghĩ thừa cơ hội này, lại theo Lam Dạ đánh cược một lần. Hà Quân nói. Hà Vận Thông lắc đầu, nói ra, Lam Phi chắc chắn sẽ không để Lam Dạ đánh cược với ngươi. Hà Quân nói, này cũng khó mà nói, cái kia kẻ lỗ mãng, kích hắn hai câu liền cấp nhãn. Hà Vận Thông nghĩ nghĩ, nói ra, dạng này, ta lại hỏi thăm một chút, nếu như tin tức chuẩn xác, chúng ta lại nghiên cứu tiếp xuống làm sao bây giờ. Hà Quân bắt đầu cười hắc hắc. Cùng lúc đó, tại một tòa phổ thông trong căn hộ, Lưu Trường Sinh cũng ngay tại cho Mạc Tiểu Ninh nhìn cái kia đoạn hình ảnh. Trương Vĩ đã luyện được gân cốt phát lực, xuất thủ nhanh như gió, mãnh liệt vô cùng. Dương Đông Thanh nhanh chóng tăng lên tới 18 độ đã cao nữa là, không có khả năng còn có thể trong thời gian ngắn tăng lên, cho nên tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Ta có phải hay không đi một chuyến Hưng Long Vũ Quán, tìm bọn hắn quán chủ bà trận luận võ này áp xuống tới. Lưu Trường Sinh cau mày nói. Lưu Thúc, trận luận võ này ngươi không ép được. Mạc Tiểu Ninh thở dài, lắc đầu nói, ngươi cũng là võ giả, hẳn phải biết người luyện võ bà thanh danh mặt mũi nhìn so mệnh đều trọng. Hiện tại toàn thành phố võ quán đều biết luận võ chuyện này, Hưng Long Vũ Quán là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Trận luận võ này là chính thức hạ chiến thư, ngươi cũng không có lý do đè xuống. Mặt khác, Dương Đông Thanh bản nhân sợ là cũng sẽ không đồng ý. Có thể Dương Đông Thanh nếu như bị đánh chết, bà cái kia một mực chưa từng lộ diện sư phó dẫn ra, vậy coi như lộn xộn, đối chúng ta rất bất lợi. Lưu Trường Sinh nói, vậy cũng không có cách nào. Mạc Tiểu Ninh lắc đầu, trong mắt lóe lên một vòng thần sắc lo lắng. Đa tạ ý đã ủng hộ nở tờ hạ tin lưu dễ ạ. Chương 59, toàn thành phố đệ nhất. Lại là 3 ngày quá khứ, Trương Vĩ cùng Dương Đông Thanh luận võ tiếp tục lên men. Luyện võ kẻ yêu thích vòng tròn bên trong phi thường náo nhiệt, hai đại võ quán ở giữa ân oán ra mấy chục cái phiên bản truyền ngôn, Trương Vĩ cái kia đoạn hình ảnh, phân tích đế nhóm cũng đều cho ra các loại số liệu. Mà trong vòng mấy ngày này, Trương Vĩ bởi vì hình ảnh kia nhân khí đạt đến đỉnh điểm, đều đại vũ quán quán chủ đều càng xem trọng hắn. Mà tại những cái kia võ quán học viên trong mắt, hắn đều nhanh muốn trở thành minh tinh, đối với hắn cũng là đại lực ủng hộ. Dương Đông Thanh thân phận cũng lại bị đào sâu. Đàng Phi cao trung lớp 11 thân phận học sinh bị run lên đi ra. Hưng Long cùng Hoa Thịnh hai nhà võ quán gần một đoạn dị thường nóng nảy, mỗi ngày đều có một số đông người đi trưng cầu ý kiến, Trần Tiểu Điệp mỗi ngày loay hoay chân đều muốn chiêu thiên. Bất quá dạng này nóng nảy tình hình cũng không để Trần Tiểu Điệp cao hứng, nàng biết trước mắt phồn vinh đều là hư, là Dương Đông Thanh cùng Trương Vĩ sắp bắt đầu luận võ mang đến hiệu ứng. Nhưng nếu như đến lúc đó Dương Đông Thanh chiến bại, những này phồn vinh liền đem ẩm vang sụp đổ. Mà lại Hoa Thịnh võ quán không còn có xoay người khả năng. Đàng Phi tư nhân trường cấp 3 phòng hiệu trưởng bên trong, Triệu hiệu trưởng so Triệu Tiểu Điệp cao hơn sâu, hắn cũng biết Dương Đông Thanh sắp tỉ võ tin tức. Hắn đối những cái kia võ quán cái gì không có gì chú ý, tin tức này là Lưu Trường Sinh nói cho hắn biết. Vừa buông xuống Lưu Trường Sinh điện thoại, Triệu hiệu trưởng liền cấp nhãn, Dương Đông Thanh là có khả năng tiến vào trường quân đội lớp tinh anh, chẳng những là Đàng Phi cao trung hy vọng, càng là hắn Triệu hiệu trưởng hy vọng. Nếu là luận võ bị người đánh chết, hết thể liền cũng không có. Hiệu trưởng, tuyển bạt cuộc thi thành tích xuống tới. Dương Đông Thanh tổng thành tích là toàn thành phố đệ nhất. Phòng hiệu trưởng đại môn một thanh bị đẩy ra, chủ nhiệm phòng làm việc cầm một phần danh sách hứng thú bừng bừng chạy vào. Toàn thành phố đệ nhất. Triệu hiệu trưởng sau khi nghe được sắc mặt càng không tốt nhìn, cái thành tích này đã sớm nằm trong dự đoán của hắn. Cầm dạng này thành tích tốt, không phải đi cùng người luận võ, đả sinh đả tử, đứa nhỏ này cũng quá không khiến người ta bất lo. Hiệu trưởng, Dương Đông Thanh toàn thành phố đệ nhất. Chủ nhiệm phòng làm việc lặp lại một lần, Triệu hiệu trưởng biểu lộ làm hắn có chút ngộng, làm sao Dương Đông Thanh thi toàn thành phố đệ nhất còn không cao hứng. Biết. Triệu hiệu trưởng không kiên nhẫn khoát tay áo, nói ra, đi bả lớp 11 ngũ ban Chu lão sư gọi tới. A nha. Chủ nhiệm phòng làm việc gật gật đầu, liên tục không ngừng đi ra phòng hiệu trưởng. Không lâu sau đó, Chu lão sư vội vàng đi vào phòng hiệu trưởng, một hồi lại vẻ mặt buồn thiu đi ra, trong lòng thầm nhủ. Đứa nhỏ này nổi điên làm gì à, có tốt đẹp tiền đồ, cùng người liều cái gì mệnh. Hôm nay trường học phi thường náo nhiệt, liên bang thập đại tuyển bạt cuộc thi thành tích xuống tới, phàm tham gia tuyển bạt cuộc thi học sinh đều sẽ tới trường học. Không riêng cầm thành tích, thông qua học sinh còn muốn lựa chọn viện trường học, lớp 12 sẽ nhằm vào tính học tập. Dương Đông Thanh cũng vào hôm nay rời đi không gian, bóp lấy điểm tới đến trường học. Trên đường đi hắn đều tại lật xem điện thoại tin tức, đầu tiên là Hủ Sần đến tin tức nói không cần phải gấp trả tiền, đằng sau là Mạc Tiểu Ninh vấn đề tỷ võ sự tình, tiếp theo là Lam Dạ tìm hắn đi ra ngoài chơi, còn có Vương Thiến để hắn đừng quên tụ hội, Chu Tử Lạc gửi thư cũng là hỏi tỷ võ sự tình, lại về sau là Trần Tiểu Điệp cho hắn gửi tới một đoạn hình ảnh. Nhìn qua hình ảnh về sau, Dương Đông Thanh rơi vào trầm mặc. Hắn không nghĩ tới Trương Vĩ thực lực mạnh như vậy, cái kia báo tố đồng dạng hai tay đào quá mạnh. Song trưởng như đao, có thể cắt phá bao cắt thuộc ra, ngoại trừ trốn tránh, không cách nào ngăn cản. Sắc mặt của hắn vô cùng ngưng trọng, trên đường đi đều đang suy tư làm sao phá giải Trương Vĩ hai tay đao. Đến trường học, Dương Đông Thanh một bên suy tư một bên đi lên phía trước, vừa tới lầu dạy học trước, đối diện liền đụng phải Lâm Dạ. Dương Đông Thanh, có thể tính nhìn thấy ngươi, những ngày này gọi điện thoại cho ngươi đều không thông. Lam Dạ cười ha ha lấy chạy tới, một thanh dựng ở Dương Đông Thanh bả vai. Đối đây quá phận nhiệt tình ra hỏa, Dương Đông Thanh cũng không thể tránh được, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, ta không có thời gian đi ra ngoài chơi. Ta biết, ngươi muốn theo Hưng Long Vũ quán Trương Vĩ luận võ, chỉ cần tại võ quán luyện võ liền không có không biết. Lam Dạ ngược lại hạt đầu, bà tại võ quán nghe được tin tức nói với hắn một lần. Dương Đông Thanh hơi nhíu lấy lông mày, hắn không nghĩ tới một trận hội luận võ tạo thành như thế đại ảnh hưởng. Dương Đông Thanh, có nắm chắc hay không xử lý cái kia Trương Vĩ? Lam Dạ hỏi. Khó mà nói, ta xem cái kia đoạn hình ảnh, thực lực của hắn rất mạnh. Dương Đông Thanh khẽ lắc đầu. Hai người đang nói, lầu dạy học chính diện xuất hiện một cái toàn bộ tin tức màn hình, tuyển bạt cuộc thi tổng thành tích bị liệt đi ra. Phía trên nhất cái thứ nhất chính là Dương Đông Thanh danh tự, đằng sau còn đặc biệt dùng màu đỏ kiểu chữ viết toàn thành phố đệ nhất mấy chữ. Dương Đông Thanh, lợi hại A, thành tích tổng hợp đều là toàn thành phố đệ nhất. Xem ra ngươi thi viết thành tích cũng không thấp. Lam Dạ hi hi ha ha vỗ một cái Dương Đông Thanh bả vai. Lúc này, rất nhiều đồng học đều vây quanh, từng cái ngẩng đầu nhìn toàn bộ tin tức màn hình, chỉ trỏ, đàm luận với nhau. Dương Đông Thanh toàn thành phố đệ nhất thành tích cũng làm cho mọi người phát ra tán thưởng thanh âm. Dương Đông Thanh cười cười, nói câu ta đi trước trong lớp, liền cùng Lam Dạ tách ra, nhanh chân đi tiến lầu dạy học. Lam Dạ thì lưu tại nơi này, tại toàn bộ tin tức trên màn hình tìm tên của mình. Ngay lúc này, một tiếng cười nhạo đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên, toàn thành phố thứ nhất, đáng tiếc hai ngày nữa liền bị người đánh chết. Tên Vương bắt đản nào nói hiệu nói vượng. Lam Dạ vừa trừng mắt, quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, liếc thấy gặp ngay tại cười lạnh Hà Quân. Lam Dạ, ngươi miệng tốt nhất đặt sạch sẽ một chút. Hiện tại người nào không biết Dương Đông Thanh muốn theo Trương Vĩ luận võ, ta nói hắn liền bị người đánh chết, có vấn đề gì không? Ngươi nếu không phục, chúng ta lại đánh cược một lần. Hà Quân âm trầm nói. Bên này thanh âm một lớn, chung quanh học sinh mới phát hiện bên này cãi vã, tất cả đều nhìn lại, thấy một lần Lam Dạ cùng Hà Quân, vội vàng lui lại. Lần trước hai người ra tay đánh nhau, đầy trường học đều biết, đều sợ hai người lại đánh nhau, bị thay bay vạ gió. Lam Dạ sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm Hà Quân, đi về phía trước tiếp theo. Làm sao? Muốn động thủ? Hà Quân nhìn chằm chằm Lam Dạ, sắc mặt hơi trắng bệnh, lớn tiếng hỏi. Hắn hiện tại phục dụng cấm dược di chứng đã xuất hiện, suy yếu cực kỳ. Lam Dạ nhìn chằm chằm Hà Quân nhìn nửa ngày, hừ một tiếng nói, Hà Quân, ta biết ngươi muốn làm gì, ngươi cho ta cẩn thận một chút. Dứt lời, hắn quay người rời đi. Hà Quân sửng sốt, Lam Dạ vậy mà không có bị chọc giận mắc lửa, có chút vượt quá dự liệu của hắn. Dương Đông Thanh đến trong lớp, bạn học cùng lớp phần phần xông tới, tất cả đều chúc mừng hắn thi toàn thành phố đệ nhất. Còn theo Trương Vĩ luận võ, người biết còn không nhiều, dù sao đi võ quán học võ học sinh chỉ là số ít. Dương Đông Thanh, đừng quên A. Ngày mai tụ hội. Đợi cho các bạn học tất cả giải tán, Vương Thiến tới nhắc nhở. Đây. Chỉ sợ ta không đi được. Dương Đông Thanh nói. Vương Thiến nghe xong liền không cao hứng, đều nói xong, làm sao đột nhiên lật lọng. Trước đó Dương Đông Thanh cũng bởi vì cái gì đều không tham gia, bị người cho rằng quá cao ngạo. Vương Thiến, Dương Đông Thanh thật sự có sự tình. Ngày kia hắn liền muốn cùng người luận võ, muốn ký giấy sinh tử. Vương Thiến vừa muốn báo nổi, Mạc Tiểu Ninh đột nhiên tới một câu như vậy. Đa tạ ý đã ủng hộ nở tờ hạ tin liệu dễ ạ. Chương 60, hắn không có sư phó. Cái gì? Mạc Tiểu Ninh một câu nói xong, Vương Thiến lập tức kinh hô, nhìn chằm chằm Dương Đông Thanh lớn tiếng nói, thật hay giả? Vừa lại gần Hủ Sần cũng giật nảy mình, hoảng sợ nói, Dương Tử, ngươi điên rồi. Hai người này một hô, bả toàn bộ đồng học ánh mắt đều hấp dẫn tới. Vương Thiến, thế nào? Một tên nam sinh lớn tiếng hỏi. Vương Thiến vội vàng khoát khoát tay nói, không có chuyện. Dương Đông Thanh nhà có việc gấp, chỉ sợ không tham gia được chúng ta tụ hội. À, vậy quá đáng tiếc. tên kia đồng học nhếch miệng, lại quay người lại đi. Dương Đông Thanh thầm cười khổ, chỉ sợ bản thân lại muốn bị hiểu lầm không thích sống chung. Sau đó hắn nhìn thoáng qua Mạc Tiểu Ninh, có chút kỳ quái phản ứng của nàng. Biết mình luận võ cũng không mới mẻ, dù sao đều đại vũ quán đều truyền khắp. Có thể ngày thường tích chữ như vàng nàng làm sao đột nhiên đến như vậy một câu. Dương Đông Thanh, nghe ta, mau đem luận võ thoái thác. Vương Thiến thấp giọng nhỏ giọng nói. Dương Tử, ngươi có thể tuyệt đối đừng xúc động, có chuyện gì nói ra mọi người nghĩ biện pháp, không cần thiết không phải liều mạng. Ngươi thế nhưng là toàn thành phố thứ nhất, đừng đem tiền đồ của mình làm trễ nải. Hu Sẩn cũng khuyên nhủ. Dương Đông Thanh lắc đầu, thản nhiên nói, các ngươi không hiểu, trận luận võ này bắt buộc phải làm, đẩy không xong. Ngươi. Vương Thiến sốt ruột, vừa muốn nói tiếp, Chu lão sư đi vào lớp, lớn tiếng nói, Dương Đông Thanh, đi theo ta một chuyến văn phòng. Dương Đông Thanh chính không biết nên như thế nào thoát thân, nghe vậy vội vàng đứng lên, bước nhanh ra phòng học. Vương Thiến chần chờ một chút, cũng đứng lên, đi theo ra phòng học. Nàng là lớp trưởng, có là lấy cớ tới phòng làm việc. Ai? Dương Tử rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Hu Sân buồn bực thở dài một tiếng. Mạc Tiểu Ninh cũng là ánh mắt tối sầm lại, nàng nói câu nói kia mục đích, chính là muốn nhìn một chút Dương Đông Thanh thái độ có bao nhiêu kiên quyết, còn có hay không khuyên can khả năng. Nhưng từ kết quả thử nghiệm đến xem, sợ là ai cũng khuyên không được hắn. Buổi trưa, Dương Đông Thanh chật vật thoát đi trường học. Nay cho tới trưa hắn ngoại trừ xác nhận nửa năm sau tham gia Hoành Đại Lục Quân học viên lớp tinh anh khảo thí, thời gian còn lại đều là tại thay nhau hoành tạc bên trong vượt qua, Hù Sẩn, Vương Thiến, Chu lão sư, ngoài ra còn tăng thêm một cái Triệu hiệu trưởng. Đặc biệt là Triệu hiệu trưởng, dựng râu trừng mắt dáng vẻ ngay cả hắn đều trong lòng run sợ. Mãi cho đến ra trường học, hắn mới tính thở phào, vừa rồi hiệu trưởng bộ dáng đơn giản tựa như muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi như vậy. Dương Đông Thanh. Vừa ra cửa trường, một cỗ xe bay liền dừng ở hắn trước mặt, Lam Dạ từ phía trên nhảy xuống tới, sắc mặt phi thường khó coi, không đợi Dương Đông Thanh nói chuyện liền đem buổi sáng đụng phải Hà Quân sự tình nói một lần, cuối cùng nói, quá hắn á ấm ức, ngươi nói, ta đến cùng có theo hay không hắn cược. Dương Đông Thanh trầm ngâm một chút, nói ra, đáp ứng hắn. Nói xong, hắn xoay người rời đi, rất nhanh biến mất tại đường đi chỗ ngoặt. Lam Dạ nhìn xem Dương Đông Thanh rời đi, nụ cười trên mặt chậm rãi nở rộ, sau đó lấy ra điện thoại cho cha của hắn đánh qua. Bả tình huống lại lặp lại một lần về sau, điện thoại một bên khác lâm vào lâu dài trầm mặc, thẳng đến Lam Dạ đều có chút không kiên nhẫn được nữa, Lam Phi mới nói, có thể, bất quá không nên chủ động đi tìm Hà Quân, chờ hắn lại tới tìm ngươi thời điểm lại ra tay, lần này, cực lớn một chút. Lam Dạ tâm hoa nộ phóng, liên tục gật đầu. Trong trường học, Hà Quân cũng đang đánh điện thoại, cha, ta dám khẳng định Dương Đông Thanh đánh không lại Trương Vĩ, buổi sáng ta nhìn thấy Lam Dạ cùng Dương Đông Thanh tại cùng một chỗ, quá khứ gây chuyện, Lam Dạ tiểu tử này thế mà không dám cùng ta cược. Vào lúc ban đêm, hay là tại Bích Hải Lam Thiên, Hà Quân cùng Lam Dạ lại lên xung đột, hay là bởi vì Dương Đông Thanh, hai người lần nữa đánh cược, mà lần này đánh cược kim ngạch, cao tới 5.000 vạn liên bang tệ. Đồng dạng là tại ngày này ban đêm, Hưng Long Vũ quán bên trong, Hình Đại Niên cùng Trương Vĩ cũng biết Dương Đông Thanh tại Liên bang thập đại tuyển bạt cuộc thi bên trong thu hoạch được toàn thành phố đệ nhất tin tức. Đồng thời, Dương Đông Thanh ở trường học trước đó thành tích cũng bị lật ra đi ra. Lúc này bọn hắn mới biết được, đối Dương Đông Thanh phán đoán sai. Bắt đầu bọn hắn coi là Dương Đông Thanh là vì Trần Tiểu Điệp mới chạy tới Hoa Thịnh Võ quán làm việc vặt, nhưng bây giờ xem ra, hắn trước kia xác thực chẳng phải là cái gì, này một thân công phu chính là gần một tháng mới học được. Người nào có thể trong vòng một tháng bả một tên phổ thông học sinh tố chất thân thể tăng lên một cái đại cấp, người nào có thể đem một người bình thường dạy bảo như thế có thể đánh, kết luận không cần nói cũng biết. Sư đệ, tỷ võ thời điểm, tận lực không muốn tổn thương Dương Đông Thanh tính mệnh. Hình Đại Niên suy tính thật lâu, cuối cùng dặn dò Trương Vĩ. Trương Vĩ lắc đầu nói, sư huynh, nếu là thu tay lại thu chân, công phu của ta biết yếu bất hơn phân nửa, trận luận võ này cũng không cần đánh. Kỳ thật chúng ta căn bản không cần lo lắng, đây là chính thức luận võ. Dương Đông Thanh chết chỉ có thể trách hắn học nghệ không tinh. Tôn Tiên Sinh ở một bên gật đầu nói, Trương Vĩ nói không sai. Nhìn Hình Đại Niên muốn nói chuyện, Tôn Tiên Sinh đưa tay đem hắn ngăn lại, Hình quán chủ, ta biết ngươi lo lắng cái gì. Bất quá ta có thể minh xác nói cho ngươi, Dương Đông Thanh. Không có sư phó. Cái gì? Không có khả năng, không có sư phó hắn làm sao lại trong vòng một tháng Hình Tết cao mày, lớn tiếng phản bác. Ngươi hãy nghe ta nói hết. Tôn Tiên Sinh đánh gãy Hình Đại Niên, tiếp tục nói. Ngươi suy nghĩ một chút Trương Vĩ hình ảnh đặt ở trên mạng thời gian dài bao lâu, nếu như ngươi là Dương Đông Thanh sư phó, biết đồ đệ có như thế một cái đối thủ, ngươi sẽ không động gì sao? Sẽ không. Hình Đại Niên lắc đầu. Tôn Tiên Sinh nói ra, coi như ngươi có cái gì nỗi khổ tâm không tiện lộ diện, cũng nên hảo hảo chỉ đạo một chút đồ đệ của mình đi. Có thể một đoạn này ta một mực phái người nhìn chằm chằm Dương Đông Thanh ở lại cư xá, hắn trước đến giờ liền không có ra khỏi cửa, cũng chưa từng có người nào đi tìm hắn. Hình đại niên cau mày, trầm giọng nói, Tôn tiên sinh, ngươi nói là, hắn chỉ là cơ duyên xảo hợp, bị tuyệt đỉnh cao thủ chỉ điểm quá. Chính là cái này ý tứ. Tôn tiên sinh gật đầu nói, có lẽ là hắn trong lúc vô tình giúp cao thủ gấp cái gì, có lẽ là nguyên nhân gì khác. Nhưng ta có thể khẳng định, hắn không có sư phó. Mà lại, Hưng Long Vũ quán còn có đường lui sao, hiện tại toàn bộ luyện võ vòng tròn đều xem trọng Trương Vĩ, nếu như hắn thua. Hình đại niên nghe vậy nắm chặt lại quyền, trầm giọng nói, vậy liền còn theo kế hoạch ban đầu, đánh chết Dương Đông Thanh. Sau đó không lâu, Tôn tiên sinh đi ra Hưng Long Vũ quán, bấm Trần Dục điện thoại, hình đại niên đã bị ta thuyết phục, Trương Vĩ nhất định sẽ đánh chết Dương Đông Thanh. Một bên khác Trần Dục khẽ cười một tiếng, nói, Hắc Long có tám thành nắm chắc, Dương Đông Thanh không có sư phó, liền nhìn lần này tỷ võ. Nếu như luận võ đêm trước đều không có người xuất hiện, đã nói lên chúng ta phán đoán là đúng, Dương Đông Thanh bất quá gặp vận may, bị cao thủ chỉ điểm mà thôi. Tôn tiên sinh nói, thật sự là không vui một trận, nguyên lai không có người như vậy. Cũng không thể nói không vui, tối thiểu trận đấu này đối về sau kế hoạch có tác dụng lớn. Đoán chừng mấy ngày nữa, liền có thể tra ra cái kia hồng hạt tử di thất đồ vật. Đảng luận võ kết thúc, người đi giúp Hắc Long đi, cái kia vừa dùng người. Trần Dục nói, tốt, ta hiểu được. Tôn tiên sinh gật gật đầu, cúp điện thoại. Đa tạ ý đã ủng hộ nở tờ hạ tin liệu dễ ạ. Chương 61, xôn xao tới gần. Dương Đông Thanh tuyển bạt cuộc thi hạng nhất thân phận, cho vốn là bị xào được lửa nóng luận võ lại tăng thêm một thùng dầu, dẫn tới một mảnh xôn xao. Có người làm Dương Đông Thanh tiếc hận, cũng có người nhìn Dương Đông Thanh thành tích sau cho là hắn có thắng hy vọng, càng nhiều hơn chính là xem náo nhiệt không sợ phiền phức sao lớn, Trương Vĩ đối thủ chỉ là cái vô danh tiểu tốt rất không ý tứ, lực lượng ngang nhau mới có chủ đề. Phú nhị đại vòng tròn bên trong, Hà Quân cùng Lam Dạ đánh cược cũng truyền ra, tại người hưu tâm thôi thúc dưới, đầu tiên là Hà Quân yêu cầu gia tăng tiền đặt cược. Lam Dạ trong lúc nhất thời điều không ra nhiều tiền như vậy đến, vốn muốn cự tuyệt, nhưng đỉnh hương cư, Chu gia, còn có một cái người thần bí lần lượt tìm tới Lam Phi, nguyện ý bỏ vốn. Cơ hồ là trong vòng một đêm, song phương đánh cược kim ngạch liền đạt đến 100 triệu. Triệu hiệu trưởng vẫn không có từ bỏ cố gắng, thậm chí muốn cho trường học chủ tịch ra mặt tìm bộ giáo dục. Bà cuộc tỷ thí này đè xuống. Trường học chủ tịch đương nhiên cũng muốn đè xuống, dù sao Dương Đông Thanh có thể cho Đảng Phi kiếm đến bó lớn vinh dự. Nhưng đánh một vòng điện thoại về sau, trường học chủ tịch bất đắc dĩ lắc đầu, nói cho Triệu hiệu trưởng, việc này đã thành kết cục đã định, không đổi được. Triệu hiệu trưởng tiếng buồn bã thở dài, chỉ có thể ở trong lòng mắng to Dương Đông Thanh bất tranh khí. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, mấy cái khác tư nhân trường học hiệu trưởng gọi điện thoại tới, hỏi thăm Dương Đông Thanh tỷ võ sự tình. Cúp điện thoại về sau, tức giận đến hắn hơi kém ngã điện thoại di động của mình. Cái gì nghe ngóng, căn bản chính là đến chế rêu của hắn. Đảo mắt đến ngày 10 tháng 7, Dương Đông Thanh tại căn thứ 3 đại sảnh hình cung trên tường đỉnh chỉ luyện công, thân thể lắc một cái, khớp xương phát ra liên tiếp giòn vang. Tiên nữ, ta muốn đi tỉ võ. Dương Đông Thanh hô một tiếng, lúc này trên bàn giống tuyết, đã không thấy tiên nữ hình ảnh. Ba ngày trước hắn trở lại không gian, lúc đầu muốn hướng tiên nữ thỉnh giáo phá giải Trương Vĩ hai tay đao phương pháp. Nhưng lại phát hiện tiên nữ không có ở đây. Dựa theo trước đó kinh nghiệm, tiên nữ hẳn là đi căn thứ 4 đại sảnh. Hắn chỉ có chiến thắng thủ vệ pho tượng, mới có thể tiếp tục học tập. Nhưng để hắn lo lắng chính là, căn thứ 4 đại sảnh cũng không có sáng lên ánh đèn, vẫn là một mảnh đen như mực, theo trước đó hoàn toàn không hợp. Bất quá luận võ sắp đến, hắn không để ý tới cân nhắc khác, nắm chặt tăng thực lực lên quen thuộc mới chiêu mới là khẩn yếu nhất. Cho nên mấy ngày nay, hắn cơ hồ ngày đêm luyện công. Hôm nay liền muốn đi tỉ võ. Hắn lúc này mới thử hô một cú họng, nhìn xem tiên nữ có hay không đáp lại. Đi thôi. Tranh thủ sớm ngày tiến vào cấp 2 không gian, khi đó ta sẽ dạy ngươi mới đồ vật. Tiên nữ thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Tiên nữ còn tại. Dương Đông Thanh lập tức cảm giác dễ dàng không ít, đến mức đằng sau tiên nữ nói cấp 2 không gian, hắn căn bản là không có để vào trong lòng. Không có lo lắng, Dương Đông Thanh cả người trạng thái phát hiện biến hóa long trời lở đất, cất bước đi ra ngoài, trên thân lộ ra tràn đầy tự tin khí thế. Luận võ ổn định ở 6 giờ tối, Dương Đông Thanh hơn 3 giờ chiều đã đến võ quán. Vừa mới đi vào, Dương Đông Thanh chính là sững sờ, quán chủ Trần Lâm ngồi lên xe lăn, bị Trần Tiểu Điệp đẩy, ngay tại chính giữa đại sảnh. Quán chủ, ngươi làm sao cũng tới. Dương Đông Thanh bước nhanh tới. Ai? Ngươi tại này làm hoa thịnh võ quán liều sống liều chết, ta tại bệnh viện ngẩn đến ở sao? Trần Lâm thở dài một tiếng, trong lòng tràn đầy áy náy. Dương Đông Thanh ngay cả võ quán học viên cũng không tính. Lại vì võ quán luận võ liều mạng, Từ khi biết được Dương Đông Thanh tiếp nhận Trương Vĩ khiêu chiến, những ngày này hắn đều nỗi lòng khó bình. Theo sát lấy, Trần Lâm dặn dò, Dương Đông Thanh, ngươi nhớ kỹ, tỷ võ thời điểm nếu như không địch lại, liền lớn tiếng nhận thua. Sư phụ ngươi là đỉnh tiêm cao thủ, Trương Vĩ không dám hạ tử thủ. Dương Đông Thanh biểu lộ quái dị, hắn căn bản không có sư phó, nhưng tự xưng là có chút nhãn lực, đều cho rằng hắn có cái lợi hại sư phó. Đối dạng này hiểu lầm, Dương Đông Thanh cũng không giải thích, đã quán chủ nói như vậy, hắn liền hàm hồ nhẹ gật đầu. Dương Đông Thanh. Cửa võ quán kêu to một tiếng, Lam Dạ cười rạng rỡ đi vào. Người thế nào tới? Dương Đông Thanh kinh ngạc nói, hôm nay có thể đi vào Hoa Thịnh võ quán đều hứng chịu tới mời, không có mời không thể vào. Là ta mời hắn, cùng mời những cái kia không hiểu biết võ quán, còn không bằng mời ngươi đồng học đâu. Trần Tiểu Điệp nói. Dương Đông Thanh hỏi Trần Tiểu Điệp, có thể ngươi tại sao biết của hắn? Hắc hắc, chính ta tìm đến. Mà lại tới còn không chỉ chính ta đây, ngươi xem một chút. Lam Dạ xoay tay lại một chỉ, Dương Đông Thanh nhìn lại, chỉ thấy Mộc Hân Nhiên, Chu Tử Lạc, còn có hai người trung niên đi đến. Đây là cha ta, cái kia là Chu Tử Lạc lão cha. Lam Dạ cho Dương Đông Thanh giới thiệu. Ngươi chính là Dương Đông Thanh A, ta vẫn muốn tìm ngươi, nhưng chính là đánh không thông ngươi điện thoại. Cảm ơn ngươi tại Đại Lăng Tinh đã cứu ta nữ nhi. Cái kia thân hình hơi thấp trung niên nhân đi tới, một thanh cầm Dương Đông Thanh tay. Không có gì, đều là đồng học. Dương Đông Thanh miệng bên trong khách khí, nhưng lại ngộng, những người này làm sao tiến đến cùng một chỗ đi. Những người này cũng không có giải thích, Lam Phi, Mộc Hân Nhiên cùng Chu Tử Lạc theo Dương Đông Thanh lên tiếng chào, liền bị Trần Tiểu Điệp dẫn tới chuẩn bị xong trên châu ngồi đi. Dương Đông Thanh còn muốn hỏi hỏi Lam Dạ, cổng lại đi tới một đám người, chính là Hưng Long Vũ quán hình đại niên, Tôn Tiên Sinh, còn có Trương Vĩ. Đây là Dương Đông Thanh cùng Trương Vĩ lần thứ nhất chạm mặt, ánh mắt của hai người va chạm, liền riêng phần mình tách ra. Dương Đông Thanh cũng không có tâm tư hỏi Lam Dạ cái gì, quay người hướng đi lầu 2, hắn cần ổn định lại tâm thần, bả trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Trương Vĩ cũng không theo bất luận kẻ nào nói, đi chuyên môn cho hắn đơn độc chuẩn bị gian phòng, đóng cửa không ra. Trần Lâm không để ý đến hình đại niên, nhìn chằm chằm Tôn Tiên Sinh nhìn thoáng qua, liền để nữ nhi đẩy bản thân đi an bài Lam Dạ khu nghỉ ngơi. Ngoại nhân một chút liền có thể nhìn ra hai bên đối lập trạng thái, võ quán đại sảnh phân biệt rõ ràng, hai bên lẫn nhau không nói lời nào, liền hô một tiếng chào hỏi đều không có. Thằng đến đều đại vũ quán quán chủ cùng các đệ tử đến đây, trong đại sảnh mới náo nhiệt lên. Cũng liền tại lúc này, Hà Gia phụ tử cùng một đám người đi tới võ quán, không chút do dự ngồi ở Hưng Long Vũ quán bên kia. 5 giờ chiều nửa chung, đình chiến đường bên trên người đi đường và xe bay nhiều hơn, nhao nhao chạy tới Hoa Thịnh võ quán phương hướng. Bất quá đến phụ cận, tất cả đều bị cảnh sát ngăn lại. Hôm nay luận võ hấp dẫn quá nhiều người, nghĩ nhiều đều là đều đại vũ quán học viên, sợ làm cho xung đột, Lưu Trường Sinh hôm nay an bài đại lượng cảnh lực, cũng tự mình đến này tòa chấn. Từ xe bay bên trên xuống tới, Lưu Trường Sinh mang theo hai tên thuộc hạ cùng Mạc Tiểu Ninh hướng đi võ quán. Mạc Tiểu Ninh. Bị cảnh sát ngăn lại trong đám người, Vương Thiến cùng Hụ Sẩn hô to. Mạc Tiểu Ninh quay đầu lại, nhìn thấy hai người sau đối Lưu Trường Sinh nhỏ giọng nói hai câu. Lưu Trường Sinh liền khoát tay áo, để cảnh sát đem hai người thả tiến đến. Khi bọn hắn tiến vào đại sảnh về sau, trận luận võ này tất cả được thỉnh mời người đều hội tụ tại Hoa Thịnh võ quán đại sảnh. Chỉ chờ ký giấy sinh tử, trải qua công chứng về sau, luận võ liền chính thức bắt đầu. Đa tạ ý đã ủng hộ nở tờ hạ tin lưu dễ ạ. Chương 62 Song đao cương mãnh tránh chuyển xê dịch. Theo luận võ tới gần, Hoa Thịnh võ quán trong đại sảnh bầu không khí dần dần ngưng trọng, Hưng Long Vũ quán còn vừa tốt, Trần Lâm bên này tất cả mọi người ngậm miệng không nói, biểu lộ nghiêm túc, Hù Sần, Trần Tiểu Điệp đám người lo lắng tâm tình đều treo ở trên mặt. Hà Vận Thông phụ tử một mực tại quan sát đối diện, nhìn thấy Hù Sần đám người biểu lộ, bọn hắn càng thêm yên tâm, kìm lòng không được lộ ra tiếu dung. Luận võ đánh chết Dương Đông Thành, chẳng những hóa giải chân tu thực phủ cửa ải khó, còn sẽ không đắc tội Dương Đông Thanh người sau lưng, trước đó thua trận tiền cũng quay về rồi, đơn giản có thể xưng hoàn mỹ. Hình đại niên giờ phút này cũng dễ dàng rất nhiều, Dương Đông Thanh người sau lưng một mực không có ra mặt, hắn đã tin tưởng Tôn Tiên Sinh phán đoán, Dương Đông Thanh căn bản không có sư phó, hắn cũng sẽ không cần lo lắng đánh chết Dương Đông Thanh sẽ đưa tới phiền phức gì. Giờ phút này Lưu Trường Sinh cũng đang hoài nghi, có phải hay không trước đó bản thân đoán sai, một trận chiến này việc quan hệ sinh tử, nào có sư phó không lộ diện. Mọi người ở đây đều để ý nghĩ quá trình bên trong, thời gian chậm rãi trôi qua. Đương một tiếng chuông vang, kim đồng hồ chỉ hướng 6 điểm. Bắt đầu. Đám người tất cả đều ngồi thẳng thân thể, đình chỉ nói chuyện, trong đại sảnh lập tức lặng ngắt như tờ. Theo sát lấy Dương Đông Thanh từ lầu 2 đi xuống, Trương Vĩ cũng rời đi đơn độc phòng nghỉ. Mời hai vị tới ký giấy sinh tử. Hai tên công chứng viên đứng lên, lớn tiếng chào hỏi. Dương Đông Thanh cùng Trương Vĩ lập tức đi qua, phân biệt tại giấy sinh tử bên trên ký xuống tên của mình. Về sau ánh mắt hai người lần nữa đụng vào nhau, bất quá lần này không người nào sai khai, đều nhìn chằm chằm đối phương, chiến ý trong lòng cùng sát cơ không ngừng bay vụt. Từ danh tự rơi vào giấy sinh tử bên trên thời điểm, giao phong cũng đã bắt đầu, hai người dũng khí lòng tin đụng nhau chính là liều khí thế, ai khí thế hơi yếu, chẳng khác nào xảy ra hạ phong. Dương Đông Thanh tiểu tử này, ngược lại là có mấy phần can đảm. Hình Đại Niên thấp giọng nói, hắn có thể đánh bại Đoạn Thiên Minh, đương nhiên là có chút bản sự. Tôn Tiên Sinh tử tốn nói, cái khác võ quán quán chủ thấy thế cũng đều hứng thú tăng vọt, nguyên bản bọn hắn coi là Dương Đông Thanh tất nhiên sẽ bị Trương Vĩ đánh chết, dù là hắn là tuyển bạn cuộc thi toàn thành phố thứ nhất, tố chất thân thể đạt đến 18 độ, cũng còn lâu mới là đối thủ của Trương Vĩ. Nhưng bây giờ nhìn, trận luận võ này chưa hẳn chính là nghiêng về một bên, tối thiểu Dương Đông Thanh cũng không có thua khí thế. Trần Lâm bên này, đám người vẫn khẩn trương như cũ, bọn hắn không có cái kia phần nhãn lực, cũng căn bản nhìn không ra cái gì. Cũng chỉ có quán chủ Trần Lâm, Lưu Trường Sinh, Mạc Tiểu Ninh hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Dương Đông Thanh dũng khí không thua Trương Vĩ. Ngay tại hai người ký tên đồng thời, đã có người bả trong đại sảnh ở giữa vây ra một mảnh biên dài 10 mét hình vuông khu vực. Chuyện của tôi trái tim đen u ám. VN hai vị mời đến ra trận địa, ra trận đồng thời, luận võ bắt đầu. Theo công chứng viên viên dứt lời, ngay tại đối mặt Dương Đông Thanh cùng Trương Vĩ đồng thời khởi hành, một cái nhảy vọt liền nhảy tới sân bãi bên trong. Đã ra trận đồng thời luận võ bắt đầu, vậy ai trước rơi xuống đất, ai liền chiếm tiên cơ tay. Dương Đông Thanh tốc độ phản ứng một mực là ưu thế lớn nhất, trầm bộ cơ sở lại tương đương vững chắc, dưới chân phát lực tương đương nhanh, lần này sử xuất phồn tinh vô ảnh, thân hình nhanh hơn Trương Vĩ một tuyến. Rơi xuống đất đồng thời, phần eo bắn ra, dùng tay một quyền liền đánh tới hướng Trương Vĩ mặt, nằm đấm mang phong. Nhanh như vậy. Hình Đại Niên nhướng mày, những cái kia võ quán quán chủ cũng mở to hai mắt nhìn. Dương Đông Thanh biểu hiện lần nữa nằm ngoài dự tính của bọn họ, ai cũng không nghĩ tới hắn có thể nhanh hơn Trương Vĩ. Mạc Tiểu Ninh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, Dương Đông Thanh 0.11 giây năng lực phản ứng cũng không phải nói đùa, cất bước liền so Trương Vĩ phải nhanh. Chiếm trước tiên cơ. Trần Lâm trên mặt thì lộ ra vui mừng chi sắc, hắn cũng không nghĩ tới Dương Đông Thanh biết nhanh hơn Trương Vĩ. Mà tại Lam Dạ, Chu Tử Lạc, Hà Quân, Hù Sần đám người trong mắt, hai người gần như đồng thời rơi xuống đất. Nhãn lực của bọn hắn không đủ. Căn bản nhìn không ra bên trong môn đạo. Tôn Tiên Sinh theo tất cả mọi người khác biệt, hắn biểu lộ bình tĩnh, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Phản ứng của mọi người đều trong nháy mắt, giữa sân Trương Vĩ cũng trong nháy mắt làm ra phản ứng, rơi xuống đất đồng thời dưới chân phát lực, thân hình đống nhiên lui lại, phảng phất đã sớm nghĩ đến Dương Đông Thanh tốc độ nhanh hơn hắn, một chút liền tránh ra một kích này. Dương Đông Thanh cũng không phải Đoạn Thiên Minh, xuất thủ trong nháy mắt trong đầu của hắn liền xuất hiện mấy loại đến tiếp sau biến hóa. Đối phương nhanh lùi lại chính là một cái trong số đó. Trương Vĩ thân hình khẽ động, dưới chân hắn một lần nữa phát lực, một cái tiến lên dậm chân, đánh hụt nắm đấm hơi vừa thu lại, năm ngón mở ra, tiếp tục hướng phía Trương Vĩ bắt tới. Bất quá hắn rơi xuống đất huy quyền, tiếp lấy lại vọt tới trước truy địch, dưới chân là hai lần phát lực, Trương Vĩ rơi xuống đất liền hướng lui lại, đã kéo ra một khoảng cách. Bởi vậy làm Dương Đông Thanh bắt tới thời điểm, hắn không để ý tí nào, chân phải trùng điệp trên mặt đất giẫm một cái, thân hình bỗng nhiên định trụ, đưa tay hiện lên đao. Đối Dương Đông Thanh trộm tới cánh tay liền bổ ra ngoài. Xuy suy. Trương Vĩ hai tay huy động, đúng là lộ ra lưới dao phá không thanh âm. Dương Đông Thanh trái tim đập mạnh, trọng tâm chìm xuống, một chảo này ngạnh sinh sinh thu hồi lại. Trên tay công phu hắn xác thực không bằng Trương Vĩ, đối phương tay thiện nghệ đao vạch phá bao cắt thuộc ra, cứng đối cứng thua thiệt nhất định là chính mình. Mà hắn này vừa thu lại, Trương Vĩ liền phải thế, tiến lên tiến bộ, hai tay đao thập tự giao nhau, đại khai đại hợp, đối Dương Đông Thanh liền chặt. Dương Đông Thanh không cách nào liều đánh, chân đạp đường vòng cung, thân hình bị lệch, một chút liền vọt đến Trương Vĩ bên cạnh thân. Bất quá hắn căn bản chưa kịp tiến công, Trương Vĩ hai tay đao một khi triển khai, liền giống như trường giang đại hà, liên miên bất tuyệt, hùng mãnh vô cùng. Hai tay của hắn hướng ra phía ngoài triển khai, tay trái đao nằm ngang cắt về phía Dương Đông Thanh eo, thân hình nửa chuyển, tay phải đao chém bổ xuống đầu. Dương Đông Thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể lại tránh. May mắn hắn học xong đường vòng cung châm bộ, nếu không chỉ có thể lui lại. Tránh né đều khó khăn. Trong đại sảnh tiếng xèo xèo vang, Trương Vĩ hai tay đao triệt để triển khai, người bên trong đại sảnh đều cảm giác thật có hai thanh đại đao tại vung dậy. Tại hắn công kích mãnh liệt dưới, Dương Đông Thanh lợi dụng phồn tinh vô ảnh chằn trọc xê dịch, liên tục trốn tránh, nhìn qua hung hiểm vô cùng. Trần Lâm đám người tim đều nhảy đến cổ rồi, hô hấp đều ngừng lại. Trần Tiểu Điệp, Vương Thiến, Chu Tử Lạc toàn thân căng cứng, nắm thật chặt nắm đấm, Hủ Sần dứt khoát nhắm mắt lại, không dám nhìn. Lam Dạ hai tay giữ tại cùng một chỗ, miệng bên trong không ngừng nhỏ giọng thì thầm. Mạc Tiểu Ninh thần sắc cũng biến thành ngưng trọng, Trương Vĩ hoàn toàn phát huy ra ưu thế, Dương Đông Thanh rất nguy hiểm. Tôn Tiên Sinh cùng Hình Đại Niên giờ phút này tâm tính nhẹ nhõm, Trương Vĩ chiến thuật phi thường chính xác, chính là ăn chắc Dương Đông Thanh trên tay công phu không bằng đặc điểm của hắn, đón đánh liều mạng. Cứ theo đà này, không ra 3 phút, Dương Đông Thanh thất bại. Hà Vận Thông phụ tử cười đến trên mặt nở hoa, trong lòng cái kia cao hứng sức lực liền khỏi phải đề. Hà Vận Thông còn có nhàn hạ nâng chung trà lên, đối diện Lam Phi cử đi nâng. Lam Phi thì sắc mặt xanh xám, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Trương Vĩ hai tay đao so hình ảnh bên trong mạnh hơn, Dương Đông Thanh mặc dù hạ bản vững chắc, trốn tránh linh hoạt, nhưng cũng cầm cự không được bao lâu. Một trận chiến này, Trương Vĩ thắng. Tất cả võ quán quán chủ trong đầu đều lóe lên ý nghĩ này. Quả nhiên, 2 phút về sau, Dương Đông Thanh thân hình hơi chậm, bị Trương Vĩ cổ tay chặt ép một cái, không thể đường vòng cung tranh né, chỉ có thể lui về phía sau. Đa tạ ý đã ủng hộ nở tờ hạ tin liệu dễ ạ. Chương 63, Quần Như truy cướp xuyên thương. Dương Đông Thanh không thể liều đánh Trương Vĩ cổ tay chặt, này vừa lui liền vận dụng toàn lực, chân đạp đất diện phát ra bột một tiếng giòn vang, gạch men sứ bị dâm đến vỡ nát, thân hình của hắn hướng về sau nổ bắn ra, sát na đã đến sân bãi bên dưới. Trương Vĩ không phải Đoạn Thiên Minh, đương nhiên sẽ không ngây người, dưới chân phát lực nhanh chân hướng về phía trước, như là như giỏi trong xương, như bóng với hình. Cánh tay phải của hắn kéo về phía sau khai, sau đó phần eo nhất chuyển, trường đao đối Dương Đông Thanh trước ngực đâm ngang thẳng ra ngoài. Trần Lâm mặt lộ vẻ hãi nhiên, đúng là lập tức đứng lên, mở miệng liền muốn hô ngừng. Trần Tiểu Điệp, Chu Tử Lạc, Vương Thiến nhịn không được la thất thanh. Dương Đông Thanh đến biên giới, đã lui không thể lui. Mạc Tiểu Ninh cùng Lưu Trường Sinh sắc mặt cũng thay đổi, Dương Đông Thanh lúc này đã không cách nào lại tránh, chỉ có thể xuất thủ cứng rắn chống đỡ. Chỉ khi nào liều đánh, Dương Đông Thanh tất nhiên ăn thiệt thòi, kết quả cũng sẽ không cần nói. Hình Đại Niên bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, nụ cười trên mặt nở rộ. Hà gia phụ tử cũng trợn tròn trong mắt, kích động đến cái mông rời ghế. Thắng bại đã phân. Cơ hồ tất cả võ quán quán chủ đều thầm than một tiếng, 17 tuổi liền tiến tới 18 độ tố chất thân thể, tuyển bạn cuộc thi toàn thành phố hạng nhất, mặc dù tại Nguyệt Đồ tình tính không được hàng đầu, nhưng ở Côn Lan Thị lại là 10 năm thấy một lần, cứ như vậy chết tại khi luận võ, bọn hắn đều cảm thấy Dương Đông Thanh đáng tiếc. Hưng Long Vũ quán bên này duy nhất biểu lộ nghiêm trọng chính là Tôn Tiên Sinh, từ Dương Đông Thanh vừa lui hắn liền đứng lên. Nếu như bị buộc cân bằng bất ổn, hẳn là rất khó phát lực, từng bước rút lui mới là. Lập tức ngược lại thoát ra ngoài, nói rõ Dương Đông Thanh còn có dư lực, vậy hắn không có trốn tránh, mà là rút lui liền có vấn đề, có khả năng nhất chính là kế dụ địch. Ngay tại này trong điện quang hỏa thạch, Dương Đông Thanh lui lại thân hình đột nhiên ngừng, tiếp lấy thân hình nửa chuyển, lập tức nghiêng người sang tới. Tựa như lúc trước đối chiến Đoạn Thiên Minh, lần này đột nhiên ngừng nghiêng người đúng là không có một chút ngừng ngắt, mượt mà chi cực. Hắn này một bên thân Trương Vĩ cổ tay chặt lập tức đâm cái không, dán Dương Đông Thanh trước ngực trà sát quá khứ. Mà lúc này Dương Đông Thanh tay trái nắm tay, lập tức đặt ở Trương Vĩ trên cánh tay. Trương Vĩ dẫm chân xuống, tay phải bên trên lật, cánh tay trở về rút, chiêu này kêu là rút đao trưởng. Nhưng hắn co lại mới phát hiện, vậy mà rút không trở lại, cánh tay phải của mình bị đè ép quét ngang, hắn phát ra lực đạo một chút liền sai lệch, tan mất lực lượng. Trương Vĩ trái tim bỗng nhiên giật mình, tay trái chém ngang, xoay tròn đối Dương Đông Thanh cổ chém tới. Nhưng Dương Đông Thanh tay phải cũng giơ lên, một quyền đè vào hắn Trương Vĩ tay trái cánh tay bên trên. Bàn Lan Truy không gian tiên nữ dạy cho Dương Đông Thanh một chiêu quyền pháp, nay cản lại, Trương Vĩ cổ tay chặt liền bị phá mất. Tựa như Tôn Tiên Sinh nhìn ra được như thế, Dương Đông Thanh lui lại chính là kế dụ địch. Lúc trước Trương Vĩ song đao đại khai đại hợp chém mạnh, hắn căn bản là không có cách cận thân, chỉ có để Trương Vĩ từ chặt biến thành đâm, Bàn Lan Truy mới có thể có hiệu quả. Một chiêu phá mất đối phương song đao, Dương Đông Thanh phần eo và mẹo. Tay phải cánh tay vừa thu lại, tiếp lấy bỗng nhiên văng ra ngoài, phát ra bột một tiếng giòn vang, nắm đấm phải lưng đánh tới hướng đối phương ngực. Nếu như nói Trương Vĩ song đao là mãnh, cái kia Dương Đông Thanh một quyền này chính là cường, tựa như một thanh đại truy, quyền phong gào thét, cường mãnh vô cùng. Lần này ngắn điểm phát lực, tốc độ cực nhanh, Trương Vĩ con ngươi trong nháy mắt co vào, lúc này hắn căn bản không kịp phát lực liều mạng, bị ngăn lại bàn tay trái không hề nghĩ ngợi liền bảo hộ ở trước ngực. Phanh một tiếng, Trương Vĩ cảm giác tay trái đều muốn đoạn mất. Thân hình bị cỗ này đại lực nện đến liên tục rút lui. Tình thế trong nháy mắt xoay chuyển, kinh bạo toàn trường người ánh mắt. Trần Lâm đều hô ra miệng lại ngạnh sinh sinh nuốt xuống, kìm nén đến bản thân thẳng ho khan. Mạc Tiểu Ninh cùng Lưu Trường Sinh liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau kinh ngạc, ai cũng không nghĩ tới Dương Đông Thanh biết một chiêu vãn hồi thế xấu. Trần Tiểu Điệp, Vương Thiến mấy người, nghiêng đầu sang chỗ khác, xem xét Dương Đông Thanh không có việc gì, nhịn không được cao hứng hoan hô lên, Vương Thiến cùng Chu Tử Lạc thậm chí ôm ở cùng một chỗ. Gân cốt phát lực. Hình Đại Niên bên kia, Tiếu Dung lập tức cứng ở trên mặt. Dương Đông Thanh bàn lan truy một quyền kia, cánh tay giòn vàng, tuyệt đối là gân cốt phát lực hình thành. Phía sau hắn một bang võ quán quán chủ há to miệng, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, vừa bọn hắn đều dọa kết luận, cho rằng Dương Đông Thanh thất bại. Có thể chỉ chớp mắt liền bị vô một cái, Dương Đông Thanh chẳng những không có việc gì, còn lần nữa chiếm cứ thượng phong. Hà gia phụ tử cái mông nhấc rời chỗ ngồi, đang muốn đứng lên, kết quả cả người đều cứng ở nơi đó, không nói ra được buồn cười. Dương Đông Thanh trong nháy mắt chuyển thủ làm công, chân đạp phồn tinh vô ảnh, tiếp theo liền đi theo, một chiêu cầm vân chóc nguyệt chụp vào Trương Vĩ hai cổ tay, hắn muốn phong kín đối phương song đao. Lúc này song phương đã cận thân, không có khoảng cách Trương Vĩ song đao uy lực yếu bất hơn phân nửa. Bất quá hắn cũng không phải là thuốc thủ vô sách, khuỷu tay đối Dương Đông Thanh dưới xương sườn liền đã đâm tới. Trong đao dấu thương của hắn đôi khuỷu tay liền thường, lúc trước đều là đánh xa, trong đao của hắn thương còn không có dùng qua. Có thể hắn khoát tay khuỷu tay, Dương Đông Thanh cầm nã thủ lại biến thành bàn lan truy, nhẹ nhàng hướng hắn khuỷu tay bên cạnh một dựng đẩy, hắn này một khuỷu tay lực đạo lại lần nữa đi lại. Tại sao có thể như vậy? Trương Vĩ trong lòng hãi nhiên, dưới chân lui được gấp hơn. Dương Đông Thanh như bóng với hình, quyền trình phượng nhãn, đánh về phía Trương Vĩ trái tim. Một màn này cơ hồ là vừa rồi Trương Vĩ chiếm hết thượng phong phiên bản. Nguy rồi. Hình đại niên cũng kìm lòng không đặng đứng lên, hắn nhìn ra Trương Vĩ cân bằng đã bất ổn, sắp phá vỡ. Những cái kia võ quán quán chủ cũng đều nín thở, gấp chằm chằm giữa sân, trận này luận võ phong hồi lộ chuyển, quả thực kinh tâm động phách. Trần Lâm bên này, tất cả mọi người lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, liền ngay cả Mộc Hân Nhiên cùng Chu Tử Lạc phụ thân, cùng Lam Phi ba vị thấy qua việc đời tổng giám đốc cũng khó kìm lòng nổi, nắm lấy chén trà tay đều có chút run rẩy. Tôn Tiên Sinh ánh mắt che lấp, khoe miệng trống lên, tất cả mọi người lo lắng, chỉ có hắn không có việc gì. Bởi vì hắn biết, hắn dạy cho Trương Vĩ sát chiêu liền muốn dùng đến. Cơ hồ ngay tại Tôn Tiên Sinh lộ ra nụ cười một sát na, lui lại bên trong Trương Vĩ chân phải gót đập ầm ầm trên mặt đất, sau đó coi đây là chủ, đột nhiên một cái đại quay người. Lần này liền đem Dương Đông Thanh đan phượng chiêu Dương nhường quá khứ, mà tại tránh thoát Dương Đông Thanh một quyền đồng thời, của hắn khuỷu tay phải đại cao, đột nhiên đâm về Dương Đông Thanh cổ họng. Hồi mã thương một chiêu này là Tôn Tiên Sinh dạy cho hắn chuyển bại thành thắng, cướp đoạt tiên cơ chiêu thức. Hắn vốn cho là không dùng được, ai biết Dương Đông Thanh vậy mà lợi hại đến loại trình độ này, một khi cận thân cơ hồ không cách nào phòng ngự. Một chiêu này quá đột nhiên, vô luận Trần Lâm hay là cái khác võ quán quán chủ, đều cảm giác ra đầu tê dần. Dương Đông Thanh con người trong nháy mắt co lại thành một điểm, hắn cũng không nghĩ tới đối phương sẽ có một chiêu như vậy. Ô một nháy mắt Trương Vĩ tuổi trỏ đã đến Dương Đông Thanh cổ họng. Cơ hồ không hề nghĩ ngợi, Dương Đông Thanh phần eo dùng sức, hướng về sau liền ngã, đây là hiện tại duy nhất tránh né phương thức. Trương Vĩ một chiêu hồi mã thương về sau, đưa tay biến thành song đao liền muốn hướng hạ chặt. Dương Đông Thanh ngửa về đằng sau, nhất định mất đi cân bằng, hắn lại lần nữa giành được ưu thế. Nhưng lại tại hắn song đao rơi xuống một khắc, trong tầm mắt của hắn đột nhiên cái bóng lóe lên, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đâm vào trên ngực, trong thai liền nghe răng rắc một tiếng. Mọi người tại đây chỉ gặp Dương Đông Thanh thân hình nửa nằm, chân trái một chân đứng thẳng, chân phải bắn ra rắn rắn chắc chắc đá vào Trương Vĩ ngực. Một chiêu này so Trương Vĩ hồi mã thương càng đột nhiên, càng có tính bí mật, thi triển ra sau cả người tựu như cùng một chương kéo ra cung. Chính là tiên nữ dạy cho Dương Đông Thanh chiêu thứ hai, xảo nữ lạp cùng xuyên thương cước. Chương 64, Đại Hỷ Đại Bi. Trương Vĩ bị một cước đá trúng tim, thân hình bỗng nhiên ngửa ra sau, bạch 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 rút lui mấy bước, phanh đâm vào sân bãi biên giới trên lan can, tiếp lấy tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Một ngụm máu tươi phun tới. Toàn trường tĩnh được tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, hai người cuối cùng này mấy lần biến hóa quá nhanh, liền ngay cả hình đại niên cùng những quán chủ kia nhóm đều chưa kịp phản ứng. Đầu tiên là Dương Đông Thanh chiếm hết thượng phong, đảo mắt Trương Vĩ liền dùng hồi mã thương vãn hồi thế xấu, tiếp lấy Dương Đông Thanh lại dùng ra một chiêu không thể tưởng tượng cước pháp, khóa chặt thắng lợi. Người cuối cùng chiêu này, tên gọi là gì? Trương Vĩ hô hấp dồn dập hỏi, miệng bên trong không ngừng ra bên ngoài bốc lên bọt máu. Dương Đông Thanh một cước này đá nát hắn xương ngực, chẳng những đâm rách lá phổi, cũng đâm rách trái tim. Xảo nữ lạp cung xuyên thương cước. Dương Đông Thanh đáp. Ta dùng hồi mã thương. Ngươi là xuyên thương cước, một tấc dài, một tấc mạnh. Trương Vĩ miệng bên trong không ngừng tuôn ra huyết dịch, ánh mắt dần dần ảm đạm. Dương Đông Thanh giờ phút này không có luận võ đánh thắng vui sướng, cũng không có đánh chết người sợ hãi, chỉ là so sánh đánh võ lôi tính tàn khốc nhiều hơn một phần nhận biết. Xuất thủ phân sinh tử, quyền đả hai không biết. Hiện tại hắn mới cảm nhận được. Mỗi một cái leo lên sân đấu võ giả, đều là có đại dũng khí, đều đáng giá tôn trọng, cho dù là địch nhân. Tôn Tiên Sinh sắc mặt xanh xám, ngay tại Trương Vĩ thi triển ra hồi mã thương thời điểm, hắn coi là thắng chắc. Vạn vạn không nghĩ tới Dương Đông Thanh lại có một chiêu xuyên thương cước, giống như chuyên môn chính là khắc chế hắn hồi mã thương. Nhanh, đưa bệnh viện. Hình đại niên rốt cục kịp phản ứng, lớn tiếng gào thét. Đi theo bên cạnh hắn hai tên đồ đệ vội vàng nhảy vào sân bãi, ôm lấy Trương Vĩ liền chạy ra ngoài. Ở đây quán chủ nhóm đều ai thán một tiếng, ai cũng có thể nhìn ra, Trương Vĩ đã không được. Một bên khác, Trần Lâm thở dài một hơi, đặt mông ngồi trở lại đến trên xe lăn, chỉ cảm thấy trái tim nhảy lên kịch liệt, toàn thân đều muốn hư thoát, trận này bừng tỉnh động phách luận võ, so chính hắn đánh trận kia đều làm hắn khẩn trương. Hồi tưởng vừa rồi Trương Vĩ một chiêu kia hồi mã thương, hắn còn cảm thấy tê cả da đầu, nếu không phải Dương Đông Thanh có một chiêu như vậy xuyên thương cước, chết chính là Dương Đông Thanh. Thắng. Vương Thiến cái thứ nhất hoan hô lên, mặc dù Trương Vĩ miệng phun máu tươi dáng vẻ làm nàng rất không thoải mái, nhưng Dương Đông Thanh đánh thắng, trong nội tâm nàng hay là tràn đầy vui sướng. Hù Sân càng thêm không chịu nổi, hồng hộc thở mạnh, sắc mặt bởi vì tim đập quá độ đều có chút trắng bệnh. Vừa rồi luận võ quá kích thích, hắn hơi kém bị dọa ra bệnh tim tới. Chu Tử Lạc cùng Trần Tiểu Điệp cười đến mặt đều muốn nở hoa rồi, bắt đầu lo lắng, luận võ lúc mạo hiểm, lại đến cuối cùng thắng được luận võ. Tâm tình của các nàng có thể nói thay đổi rất nhanh. Nếu không phải là người quá nhiều, các nàng thậm chí muốn xông vào trong sân, cho Dương Đông Thanh một cái to lớn ôm. Lam Dạ cười hắc hắc, toàn trường cao hứng nhất chính là hắn, chẳng những lần nữa bả Hà Quân dẫm tại dưới chân, còn thắng hơn 100 triệu đánh cược. Hay là của ta chú ngữ có tác dụng, tuyển bạt cuộc thi thời điểm là được. Lam Dạ hưng phấn tự lẩm bẩm. Cái gì chú ngữ? Vương Thiến ở bên cạnh nghe được, tò mò hỏi một câu. Ta một mực tại niệm chú, Dương Đông Thanh nhất định thắng, đánh cho Trương Vĩ toàn thân đau. Lam Dạ nói đến một nửa, chỉ thấy Vương Thiến nhìn mình ánh mắt phi thường quỷ dị, tựa như nhìn đồ đần giống như. Ngươi đây là ánh mắt gì, làm sao nhìn như vậy ta? Lam Dạ có chút khó chịu hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Vương Thiến vội vàng khoát tay, sau đó đổi chỗ ngồi, trốn đến nơi xa đi. Bệnh tâm thần. Lam Dạ nhếch miệng, sau đó lại cười hắc hắc. Sát bên Lam Dạ không xa, Mục Hân Nhiên cũng thở dài một hơi. Biết được Dương Đông Thanh tỷ võ thời điểm, nàng hơi kém không có sắp điên, một khi Dương Đông Thanh bị đánh chết, không có biến dị tranh đằng hoa, nàng chỉ biết bị lần nữa đánh về nguyên hình. Suy đi nghĩ lại, nàng dứt khoát đánh cược toàn bộ vốn liếng, Dương Đông Thanh thua bản thân không cá cược cũng đồng dạng không có gì cả. Nhưng nếu như thắng, liền nhất định có thể đem Dương Đông Thanh cột vào trên chiến thuyền của mình, rốt cuộc không cần lo lắng hắn bả biến dị tranh đằng hoa bán cho nhà khác. Hiện tại Mục Hân Nhiên mặt ngoài mặc dù bảo trì trấn định, nhưng nội tâm lại tại điên cuồng gào thét, lao nương này một thanh thành công. Lam Phi giờ phút này cùng Mục Hân Nhiên trạng thái không sai biệt lắm, mặc dù mặt ngoài trầm ổn, nhưng luận võ này 3 phút không đến thời gian, hắn một mực ở vào trong lòng run sợ bên trong. 5.000 vạn liên bang tệ, một khi thua hắn chỉ sợ đến nỗi ngay cả lấy quá nhiều năm thời gian khổ cực. Lam huynh, ngươi này ánh mắt, thật sự là tuyệt. Chu Tử Lạc phụ thân đối trong đêm chớp chớp ngón cái, cười nói. Lao Chu ngươi cũng không kém a. Lam Phi vội vàng thu thập tâm tư, cao hứng nở nụ cười, sau đó nâng chung trà lên, đối một bên khác Hà Vận Thông cử đi nâng. Http. Choe nụ ạ toại cùng bên này đại hỉ so sánh, Hà gia phụ tử tâm tình vào giờ khắc này chính là đại bi. Trương Vĩ chiến bại, mang ý nghĩa trận này đánh cược bọn hắn lại thua, mà lần này thua là 5.000 vạn, bọn hắn cần đổi ra một nhà chi nhánh mới có thể kiếm đủ số tiền kia. Lúc đầu bởi vì biến dị tranh đằng hoa Hà gia liền bị buộc lên tuyệt lộ, hiện tại càng là muốn đi tiến tử lộ. Ngay cả vốn lưu động đều bị rút sạch, chân tú thực phủ kinh doanh khẳng định càng thêm khó khăn, chỉ sợ ngay cả Hà quân trung cấp gen dược tề cũng mua không nổi. Trương Vĩ lợi hại như vậy, Dương Đông Thanh làm sao có thể thắng? Có vấn đề, trong này nhất định có vấn đề. Dương Đông Thanh cuối cùng một cước kia thật giống như tại Hà quân đỉnh đầu bổ đạo thiểm điện, đem hắn đầu đều chấn mơ hồ, thua trận 5.000 vạn đối với hắn đả kích thực sự quá lớn. Hà Vận Thông mặc dù còn có thể bảo trì thanh tỉnh, nhưng cũng bị đè nén được muốn thổ huyết. Đặc biệt là nhìn thấy Lam Phi đối với mình nâng chén trà động tác về sau, một ngụm lao huyết hơi kém liền phun ra ngoài. Hình đại niên gắt gao nhìn chằm chằm trong sân Dương Đông Thanh, không chút nào che giấu cửu hận trong lòng. Trương Vĩ chiến tử, bởi vì lúc trước tuyên truyền, Hương Long Vũ quán chỉ sợ cũng phải trở thành trò cười. Trong lòng hắn ngay tiếp theo bà Tôn tiên sinh cũng hận. Lúc trước nếu không phải hắn thả cái kia đoạn hình ảnh, trận luận võ này làm sao lại náo như thế lớn. Một lát, hình đại niên hừ lạnh một tiếng, nhanh chân rời đi Hoa Thịnh võ quán. Tôn tiên sinh nhìn chằm chằm Dương Đông Thanh một chút, cũng quay người rời đi. Hà gia phụ tử đã sớm ngồi không yên, vội vàng đứng dậy, cũng như chạy trốn chạy ra Hoa Thịnh võ quán. Theo sát lấy, cái khác võ quán quán chủ cũng nhao nhao cáo tử. Trận này luận võ rất đáng, vô luận là Trương Vĩ song đao cùng hồi mã thương, hay là Dương Đông Thanh bản làn truy cùng xuyên thương cước, đều kinh thái tuyệt diễm. Trước khi đi, bọn hắn đều tại chúc mừng Trần Lâm, nói hắn thu một đồ đệ tốt. Trần Lâm tâm hoa nộ phóng, nhưng lại liên tục khoát tay, Dương Đông Thanh sư phó là tuyệt đỉnh cao thủ, bản thân có thể không xứng với. Cuối cùng, Lưu Trường Sinh cùng Mạc Tiểu Ninh đứng lên. Dương Đông Thanh, ngươi ban đêm có thời gian không? Đi vào Dương Đông Thanh bên người, Mạc Tiểu Ninh đột nhiên hỏi. Ách! Dương Đông Thanh sững sờ, không biết Mạc Tiểu Ninh có ý tứ gì? Có! Dương Đông Thanh nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, một hồi ngươi đi với ta một chuyến, ta nói với ngươi ý chuyện. Ngươi trước bận điệu, ta chờ ngươi ở ngoài. Mạc Tiểu Ninh nói xong, tiếp tục đi ra ngoài. Dương Đông Thanh có chút kỳ quái mà nhìn xem Mạc Tiểu Ninh, đây đồng học luôn luôn thần thần bí bí, cũng không biết tìm bản thân có chuyện gì. Lắc đầu, Dương Đông Thanh quay người liền muốn ra sân điện. Vừa mới quay đầu, chỉ thấy Chu Tử Lạc trên mặt không vui đi đi qua, nói ra, Dương Đông Thanh, còn nhớ rõ Đại Lăng Tinh trở về sau ngươi đáp ứng ta cái gì sao? Thi xong cùng nhau ăn cơm, hôm nay ngươi hẳn là có thời gian A. Chương 65, kinh bạo ánh mắt giám sát hình ảnh. Hôm nay không được, một hồi ta có việc bận. Dương Đông Thanh lắc đầu, hắn vừa mới đáp ứng Mạc Tiểu Ninh, đương nhiên không có khả năng lại theo Chu Tử Lạc ăn cơm. Chu Tử Lạc sững sờ, không nghĩ tới Dương Đông Thanh cự tuyệt như vậy dứt khoát, tiếp lấy trong nội tâm nàng liền tràn đầy ủy khuất, cái mũi có chút mỏi nhừ, hừ một tiếng, hất đầu đi trở về. Dương Đông Thanh bất đắc dĩ cười cười, cứ như vậy cự tuyệt một cái nữ hài tử xác thực không tốt, nhưng Mạc Tiểu Ninh có chuyện tìm hắn, khẳng định so ăn cơm quan trọng hơn. Trong lòng suy nghĩ, Dương Đông Thanh không dám nhiều trì hoãn, lập tức theo Trần Lâm quán chủ đám người xin lỗi một tiếng, vội vã chạy ra võ quán đại môn. Nhìn xem Dương Đông Thanh bóng lưng, Chu Tử Lạc lại hừ một tiếng, đụng đụng bên người Lâm Dạ, nhỏ giọng hỏi, nói chuyện với Dương Đông Thanh nữ chính là ai vậy? Nàng gọi Mạc Tiểu Ninh, là vừa mới chuyển đến Đằng Phi cao trung, theo Dương Đông Thanh một lớp. Lâm Dạ nói xong, cười hắc hắc nói, nếu không ngươi hôm nay mời ta ăn cơm đi, ta khẳng định đi. Ngươi lăn đi. Chu Tử Lạc một tay lấy Lâm Dạ đẩy thật xa. Lúc này, Lam Phi cùng Chu Tử Lạc phụ thân đi tới, cũng theo Trần Lâm cáo tử. Sau đó mang theo Lam Dạ cùng Chu Tử Lạc rời đi võ quán. Tiếp lấy Vương Thiến cùng Hụ Sẩn cũng đi, bọn hắn nhìn thấy Dương Đông Thanh không có việc gì, liền so cái gì đều cao hứng. Mà lại vừa ra đại môn Vương Thiến liền cầm lên điện thoại, đem cái này tin tức tốt nói cho Chu Lão Sư. Chu Lão Sư một mực níu lấy tâm, nghe được cú điện thoại này mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, theo sát lấy lại đem tin tức này nói cho Triệu Hiệu Trưởng. Triệu Hiệu Trưởng tiếp vào điện thoại sau sừng sốt nửa ngày, đột nhiên cười lên ha hả, đem hắn thê tử giật nảy mình, còn tưởng rằng lao đầu tử nổi điên, hơi kém liền cứ gọi điện thoại gọi xe cứu thương. Ngay tại Triệu Hiệu Trưởng mừng rỡ như điên, chuẩn bị làm sao thông chi mấy cái khác tư nhân hiệu trưởng, hảo hảo giả bộ một đợt thời điểm. Dương Đông Thanh tại khi luận võ đánh chết Trương Vĩ tin tức triệt để truyền ra. Vây quanh ở võ quán bên ngoài liền có thật nhiều đảng tin tức, Trương Vĩ được mang ra tới thời điểm, bọn hắn liền thấy. Lập tức bả tin tức truyền đến trên mạng, lúc này liền có vô số người mang to. Đều nói khẳng định không phải thật sự, Trương Vĩ lợi hại như vậy, nhất định sẽ không thua, tấm đồ kia là xử lý qua. Nhưng chỉ vẹn vẹn qua không đến một giờ, đều đại vũ quán liền lần lượt phát ra tin tức, xác định trận luận võ này kết quả tính chân thực. Kết quả này vừa ra, lập tức kinh bạo một nhóm người lớn ánh mắt. Tại luận võ trước đó, chỉ có số ít người xem trọng Dương Đông Thanh, tuyệt đại đa số người đều cho rằng hắn nhất định sẽ bị Trương Vĩ đánh chết. Thậm chí đều đang vì hắn tiếc hận. Có thể những người này không nghĩ tới, Dương Đông Thanh vậy mà thắng, mà lại đánh chết Trương Vĩ, cùng mọi người dự liệu kết quả hoàn toàn tương phản. Những cái kia khi biết Dương Đông Thanh là tuyển bạn cuộc thi toàn thành phố đệ nhất sau cho là hắn có thể thắng, giờ phút này vô cùng đắc ý miễn bản, mở miệng chính là, ta liền nói Dương Đông Thanh có thể đánh thắng đi. Vào lúc ban đêm, đều đại vũ quán học viên gặp mặt sau đàm luận cơ hồ đều là tỉ võ sự tình, so sánh võ kết quả các loại suy đoán. Trong đó suy đoán nhiều nhất, chính là Dương Đông Thanh đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Còn có Hưng Long Vũ quán có thể hay không từ bỏ ý đồ. Mà tại vào lúc ban đêm, nóng bỏng nhất liền muốn nói Hoa Thịnh Võ quán. Đến không hết thanh thiếu niên cơ tiền mặt muốn ghi danh. Trần Dục ở cấp cao trong biệt thự, Tôn Tiên Sinh trầm mặt bả tỷ võ trải qua nói một lần, cuối cùng nói, Dương Đông Thanh xuyên thương cước thực sự quá ẩn ấp, mà lại vừa vặn khắc chế hồi mã thương. Hắn cũng luyện được gân cốt phát lực, một cước kia lực đạo cực lớn, cho nên Trần Dục khoát tay áo, chậm rãi nói, hiện tại vấn đề là, có thể hay không xác định Dương Đông Thanh không có sư phó. Lúc trước hắn đã xác định Dương Đông Thanh không có sư phó, nhưng bây giờ Dương Đông Thanh đột nhiên thi triển ra hai tay tuyệt chiêu, lại để cho hắn có chút không nắm chắc được chủ ý. Tôn Tiên Sinh nghĩ nghĩ, nói ra, hiện tại có thể khẳng định là, Dương Đông Thanh cho dù có sư phó, cũng không có ở Côn Lan. Chúng ta ở sau lưng bả trận luận võ này thôi động được dư luận xôn xao, sư phụ hắn nếu là biết, không có khả năng không lộ diện. Trần Dục ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái bàn, nói ra, hiện tại muốn là tin tức xác thật, yếu tố này quá bất ổn định. Có đây cao thủ cùng không có đây cao thủ, chúng ta kế hoạch là không đồng dạng. Mà lại, Dương Đông Thanh theo Mạc Tiểu Ninh đi quá gần. Ngươi hẳn phải biết tấm đồ kia trọng yếu bao nhiêu đi. Tôn Tiên Sinh vừa muốn nói chuyện, Trần Dục điện thoại vang lên, là Hắc Long điện báo. Trần Dục kết nối điện thoại, Hắc Long lập tức nói, ngày đó giám sát điều tra xong, ta cho ngươi gửi tới, bên trong có một người quen. Một lát sau, từng cái giám sát hình tượng xuất hiện tại điện thoại toàn bộ tin tức trên màn hình, Trần Dục nhìn một hồi, đuôi lông mày bỗng nhiên vừa nhấc, thất thanh nói, Dương Đông Thanh. Thẩm Tiên Sinh đằng một chút đứng lên, trên mặt âm tình bất định. Cùng lúc đó, tại Nguyệt Đồ tinh tầng khí quyển bên ngoài bên trong chiến hạm, Thẩm Đồng cùng Trịnh Tiên hai người ngay tại quan sát Dương Đông Thanh cùng Trương Vĩ tỷ võ hình ảnh, đây là Lưu Trường Sinh quay xuống truyền cho bọn hắn. Luận võ quá trình chỉ có 3 phút không đến, một hồi liền xem hết. Đóng lại hình ảnh, Trịnh Tiên không khỏi tán thưởng, đặc huấn qua đi mới bao lâu, Dương Đông Thanh liền luyện được gân cốt phát lực, hắn cái kia không biết tên sư phó thực khó lường. Thẩm Đồng lắc đầu, nói ra, không phải hắn cái kia sư phó khó lường, mà là Dương Đông Thanh tiểu tử này không được. Ừm. Trịnh Tiên nghi hoặc nhìn về phía Thẩm Đồng. Thẩm Đồng giải thích nói, thân gân bạc cốt là cần tích lũy tháng ngày bản thân cảm ngộ. Coi như sư phó có bản lãnh thông thiên triệt địa, cũng không cách nào cứng nhắc quán thâu. Là có chuyện như vậy. Trịnh Tiên nhớ tới năm đó bản thân luyện công, thân gân bạc cốt cửa này xác thực hao phí rất nhiều thời gian. Thẩm Đồng nói, cho nên nói, luyện được gân cốt phát lực, tuyệt đối là chính Dương Đông Thanh cảm ngộ. Tiểu tử này là khối tài liệu, không chừng thật có thể tiến vào hoành đại lớp tinh anh đây. Tướng quân ngươi ánh mắt thực chuẩn. Ngươi chừng nào thì cũng sẽ linh hót. Thẩm Đồng cười ha ha, nói ra, chỉ có thể nói có hy vọng, nhưng tố chất thân thể khác biệt là không may a, cái kia Hàn Tiến Vũ tố chất thân thể cao tới 40 độ, đã luyện được nội kình. Dương Đông Thanh so với người ta còn kém xa lắm đâu. Trịnh Tiên nói, Dương Đông Thanh có cái hảo sư phó, tố chất thân thể tăng lên nhanh như vậy, nửa năm sau chưa chắc sẽ kém bao nhiêu. Thẩm Đồng thở dài, ta nghe Mạc Gia Vị kia nói qua. Một cái siêu cấp cao thủ sát thực có năng lực trong khoảng thời gian ngắn bả một người tố chất thân thể cứng rắn bạt đi lên. Nhưng này cũng giới hạn tại 20 độ trong vòng, vẫn phải là luyện qua đại chúng đoán thể công. Lại hướng lên, hoặc là phục dụng gen dược tề, hoặc là bản thân luyện, không có cách khác. Trịnh Tiên sửng sốt một chút, thở dài, tiếp qua một năm hắn cũng liền 18 tuổi, nhiều nhất phục dụng trung cấp gen dược tề, con đường này là không thể nào. Thẩm Đông nói, vẫn là chờ hắn từ Nguyệt Đồ tinh giết ra khỏi trùng vây rồi nói sau. Côn Lan thị thứ nhất, tại Nguyệt Đồ Tinh đều trong đại thành thị ngay cả 10 vị trí đầu đều chưa có xếp hạng. Ngay tại Thẩm Đồng cùng Trịnh Tiên tại phi thuyền bên trên thảo luận thời điểm, Dương Đông Thanh đi theo Mạc Tiểu Ninh đi tới một tòa người dân bình thường trạch. Chương 66, đối thủ nhóm bí quá hóa liều. Lưu Trường Sinh cũng không cùng lấy bọn hắn, đem hai người đưa đến cổng liền đi. Dương Đông Thanh đi theo Mạc Tiểu Ninh tiến vào gian phòng, con mắt quét một vòng, phát hiện nơi này so với hắn chỗ ở lớn hơn không được bao nhiêu. Đây là người chỗ ở? Dương Đông Thanh hỏi. Hắn thấy, Mạc Tiểu Ninh thường xuyên bị cảnh sát cục trưởng mang theo, trong nhà nhất định có tiền có thế, làm sao cũng không nên ở chỗ như vậy. Vâng, vừa chuyển tới không có hai ngày. Mạc Tiểu Ninh gật gật đầu, chỉ ghế sofa nói, ngồi đi. Dương Đông Thanh không có tại ở lại hoàn cảnh bên trên xoắn xuýt, sau khi ngồi xuống hỏi, có chuyện gì nói với ta? Mạc Tiểu Ninh cũng không có trả lời ngay, mà là đánh chén nước đưa cho Dương Đông Thanh, sau đó sát bên hắn ngồi xuống. Lấy điện thoại di động ra loay hoay. Dương Đông Thanh chỉ cảm thấy một cỗ giống như cỏ xanh tươi mát khí tức tiến vào lỗ mũi, hắn nhịp tim không hiểu thấu có chút gia tốc. Lặng yên không tiếng động hướng bên cạnh xê dịch, Dương Đông Thanh mặc niệm hô hấp tiết tấu, nỗi lòng lúc này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Mạc Tiểu Ninh lúc này điều xong điện thoại, toàn bộ tin tức hình ảnh xuất hiện tại bình phong Mạc Chí Thượng. Nàng ngồi thẳng thân thể, nói với Dương Đông Thanh, ta bảo ngươi đến, là để ngươi nhìn xem tương lai người đối thủ. A. Dương Đông Thanh nghe không hiểu, cái gì tương lai đối thủ? Biết Dương Đông Thanh nghe không hiểu, Mạc Tiểu Ninh hỏi, ngươi biết quân sự học viện lớp tinh anh khảo thí hết thảy có bao nhiêu người sao? Dương Đông Thanh mơ hồ lắc đầu, hắn những ngày này vào xem lấy chuẩn bị hôm nay tỷ võ, thật đúng là không có chú ý phương diện này sự tình. Nguyệt Đồ Tinh hết thảy có 40 thành thị, mỗi cái thành thị có 5 cái danh lạch, đặc huấn biểu hiện rất trọng yếu, chỉ có đặc huấn biểu hiện tốt, tuyển bạt cuộc thi thành tích lại xuất chúng, mới có thể xác định là không trúng tuyển. Kỳ thật lấy ngươi đặc huấn thành tích, coi như tuyển bạn cuộc thi thi thứ nhất, cũng không có khả năng thu hoạch được danh lệch. Mạc Tiểu Ninh nói. Cho nên ngươi cùng Lưu Cục trưởng đều nhắc nhở ta đặc huấn phải thật tốt biểu hiện. Dương Đông Thanh nhíu mày, nghi ngờ nói, có thể ta đặc huấn biểu hiện được cũng không tốt, làm sao còn biết cho ta danh lệch. Là Thẩm Đồng tướng quân điểm danh cho ngươi Lưu. Mạc Tiểu Ninh trả lời. Thẩm Đồng tướng quân. Dương Đông Thanh trong đầu xuất hiện cái kia thân thể thẳng lão giả, lúc trước để Tiểu Phong xuất thủ thử của hắn chính là Thẩm Đồng tướng quân. Mạc Tiểu Ninh chỉ một lát, nói tiếp, 40 thành thị, hết thảy 200 người thu hoạch được khảo thí danh lạch, trong đó lựa chọn Hoành Đại Lục Quân Học Viện liền có 82 người, thân thể tố chất của ngươi, ngay cả 10 hạng đầu đều không chen vào được. 10 hạng đầu đều không chen vào được. Dương Đông Thanh mặt lộ vẻ kinh ngạc. 17 tuổi liền tiến tới 18 độ tố chất thân thể, hắn cảm thấy đã rất tốt. Xếp hạng thứ nhất chính là Nguyệt Đồ Tinh Thủ Phủ Hứa Đinh Thị Hán Sâm, thân thể tố chất của hắn khảo hạch đánh giá là 32 độ. Cao như vậy. Dương Đông Thanh trợn tròn trong mắt, 32 độ, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Mạc Tiểu Ninh bình tĩnh nói, Hán Sâm nhà tại khoa đặc hành tỉnh đều rất nổi danh, trong nhà có tu luyện bí pháp. Hán từ nhỏ đã tu luyện cổ võ. Mà lại ngươi cho rằng 32 độ rất cao sao. Liên bang 150 cái có thể cư trú tinh cầu, bao quát thủ phủ Thiên Hà Tinh ở bên trong. Rất nhiều tinh cầu đều là Nguyệt Đồ Tinh gấp 2 trọng lực. Từ nhỏ tại loại này hoàn cảnh hạ lớn lên người, tố chất thân thể bản thân liền rất cao. Những cái kia cổ võ gia tộc tử đệ càng không tầm thường, trường cấp 3 lúc vượt qua 40 độ đều có. Dương Đông Thanh Yên lặng gật đầu, nghe những lời này hắn thật sự là thêm kiến thức, so sánh với toàn bộ liên bang, khoa đặc hành tỉnh tính là gì, Nguyệt Đồ Tinh tính là gì, Côn Lan Thị càng là không đáng giá nhắc tới. Bản thân bất quá là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Mà đối với toàn bộ Ngọc Hà Tinh hệ, Lam Tinh Liên Bang cũng bất quá là an phận ở một góc. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có một cổ cường liệt xúc động, muốn nhảy ra miệng giếng này, đi hảo hảo mở mang kiến thức một chút rộng lớn hơn thế giới. Lần khảo nghiệm này, sẽ có bao nhiêu người có thể tiến vào lớp tinh anh? Trầm mặc một hồi, Dương Đông Thanh hỏi. Đây chính là ta muốn nói với ngươi. Hoành Đại Lục Quân Học Viện chỉ tuyển nhận một cái lớp tinh anh, 50 học viên. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Dương Đông Thanh kìm lòng không được hít sâu một hơi. Liên bang hết thể 50 cái hành tinh, tương đương với một cái hành tinh mới có một người có thể cuối cùng tiến vào lớp tinh anh. Thì nói, cho dù tại Nguyệt Đồ Tinh trong khảo nghiệm cầm thứ nhất, cũng chưa chắc có thể tiến vào lớp tinh anh. Hiện tại ngươi biết độ khó đi. Mạc Tiểu Ninh nhìn một chút Dương Đông Thanh biểu lộ, không biết có hay không đả kích đến hắn. Dương Đông Thanh rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, độ khó là lớn, nhưng mình có thể trong vòng một tháng cầm tới Côn Lan Thị thứ nhất, nửa năm sau cũng nhất định có thể tại Nguyệt Đồ Tinh thắng được. Là đủ khó khăn. Dương Đông Thanh lộ ra một cỗ tự tin mỉm cười. Tốt, nhìn xem đối thủ của ngươi nhóm đi. Cái thứ nhất chính là Hán Sâm. Mạc Tiểu Ninh gặp Dương Đông Thanh không có việc gì, liền túi đầu điều một chút điện thoại, toàn bộ tin tức hình ảnh bên trên xuất hiện một cái cao tới trắng hán, nhìn qua chính là một người trưởng thành. Lực quyền, 3.200 kg. 100m, 6 giây. Tốc độ phản ứng, 0.1 giây một chuỗi số liệu về sau, hình ảnh chuyển hóa đến Hán Sâm tuyển bạt cuộc thi thời điểm. Hắn một quyền đánh ra, cánh tay phát ra bột một tiếng giòn vang. Gân cốt phát lực. Dương Đông Thanh ánh mắt híp lại. Ngay tại Dương Đông Thanh tại Mạc Tiểu Ninh trong nhà quan sát tương lai đối thủ tư liệu thời điểm, chân tú thực phủ tầng cao nhất, Hà Vận Thông sắc mặt âm trầm đáng sợ, thuộc hạ có việc cũng không dám tới nói, giờ phút này hắn tựa như cái tùy thời thùng thuốc súng nổ tung, ai cũng sợ bị nổ đến. Một đám hỗn đản. Một lát, Hà Vận Thông đống nhiên đứng lên, ba bà cầm điện thoại nện xuống đất. Vừa mới hắn đánh một vòng điện thoại, muốn vay tiền bả tiền nợ đánh bạc trả xong. Nhưng ngày bình thường xưng huynh gọi đệ bằng hữu không có một cái nào cho mượn tiền cho hắn. Dĩ vãng Nguyệt Mãn lâu cùng biết là trai đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, nhưng bây giờ lại trở thành một bộ người xa lạ ngữ khí. Càng làm cho hắn tức giận là, khi hắn đưa ra muốn đổi ra chân tu thực phủ chi nhánh lúc, những người này vậy mà đều liều mạng hướng hạ đệ giá. Cha! Hà Quân bước nhanh đến, một mặt phẫn nộ biểu lộ, cắn răng nói, Lam Dạ vừa rồi điện thoại tới đòi nợ. Làm hắn tức giận không phải đối phương tính tiền, mà là Lam Dạ tấm kia muốn ăn đòn miệng, hắn thực sự nhịn không được. Hà Vận Thông trầm giọng nói, trước không cần để ý tới bọn họ, muộn hai ngày cho bọn hắn cũng nói không ra cái gì. Hiện tại chủ yếu nhất là, đối phó Dương Đông Thanh. Hà Vận Thông mặc dù nổi giận, nhưng trong lòng lại phi thường rõ ràng, chuyển đi bao nhiêu tiền không là vấn đề. Hiện tại mấu chốt được bảo trụ căn cơ, cũng chính là chân tú thực phủ. Nếu như chờ đến đầu bếp đều chạy thời điểm, vậy liền thực xong. Hiện tại Hà Gia đã tiến vào tử lộ, hắn không thể không bí quá hóa liều. Vậy chúng ta còn tìm Hắc Long Tiên Sinh sao? Hà Quân thấp giọng hỏi. Trong lòng ẩn ẩn có chút hưng phấn, hắn đã sớm muốn làm chết Dương Đông Thanh. Hà Vận Thông chậm rãi lắc đầu, không thể tìm Hắc Long, hắn khẳng định biết Dương Đông Thanh phía sau có cao thủ, tìm hắn vô dụng. Chúng ta phải từ bên ngoài thị đi tìm. Có thể bên ngoài thị chúng ta không quen A. Hà Quân nói. Không quen không quan hệ, chỉ cần dùng tiền, liền không có làm không được. Hà Vận Thông trên mặt đột nhiên lộ ra dữ tợn ý cười, dị thường âm trầm. Chương 67, nhị cấp không gian độ khó 4 điểm tinh quang. Mạc Tiểu Ninh trong nhà, nhìn qua hình ảnh về sau, Dương Đông Thanh cùng Mạc Tiểu Ninh hai người nói chuyện phiếm đến đã khuya. Mạc Tiểu Ninh nói với hắn rất nói nhiều, đây là hai người nhận biết đến nay hắn gặp qua Mạc Tiểu Ninh nói chuyện nhiều nhất một lần. Từ liên minh đều tinh cầu siêu quần bạn tụy nhân tài nói lên, càng về sau Thái Cổ Đế Quốc cùng người thần lần này hai thế lực lớn. Lại đến Ngọc Hà tinh hệ bên trong rất nhiều kỳ dị chủng tộc. Thật nhiều đều là trên sách học không có. Dương Đông Thanh kiến thức tăng lên rất nhiều, nội tâm phảng phất thấy được một mảnh càng thêm bát ngát thế giới, không khỏi sinh lòng hướng tới. Cuối cùng Dương Đông Thanh hỏi Mạc Tiểu Ninh, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Mạc Tiểu Ninh chần chờ một lát, nói cho hắn biết, ta đến từ Thiên Hà Tinh một đại gia tộc. Dương Đông Thanh rời đi thời điểm đã 11 giờ, trên đường về nhà, trong đầu hắn nghĩ đều là tương lai những cái kia đối thủ. Ngoại trừ Hứa Đinh Thị Hán Sâm tố chất thân thể cao tới 32 độ, 10 hạng đầu những người khác không có một cái nào thấp hơn 20 độ. Nội tâm của hắn kinh ngạc đồng thời, đấu trí cũng chưa từng có tăng vọt. Mặc dù về sau tăng lên không có khả năng giống như đầu một tháng nhanh như vậy, nhưng có không gian tiên nữ dạy bảo, hắn trong vòng nửa năm chưa hẳn không có đuổi theo khả năng. Về sau hắn lại hiếu kỳ, Thiên Hà Tinh là liên bang thủ phủ, Mạc Tiểu Ninh nếu là nơi đó con em của đại gia tộc, lưu tại Thiên Hà Tinh tiếp nhận giáo dục không tốt sao? Vì sao muốn chạy đến vắng vẻ Nguyệt Đồ Tinh tới? Gần 12 giờ, Dương Đông Thanh tiến vào gia đình, trực tiếp nằm ở trên giường. Theo Trương Vĩ một trận chiến là hắn tiêu hao lớn nhất một lần, gần 3 phút đều tại sinh tử một đường ở giữa, vô luận là tinh thần hay là thân thể đều là gánh nặng cực lớn. Về sau lại đi Mạc Tiểu Ninh nhà một phen nói chuyện lâu, hiện tại là thực cảm giác bị mệt mỏi. Ai? Dưỡng khí công phu còn chưa đủ a? Tiên nữ từng theo hắn nói qua, dưỡng khí là dài thể lực, nếu là hắn có thể luyện hảo liền sẽ không giống như bây giờ. Trên thực tế hôm nay luận võ, hắn chính là lo lắng cho mình thể lực không đủ mới chủ động dụ địch. Đây là phi thường mạo hiểm, nếu như bản làn truy không có hiệu quả, chết chính là hắn. Nhiều ngày như vậy xuống tới, gân cốt kình đều luyện được, nhưng đối với tiên nữ nói hành tẩu ngồi nằm đều dưỡng khí, hắn hay là không nghĩ ra. Mới chiêu pháp bản làn truy cũng thế, hắn luôn cảm giác mình chỉ được hình không được thần, nếu không không nên cần dụ địch mới dùng đến. Càng đi suy nghĩ sâu xa, hắn phát hiện chính mình vấn đề càng nhiều. Bạch! Đột nhiên, trên điện thoại di động của hắn bắn ra toàn bộ tin tức hình ảnh, là Vương Thiến điện báo. Đã trễ thế như vậy còn gọi điện thoại. Dương Đông Thanh nhìn một chút biểu, đều 12 giờ 30 phút. Dương Đông Thanh, luận võ cũng kết thúc, lần này ngươi không có chuyện gì a? Hậu thiên tụ hội, 6 giờ tối cửa trường học gặp. Điện thoại kết nối, đều không đợi Dương Đông Thanh hỏi thăm, Vương Thiến liền ngã hạt đậu giống như cho thấy điện báo ý tứ, ngữ tốc cực nhanh. Câu nói này nói xong, cũng không cho Dương Đông Thanh đáp lời cơ hội, lập tức cúp điện thoại. Dương Đông Thanh nhìn xem điện thoại sửng sốt nửa ngày. Cái này phong cách vẽ có chút quen thuộc, cảm giác điện báo không giống Vương Thiến, giống như là Lam Dạ tên kia. Thoáng bình tĩnh một hồi, chờ lòng của mình trầm tĩnh lại, Dương Đông Thanh bắt đầu hồi tưởng đêm nay một trận chiến, đây là của hắn một cái thói quen, cho dù theo kim loại điêu tượng so chiêu, sau khi đánh xong đều muốn hồi tưởng phân tích một lần. Trong lúc bất chi bất giác, Dương Đông Thanh ngủ thiếp đi. Chờ hắn lại mở mắt thời điểm, đã đến rạng sáng 4 giờ. Hoạt động một chút thân thể, Dương Đông Thanh tập trung tinh thần tiến vào không gian. Hắn vừa mới học được gân cốt phát lực, tự nhiên muốn cần luyện không ngừng. Đi trước trong tiểu viện uống nước ao cùng ngân sắc dịch nhỏ, sau đó Dương Đông Thanh bả đại sảnh trọng lực điều chỉnh đến 4 lần, bắt đầu luyện công. Tại 4 lần trọng lực phía dưới, đối ý niệm kéo dài cảm giác càng thêm rõ ràng. Có công, hình cung trầm bộ, chiêu pháp. Một bộ này luyện tập cũng đã là ngày mai buổi sáng. Dương Đông Thanh ngồi tại căn thứ 3 đại sảnh hình cung trên tường, nhìn xem cửa thủy tinh sau đen kịt một màu, đột nhiên nhớ tới bản thân luận võ trước đó tiên nữ nói lời. Nhị cấp không gian, giống như không gian tiên nữ nói để cho ta tranh thủ mau mau tiến vào nhị cấp không gian. Không phải căn thứ 4 đại sảnh. Dương Đông Thanh đằng một chút từ trên tường nhảy xuống tới, nhìn xem cửa thủy tinh sau hai mắt tỏa ánh sáng. Tiếp lấy hắn ánh mắt rơi vào thủ vệ pho tượng trên thân, sải bước đi quá khứ. Tại luận võ trước đó, hắn kỳ thật liền có khiêu chiến pho tượng ý nghĩ. Nhưng này lúc hắn vừa học được gân cốt phát lực, cân nhắc đến khiêu chiến pho tượng biết tiêu hao đại lượng thể lực, ảnh hưởng luyện công, cho nên hắn nhịn được. Hiện tại hắn bị nhị cấp không gian hấp dẫn, cũng có chút nhịn không được. Khoảng cách cửa thủy tinh còn có 5 mét, pho tượng đột nhiên phát động, một cước rơi xuống đất ầm ầm tiếng vang, Dương Đông Thanh cảm giác mặt đất đều đang chấn động, tiếp lấy liền cảm giác một cô mãnh liệt khí lưu đập vào mặt mà tới. Dương Đông Thanh cơ hồ không có thời gian cân nhắc, phồn tinh vô ảnh chân đạp đường vòng cung hướng bên cạnh liền tránh, pho tượng lần này vọt tới trước quá mạnh, so Trương Vị hai tay đao đều muốn hung hãn. Nhưng mà, hắn vừa mới né tránh, pho tượng đột nhiên vung ra một quyền. chính cắm ở hắn tránh né tuyến đường bên trên. Dương Đông Thanh giật mình, nhanh quay ngược trở lại thân eo, vèo lui ra ngoài hơn 5 mét. Pho tượng cũng không truy kích, quay người đi trở về trước cửa, lẳng lặng đứng thẳng. Dương Đông Thanh thì thở dài một hơi, vuốt một cái trán, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Giao thủ không đến 2 chiêu, Dương Đông Thanh liền đã nhìn ra, đối phương vô luận tốc độ, lực lượng, thậm chí phản ứng, đều cao hơn chính mình một đoạn. Dũng đối phó Trương Vĩ biện pháp, thử một chút liên tục trốn tránh. Nghỉ ngơi một hồi, Dương Đông Thanh lần nữa tiến lên khiêu chiến. Có thể nói, chiến thuật của hắn là đúng, không cân nhắc tiến công toàn lực trốn tránh, hắn kiên trì thời gian dài không ít. Nhưng là, 3 phút về sau của hắn thể lực liền tiêu hao hầu như không còn, không thể không lần nữa lui trở về. Tiếp lấy hắn lại nếm thử đả kích khớp nối, hắn đang xông qua căn thứ 2 đại sảnh thời điểm dùng qua. Nhưng mà, vẫn không có tác dụng, hắn căn bản là vào không được thân. Nhị cấp không gian quan khẩu thật là khó khăn. Dương Đông Thanh hai tay đỡ đầu gối, thở hổn hển, thầm nghĩ trong lòng. Hắn đã đánh thắng quá 3 cái pho tượng, mặc kệ bắt đầu chênh lệch bao lớn, hắn đều có thể một chút xíu gặp phải, tìm tới đối phó biện pháp. Nhưng bây giờ đây, hắn phát hiện lấy bản thân sẽ đổ vật, hoàn toàn cầm đối phương không có cách. Suy nghĩ thật kỹ, khẳng định có biện pháp. Dương Đông Thanh thở sâu, xoay người đi đệ nhất ở giữa đại sảnh, dựa vào bình đài ngồi xuống, cẩn thận hồi ức vừa rồi giao thủ trải qua. Mà tại căn thứ 3 đại sảnh cửa thủy tinh về sau, đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ, muốn tiến vào nhị cấp không gian, không riêng muốn đánh thắng khối lỗi, còn có yêu cầu khác đâu. Dương Đông Thanh suy nghĩ thật lâu, cuối cùng thở dài một tiếng. Hắn phát hiện hay là cần luyện công, muốn chiến thắng pho tượng, nhất định phải tại một cái phương diện vượt qua nó, hoặc là lực lượng, hoặc là tốc độ, hoặc là lực phản ứng. Ròng rã một ngày trôi qua, lại qua nửa đêm. Tiêu hao nghiêm trọng Dương Đông Thanh tiến vào tiểu viện, nước ao cùng ngân sắc dịch nhỏ lại nên có. Uống xong nước ao về sau, Dương Đông Thanh chuyển hướng một bên khác, bả trên lá cây ngân sắc dịch nhỏ hút vào trong miệng, tiếp lấy liền ra không gian, chuẩn bị đi ngủ nghỉ ngơi. Cũng liền tại hắn vừa rời đi không gian xuất hiện trong phòng thời điểm, loại kia cảm giác hôn mê lại xuất hiện, lần này hắn thấy rõ ràng đen kịt một màu bên trong, 4 điểm tinh quang lấp lóe. Chương 68, tìm tòi thành công tụ hội. Dương Đông Thanh vẫn ở vào trong mê muội, mà lại có chút buồn ngủ, nhưng hắn biết vừa rồi một thiểm nhi qua hình tượng tuyệt không phải ảo giác. Đây đã là hắn lần thứ 3 gặp được loại tình huống này, mà lại tiên nữ cũng đã nói, chờ hắn có thể hành tẩu ngồi nằm đều có thể dưỡng khí thời điểm, liền cho hắn giải hoặc. Trước đi ngủ, Dương Đông Thanh cảm giác mí mắt càng ngày càng nặng, không kịp nghĩ đến quá nhiều, một đầu ngã xuống trên giường. Khi hắn mở mắt thời điểm, bên ngoài trời đã sáng rồi. Dương Đông Thanh giật nảy mình, vội vàng xoay người ngồi dậy, cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, gặp màn hình biểu hiện chính là ngày 12 tháng 7 7 giờ sáng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn thực sợ lại giống đặc hơn lúc, ngủ một giấc 2 ngày. Cũng may chỉ ngủ hơn 6 giờ. Mỗi lần mê muội về sau, ta đều sẽ cảm giác đầu não rõ ràng hơn, nói rõ ngân sắc dịch nhỏ là hữu ích tại đại não. Dương Đông Thanh ngồi tại bên giường suy tư, hắn cảm thấy thời khắc này tư duy bén nhạy dị thường. Trước đó hắn liền nghĩ qua loại tình huống này là phục dụng ngân sắc dịch nhỏ nguyên nhân, hiện tại trong lòng càng thêm xác định. Chẳng những tư duy lên, ta ưu thế lớn nhất là lực phản ứng, đây cũng là tố chất thân thể bên trong tăng lên khó khăn nhất, có thể tại 18 độ liền tiến tới 0.11 giây, cũng là ngân sắc dịch nhỏ công hiệu. Vậy nó đối thần kinh tác dụng cũng rất lớn. Ngay từ đầu Dương Đông Thanh càng trọng thị nước ao, dù sao hiệu quả nhanh chóng, đối bổ sung thể lực, khôi phục thương thế tác dụng trọng đại. Nhưng bây giờ hắn cảm giác, ngân sắc dịch nhỏ muốn so nước ao quan trọng hơn. Bất quá hắn không nghĩ thấu là, bản thân nhìn thấy hình tượng là có ý gì. Chờ tiến vào nhị cấp không gian, tiên nữ chỉ biết nói cho ta biết. Dương Đông Thanh thanh âm thật thấp nói một mình, đứng lên muốn đi rửa mặt. Có thể hắn vừa mới nhấc chân, đột nhiên dừng một chút, thầm nghĩ trong lòng, ta hiện tại lực phản ứng hẳn là tăng lên, có lẽ cùng kim loại điêu tượng có liều mạng đâu. Ý nghĩ này nhất chuyển, Dương Đông Thanh hưng phấn sức lực liền dậy, cũng không rửa mặt, tập trung tinh thần tiến vào không gian, thẳng đến căn thứ 3 đại sảnh pho tượng. Qua không đến 2 phút, Dương Đông Thanh liền thở hổn hển lui trở về, phản ứng của hắn là nhanh, nhưng vẫn là không sánh bằng pho tượng, đối phương ra tay với hắn phán đoán luôn luôn phải nhanh một tuyến, hắn vẫn như cũ chỉ có thể toàn lực trốn tránh, không cách nào công kích. Xem ra không có không làm mà hưởng sự tình, ngân sắc dịch nhỏ là đối đại não cùng thần kinh hữu ích. Nhưng vẫn cần khắc khổ luyện tập cùng tu luyện mới có thể bả dịch nhỏ tác dụng phát huy ra. Một hồi lâu, Dương Đông Thanh thở vân khí tức, quay người trở lại đệ nhất ở giữa đại sảnh. Hắn giờ phút này ý thức được, muốn tiến vào nhị cấp không gian không có khả năng giống như trước vượt quan dễ dàng như vậy, nhất định phải bình tĩnh lại. Hắn cũng làm xong đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài, đây thủ quan pho tượng cũng là tự mình tu luyện một cái đối thủ tốt. Tiếp tục luyện tập có công, Dương Đông Thanh trong lòng suy nghĩ, tiên nữ nói muốn thời thời khắc khắc đều nuôi trụ khí, nhất định phải cảm nhận được chấn động tần suất. Đây tần suất là kích thích thần kinh giao cảm, thông qua hô hấp tiết tấu cùng tứ chi động tác. Dương Đông Thanh một bên luyện tập một bên suy tư, thân gân bạt cốt làm cho hắn hiểu được ý niệm tầm quan trọng, bởi vậy đang luyện tập đồng thời, ý niệm cũng tập trung ở cuộc sống của mình. Thần kinh giao cảm ở vào tùy sống, ngay tại vai trong khu vực quản lý. Mấy chuyến động tác đi đến, Dương Đông Thanh đột nhiên có phát hiện, ý niệm của mình giống như mạnh lên. Đây là một loại cảm giác nói không ra lời, trước kia thân gân bạt cốt muốn ý niệm trầm tĩnh lại cũng nên có cái quá trình, hoặc dài hoặc ngắn, nhưng bây giờ hắn rất dễ dàng liền có thể làm được. Dương Đông Thanh cũng không có dừng lại, mà là một lần tái diễn quả công, ý niệm hoàn toàn buông lỏng. Dần dần, hắn phảng phất cảm thấy xương cổ sống tại bắp thịt khiên động tiết sau tiết có ruồi ủi động. Sau một khắc, hô hấp của hắn biến thành dưỡng khí cái cọc tiết tấu, động tác cũng theo đó cải biến. Theo biến hóa, hắn lập tức cảm giác xương sống chung quanh cơ bắp ra tốc giác rồi, xương cổ sống phảng phất tại lấy đặc biệt tần suất run run, hô hấp tiết tấu xen lẫn trong đó. Mấy loại thanh âm xen lẫn một chỗ, hắn đầu góc đột nhiên giật mình, trên thân lên một lớp da gà. Nguyên lai là dạng này. Dương Đông Thanh bỗng nhiên định trụ, hai mắt trợn lên. Cơ bắp rắc rồi, xương cốt run run, hô hấp tiết tấu, những này đều không phải là hắn nghe được, mà là cảm giác được, hợp lại cùng nhau chính là kích thích thần kinh giao cảm tần suất. Ý niệm, hay là ý niệm? Đằng sau ta cần phải làm là khống chế, bà cọc công khiên động cơ bắp xương cốt động tác vứt bỏ. Trách không được tiên nữ nhiều lần cường điệu, luyện võ chính là luyện khống chế, nếu không phải ý niệm tăng cường, ta còn là cảm giác không thấy. Cái kia ngân sắc dịch nhỏ quả nhiên rất trọng yếu. Dương Đông Thanh trong mắt lóe vẻ hưng phấn, nhịn không được cười ra tiếng, bản thân rốt cục bước ra trọng yếu tiếp theo, về sau luyện tập nhiều hơn, nhất định có thể hành tẩu ngồi nằm đều có thể dưỡng khí. Gen sắc khi còn nóng, Dương Đông Thanh một lần nữa bày lên dưỡng khí cái cọc tư thế, tiếp tục tìm kiếm vừa rồi cái loại cảm giác này. Mãi cho đến 5 giờ chiều, Dương Đông Thanh mới ngừng lại được, hiện tại hắn đối tần suất cảm giác đã rất quen thuộc, đằng sau cần phải làm là như thế nào cải biến động tác, nhưng hắn cân nhắc chỉ sợ cũng không thể rời đi ý niệm. Sau đó Dương Đông Thanh rời đi không gian, đã 5 giờ, 6 điểm còn muốn tham gia tụ hội. Vương Thiến ngày đó điện thoại tới một câu đều không có để hắn nói, rõ ràng không cho hắn cơ hội cự tuyệt. Kỳ thật Dương Đông Thanh dĩ vãng chỉ là không có thời gian, cũng không phải là không thích sống chung. Hiện tại có thời gian, Vương Thiến tổ chức tụ hội hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Tắm rửa một cái, đổi bộ y phục, Dương Đông Thanh rời nhà đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Chân Tú Thực phủ tầng cao nhất, Hà Vận Thông chính cầm điện thoại cùng người trò chuyện, cũng vô dụng toàn bộ tin tức màn hình. Một nửa tiền đặt cọc ta đã chuyển qua, các ngươi nhận được sao? Hà Vận Thông hỏi. Nhận được, người ta cũng đã sớm phái đi ra, hiện tại cũng đã đuổi tới Côn Lan, trễ nhất ngày mai chỉ biết cho người tin tức. Điện thoại bên kia nói. Tốt. Chỉ cần xác định Dương Đông Thanh chết rồi, ta lập tức bả một nửa khắc tiền cho người đánh tới. Hà Vận Thông nói xong cúp điện thoại, trên mặt lộ ra ý cười. Chỉ cần xử lý Dương Đông Thanh, Chân Tú Thực phủ coi như bảo vệ, Một Hân Nhiên cùng làm ra bên kia, về sau có rất nhiều cơ hội bù. T-E-Z-U-I-E-N-T trái tim đen đu ám U-I-N-E-T. Cha, bên kia nói cái gì thời điểm xử lý Dương Đông Thanh sao? Hà Quân ở một bên hỏi. Không biết có phải hay không hưng phấn, sắc mặt đều có chút hồng. Hà Vận Thông gật gật đầu, người bên kia đã đến Côn Lan, trễ nhất ngày mai liền sẽ có tin tức. Hắc hắc, Hà Quân nở nụ cười, Hà giận nói, đoán chừng ngày mai tin tức khẳng định không nhỏ, tuyển bạt cuộc thi toàn thành phố đệ nhất bị sát thân vong. Hà Vận Thông không có sủa bậy, đứng lên hướng đi bên cửa sổ, mắt hướng đỉnh hương cư phương hướng, ánh mắt ché lấp. Sáu điểm chỉnh, Dương Đông Thanh dẫm lên một chút chạy tới cửa trường học, xa xa liền thấy Vương Thiến, Mạc Tiểu Ninh, còn có ba nam một nữ bốn cái đồng học tập hợp một chỗ. Bước nhanh đi tới gần, Dương Đông Thanh phát hiện hôm nay tới đều là qua tuyển bạt cuộc thi. Dương Đông Thanh, liền ngươi chậm nhất. Nhìn thấy Dương Đông Thanh đến, Vương Thiến phát câu bực tức, sau đó nói, hôm nay tụ hội là phạm vi nhỏ, chúc mừng chúng ta mấy cái qua tuyển bạt cuộc thi, một hồi ăn cơm trước, sau đó đi Linh Đốn Nhai quán ba chơi, hôm nay ta mời khách. Hảo ngoại trừ Dương Đông Thanh cùng Mạc Tiểu Ninh, mấy người khác cùng kêu lên reo hò. Chương 69, mặt mũi quỷ nhãn. Ăn cơm lựa chọn giá cả vừa phải mặt hướng đại chúng trung đẳng nhà hàng. Vương Thiến nhà mặc dù có chút tiền, nhưng cũng chỉ là tiểu phú, đương nhiên sẽ không đi đỉnh hương cư, nguyệt mãn lâu dạng này khách sạn lớn. Trên bàn cơm Vương Thiến phi thường sinh động, chủ đề không ngừng, luôn luôn hướng Dương Đông Thanh trên thân dẫn, cho nên hắn lần thứ nhất tham gia tụ hội, cũng không có cảm giác theo mọi người rất xa lạ, bầu không khí tương đương hòa hợp. Cho dù Mạc Tiểu Ninh dạng này muộn hồ lô, cũng bị bầu không khí lây nhiễm được lộ ra ý cười, để mọi người gọi thẳng ngạc nhiên. Vương Thiến loại bản lãnh này, Dương Đông Thanh không ngừng hâm mộ, đánh chết hắn cũng làm không được Vương Thiến dạng này khéo léo. Nếu là chúc mừng, đương nhiên không thể thiếu uống rượu, đừng nhìn chỉ là học sinh cấp 3, nhưng uống lên rượu đến ai cũng nghiêm túc. Dương Đông Thanh lúc đầu không muốn uống, nhưng mấy cái nữ đồng học đều bưng chén uống, hắn tự nhiên cũng không thể mất hứng. Vài chén rượu hạ đố, ngoại trừ Dương Đông Thanh cùng Mạc Tiểu Ninh, những bạn học khác đều có chút chênh choáng. Ba cái nam đồng học hình thái khác nhau, trong đó một cái khôi hài chọc cười, một cái khác cùng Vương Thiến đấu võ mồm, cái cuối cùng đang khoác lác, nói với Dương Đông Thanh hắn có mấy cái lợi hại bằng hữu, mỗi cái bằng hữu cũng đã có phi thường châu bỏ sự tích. Dương Đông Thanh một chút sự tình không có, hắn thay cũ đổi mới nhanh, lá gan công năng cường đại, cũng không có men say. Nghe nam đồng học tại cái kia khoác lác, trong lòng của hắn chẳng những không có phản cảm, ngược lại cảm thấy rất có ý tứ. Bữa cơm này ăn 2 giờ, một đám người trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Linh Đốn Nhai, nơi đó là quán ba một con đường, đều là mặt hướng đại chúng, giá cả không quý. Đi trên đường, Mạc Tiểu Ninh đụng phải Dương Đông Thanh một chút, chỉ đi ở phía trước, lúc ăn cơm khoác lác nam đồng học, thấp giọng nói, muốn hay không đem ngươi tỷ võ sự tình nói cho Ngụy Xây.